Chương 2033, một người đổ một thành. Chương 2033, một người đổ một thành. Thành môn lối vào chỗ, giờ khắc này bầu không khí trở nên an tĩnh dị thường, có thể nói là lặng ngắt như tờ. Nguyên bản phụ trách đóng giữ thành môn, cả ngày khi nhục tuyệt vọng giả quan binh, giờ phút này lại co quắp ngã trên mặt đất, tay chân bị dây thừng một mực trói lại. Bọn hắn mặt mày xám xịt, ngày xưa phách lối đều đã không còn tồn tại, nhìn lên tới chật vật đến cực điểm. Giờ phút này những quan binh này tính mệnh đã hoàn toàn khống chế tại đường trấn và trong tay của người, lúc nào cũng có thể bị một đao xử lý. Biến cố sau khi phát sinh, ngay lập tức đưa tới một đám người vây xem, xa xa đứng ở cửa thành phụ cận quan sát. Bọn hắn không dám quá mức tới gần, nhìn về phía đường trấn đám người ánh mắt, dường như là đang xem một đám không biết sống chết tên điên. Qua nhiều năm như vậy, cổng thành hay là lần đầu xuất hiện loại chuyện này, bọn hắn cũng là lần đầu nhìn thấy lớn lối như thế tuyệt vọng giả. Thần quốc di dân cùng chung mối thù, đối mặt tuyệt vọng giả lúc, có thể không hỏi lý do đứng chung một chỗ, nhận định chính mình vĩnh viễn là chính xác một phương. Nhìn về phía đường trấn đám người ép trong ánh mắt, mang theo không che giấu chút nào ý, đồng thời không ngừng xì xào bàn tán. Cũng không biết bọn hắn là thật sự có bản lĩnh, hay là không biết sống chết, cũng dám ở cửa thành làm ra chuyện như vậy. Những người vây xem này tại âm thầm kinh ngạc đồng thời, thì có người nhanh chóng báo tin trong thành quan binh, cổng thành xuất hiện như vậy lớn biến cố, bọn hắn không thể nào bỏ mặc. Quả nhiên cũng không lâu lắm, cổng thành thì truyền đến rối loạn tương mừng, vây xem thần quốc di dân vội vàng tránh ra con đường. Tiếng bước chân nặng nề bên trong, còn kèm theo trận trận giáp phiến va chạm tiếng vang, nói rõ người đến thân phận. 300 danh thành bên trong tuần tra quan binh, tại tiếp vào báo cáo trước tiên chạy tới, khi bọn hắn nhìn thấy ngược lại ở cửa thành những đồng bạn kia về sau, trên mặt nét mặt trở nên dị thường đặc sắc. Giết cho ta. Cổng thành xuất hiện loại chuyện này, chính là tại hung hăng đánh trong thành quan binh mặt, cho nên tại tiếp vào báo cáo trước tiên, trong thành tướng quân cũng đã hạ lệnh, đem gây chuyện đường trấn đám người trực tiếp loạn đao chém chết. Sau đó còn muốn bêu đầu thị chúng, nhường tuyệt vọng giả ghi nhớ thật lâu, đã hiểu chính mình bao nhiêu cân lượng. Cho nên nói mặc kệ đường trấn ra sao lai lịch, nhưng mà chỉ cần là tuyệt vọng giả, tại những quan binh này trong mắt liền có thể tùy ý xâm lược. Bảo vệ tốt chính mình, ta đến đối phó bọn hắn. Đường trấn ném câu nói tiếp theo, đón lấy những quan binh kia xuống tới, trong tay chiến đao đồng thời ra khỏi vỏ. Hắn phải dùng trong tay chiến đao, giết cả tòa thành thị máu chảy thành sông, đem những người làm phép kia toàn bộ hút ra tới. Chỉ có nhìn thấy những người làm phép này ra tay, hắn có thể nhớ lại tương ứng năng lượng vận dụng thủ đoạn, để cho mình có lực chiến đấu mạnh hơn. Đây là biện pháp đơn giản nhất, lại cũng chỉ là thích hợp hắn, người khác căn bản là không có cách sao chép. Nhìn thấy đường trấn lại đơn thương độc mã xông lên, đội trưởng quân quan đầu tiên là sức sở, sau đó mặt lộ nụ cười tàn nhẫn. Quân trận chân chính chỗ đáng sợ, ngay tại ở trên dưới một lòng, cộng đồng tiến thối tạo thành một cường đại chính thể. Tại một đám tinh anh sĩ binh phối hợp xuống, liền xem như một tên chém giết cao thủ, thì khó thoát bị chém giết vận mệnh. Đường trấn cũng dám đơn thương độc mã đối kháng một đám tinh anh sĩ binh, ở tên này quân quan trong mắt, hắn đã là một cỗ thi thể. Ai ngờ tiếp xuống phát sinh một màn, để tên này quân quan kém một chút nhi chừng rơi con mắt. Đường trấn thân ảnh cùng những binh lính kia vừa mới tiếp xúc, trong tay chiến đao thì theo chút ít trường màu trên dần dần sẽ qua, nhìn như thân tô lại nhạt viết đục vào, đối với những binh lính kia mà nói, lại giống như bị núi cao đụng ngã giống như. Tại những binh lính này mặt mũi tràn đầy ánh mắt kinh hãi bên trong, trong tay bọn họ trường mâu bị không ngừng đụng bay ra ngoài, liên tiếp cắm ở không thành tường xa xa bên trên. Không chỉ là trường mâu bay ra, ngay cả cánh tay của bọn hắn cũng như là giống như bị chạm điện, chết lặng mất đi chi giác, đang vô ý thức có quắp run rẩy. Đường trấn không có sử dụng những kia sức tưởng tượng thủ đoạn, chỉ là dùng thuần túy nhất lực lượng, đem địch nhân hung hăng nghiền ép. Xông lên phía trước nhất địch nhân bị hắn đánh bại, sau đó đường trấn liền như là hổ vào đàn sói bình thường, trong tay một cái chiến đao trên dưới tung bay, đem những quan binh kia không ngừng đập ngã trên mặt đất. Nhìn thấy đường trấn hung hãn như vậy, những quan binh kia sắc mặt đại biến, chẳng qua vẫn như cũ như bình thường huấn luyện như vậy, cố gắng đem đường trấn vây quanh trong đó. Một khi hoàn thành vây kín, những quan binh này rồi sẽ thương xuất như lòng, theo bốn phương tám hướng đúng đường trấn phát động công kích. Dưới tình huống bình thường, bị vây quanh người căn bản là không có cách phòng bị đến từ chung quanh công kích, thật không qua một vòng công kích rồi sẽ bị thọt thành con nhím. Thế nhưng những quan binh này lúc này đối thủ lại là đường trấn, một tại trạng thái đỉnh phong lúc, trong nháy mắt liền có thể nghiền ép bọn hắn kinh khủng tồn tại. Cho dù là những quan binh này dùng tương tự thủ đoạn, tiêu diệt không biết bao nhiêu tuyệt vọng giả, thế nhưng đối phó đường trấn nhưng căn bản không làm được. Giờ khắc này đường trấn đã hóa thân hình người hung thú, tại những quan binh này vây quanh hạ mạnh mẽ đâm tới, lần lượt từng thân ảnh kêu thảm bay ra, không ngừng ngã xuống đất. Bên cạnh Chu Nho đám người bận bịu không nghỉ, mỗi khi có quan binh kêu thảm rơi xuống địa diện, bọn hắn rồi sẽ nhanh chóng xông đi lên, sau đó cởi gần đem nó tay chân trói lại. Không có dây thừng thì dùng những quan binh này vũ trang mang, hoặc là trực tiếp xé nát bọn hắn áo bảo, sau đó như là gói ra xúc đem nó trói chặt. Sau đó như là vứt bỏ rác thải bình thường, đem bọn hắn tiện tay chất thành một đống, như là côn trùng đồng dạng tại trên mặt đất không ngừng nhúc nhích dãy rủa. Những quan binh này mặt mũi tràn đầy quất đủ, liều mạng cố gắng dãy rủa phản kháng, thế nhưng tại hình thể to lớn nhục thân khôi lỗi trong tay, lại căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Lúc trước bị bắt làm tù binh những quan binh kia, mắt thấy đồng bạn bị liên tiếp không ngừng chế phục, trong lòng cảm thấy lo lắng đồng thời, lại quỷ dị sinh ra một tia tâm lý cảm giác cân bằng. Không phải mình quá phế vật, mà là đường trấn quá lợi hại, bằng không những kia chạy đến trợ giúp quan binh cũng không trở thành thê thảm như thế. Nguyên bản bị đường trấn chế phục bất ức cảm giác, thì tại có rồi cũng giống như mình thẳng xuôi xẻo về sau, bắt đầu chậm rãi tan thành mây khói. Bọn hắn hiện tại trừ ra xấu hổ bên ngoài, chỉ muốn biết đường trấn vì sao ngông cuồng như thế, lại đơn thương độc mã khiêu chiến tất cả trong thành thị quan binh. Một khi đem sự việc làm lớn chuyện, hắn lại cái kia kết cục như thế nào? Lúc này chiến đấu đã đạt đến gay cấn, đường trấn một người đối chiến 300 tên võ trang đầy đủ quan binh, nhưng như cũ thành thạo điêu luyện. Không đợi dẫn đội quân quan lấy lại tinh thần, hắn một nửa thuộc hạ đều bị đánh bại trên mặt đất, biến thành đường chấn phú lỗ. Ổn định trận cước, cung thủ bắn cho ta chết hắn. Mắt thấy những kia cố gắng tới gần công kích qua mình, đều bị đường chấn đánh bại trên mặt đất, những kia tên quân quan tại nhốn nhác phía dưới, ngay lập tức hạ lệnh dùng cung tiễn xạ kích. Bắn tên, các ngươi sợ là không biết ma cải thủ thương đáng sợ. Chu Nho ở bên cạnh cười lạnh, đang muốn giơ lên pháo tay ma cải trợ giúp đường chấn, kết quả là thấy đường chấn đột nhiên vung lên áo bào, lấy ra một cái ma cải thủ thương. Đối diện những quan binh kia vừa mới mở cung cài tên, đường chấn trong tay ma cải thủ thương cũng đã bắt đầu phun lửa, nóng dự kim loại đạn hoàn liên miên rơi vào đối diện quan binh trong trận doanh. Có thể ngăn cản đao kiếm chém vào khải giáp, lại bị kim loại đạn hoàn dễ như trở bàn tay xuyên thấu, giáp phiến bay múa bên trong, những kia cố gắng bắn tên quan binh liên miên ngã xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, bay ra tử đạn không có mắt, cho dù là đường chấn đã tận lực tránh đi đầu yếu hại, nhưng như cũ có quan binh trúng đạn mất mạng. Còn lại cũng đều bản thân bị trọng thương, triệt để mất đi sức chiến đấu, co quắp ngã trong vũng máu không ngừng rãy rủa. Một đạn hạp đã quang, đường chấn tiện tay vung lên, băng đạn mới cụ hiện ra đây, tại viên đạn cuối cùng ra khỏi nòng tiến tiếp đi lên. Tiếng súng theo vang lên một khắc này, thì chưa từng gián đoạn qua, 300 tên quan binh đội ngũ, lại bị đường chấn một người đánh cho không ngẩng đầu được lên. Cảm tạ, tiêu giao các chủ 2017-0942-2030-55-638 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2034, ném đá cổng thành. Chương 2034, ném đá cổng thành. Một đám quan binh bị đánh được ném mũ quăng giáp, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Trên đường phố rộng rãi đã thây ná khắp nơi trên đất. Khí thế hùng hổ mà đến, bây giờ lại bị đánh cho chật vật như thế, những kia may mắn còn sống người, trong lòng đã tràn đầy bi thương kinh sợ. Những thứ này tuyệt vọng giả không thích hợp, vũ khí của bọn hắn quá mức sắc bén, chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ, nhất định phải lập tức hướng thi pháp giả cầu viện. Mắt thấy đường chấn như vào chỗ không người, phe mình căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào lúc, phụ trách chỉ huy chiến đấu quân quan ngay lập tức gào thét ra lệnh. Nếu chần chừ nữa lời nói, bọn hắn nhóm người này có một tính một, ai đều chớ nghĩ sống nhìn rời khỏi. Lính liên lạc phi tốc quay người, không dám có chút chần chờ. Sợ tốc độ của mình quá chậm, sẽ chậm trễ lầm hóa giải nguy cơ thời cơ. Rốt cuộc mắt nhìn ở dưới tình hình, loại chuyện này thật có thể xảy ra. Về phần xa xa những kia người quan chiến, sớm đã bị này chiến huống kịch liệt sợ ngây người, bọn hắn theo bản năng tránh ra thật xa, sợ sẽ bị chiến đấu liên lụy. Loại đó viên đạn bay ngang chẳng cảnh, để bọn hắn tòng tâm trong cảm thấy e ngại, vốn cho là những quan binh này không người năng lực địch, hiện tại xem ra lại không phải như thế. Quan binh đối chiến tuyệt vọng giả thời đánh nhiều thắng nhiều, cũng không phải thực lực bản thân cường đại, vẹn vẹn là vì trang bị chiếm cứ ưu thế mà thôi. Bây giờ đụng phải trang bị so với bọn hắn phải tốt đường chấn, đã bị đánh thất bại thảm hại, quả thực vô cùng thê thảm. Mặc dù trong đầu hiện lên ý nghĩ thế này, thế nhưng người vây xem vẫn như cũ không hy vọng quan binh bị thua, chỉ vì bởi như vậy lời nói, thì mang ý nghĩa bọn hắn an toàn của mình cũng sẽ nhận uy hiếp. Lại là một trận bắn phá qua đi, đối diện quan binh đều đã ngã xuống đất, chỉ còn lại có tên quan quân kia đứng thẳng bất động tại chỗ, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng bối rối. Trong tay hắn xách chiến đao, nhìn đứng ở đối diện đường chấn, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Thuộc hạ đều đã ngã xuống đất, hoặc chết hoặc bị thương. Chỉ có hắn một người bình yên vô sự. Đây không phải vinh quang, mà là một loại sỉ nhục. Hắn lúc này lẽ ra để trên đao trước, cho dù là bị đường chấn hạ gục, cũng không thể có bất luận cái gì chần chờ. Thế nhưng nhìn xem quân quan hai chân run rẩy liền biết, hắn giờ phút này chính tiếp nhận áp lực thực lớn, không cần nói, xông lên phía trước cùng đường chấn chém giết, chính là chuyện bước đều không thể làm được. Đường chấn ánh mắt như đao, nhìn tên quan quân kia, âm thanh lạnh lùng nói, đầu hàng, hoặc là đi chết. Nghe được đường chấn một tiếng hổ gầm, tên quan quân kia sợ tới mức sắp nứt cả tim gan, chiến đao suýt nữa tuột tay rơi xuống. Có lẽ là sợ sệt thân bại danh liệt, lại có lẽ là tự nhận là có chỗ cậy vào, tên này quân quan lại hàm răng khẽ cắn, vung đao hướng phía đường chấn ra đây. Trừng trừng trong hai mắt bàn bệnh tiêm máu, sợ hai cùng điên cuồng tâm trạng trộn lẫn cùng nhau, nhường nét mặt của hắn trở nên vô cùng bặm mẹo. Bẩn thỉu con rể, ngươi đi chết đi. Khan giọng tiếng chửi rủa, cũng không thể lớn mạnh thanh thế, ngược lại khiến người ta cảm thấy có chút chỗ dạng. Có thể tại xông tới một khắc này, hắn cũng đã bắt đầu hối hận, đáng tiếc nhất định không cách nào quay đầu. Muốn chết. Đường chấn hừ lạnh một tiếng, giơ súng nhắm ngay tên quan quân kia, trực tiếp bóp lấy cò súng. Trầm muộn tiếng súng vang lên, sĩ quan kia ngửa mặt lên trời ngã quỵ, trên trán lô máu nhìn thấy mà giật mình. Chết tại công kích trên đường, cũng tốt hơn lâm trận bỏ chạy, nếu hắn là đưa lưng về phía đường trấn, có thể giờ phút này sẽ sống không bằng chết. Giải quyết một tên sau cùng địch nhân, đường trấn quay đầu nhìn về phía cổng thành, ánh mắt rảo qua chỗ, những kia người quan chiến sôi nổi né tránh. Giờ khắc này đường trấn đã để những kia thần quốc di dân sợ như hổ lang, cho dù là ánh mắt đối mặt cũng không dám nếm thử. Mặc dù e ngại đường trấn thủ đoạn, nhưng mà những thứ này thần quốc di dân vẫn như cũ cố chấp cho rằng, đường trấn không thể nào nhấc lên bao lớn sóng gió. Rốt cuộc giờ phút này hắn là một người chiến một thành, trong thành bộ đội chủ lực còn chưa đăng tràng, chiến đấu chân chính còn chưa chính thức triển khai. Bọn hắn đều đang đợi nhìn, đường chấn bị nghiền ép chém giết một khắc, như thế mới có thể thư thái thoải mái. Nhìn những kia lạnh lùng ánh mắt chán ghét, đường chấn cau mày, đưa tay đối phía trước vung lên. Một đạo cuồng phong đột nhiên xuất hiện, cuốn lên mảng lớn bụi mù, đồng thời thì che lại người quan chiến tầm mắt. Đường chấn đám người thân ảnh như ẩn như hiện, giống như chuẩn bị mượn sương mù yểm hộ, thoát khỏi cổng thành vị trí. Hắn muốn làm gì, lẽ nào là sợ hãi? Xa xa quan chiến những kia thần quốc di dân thấy thế, lại sinh lòng vẻ lo lắng, sợ đường chấn sẽ thoát khỏi thành môn, tránh đi sắp đến trừng phạt. Trong thành thi pháp giả đang làm gì, vì sao còn không chạy đến, chần chừ nữa lời nói, kia tuyệt vọng giả sợ là muốn bỏ chạy. Ngay tại những kia thần quốc di dân âm thầm lo lắng lúc, có người chú ý tới tại sương mù bên trong, một đạo bóng đen to lớn chậm rãi xuất hiện. Các ngươi mau nhìn, đó là vật gì? Đột nhiên xuất hiện bóng đen, nhiều người quan chiến sắc mặt đại biến. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào trong bụi mù bóng đen, muốn nhìn một chút kia rốt cuộc là thứ gì. Đúng lúc này, cuồng phong lắng lại, bụi mù thì chậm rãi tiêu tán, bị nghiêm trị che chắn quái vật khổng lồ thì lộ ra chân dung. Khi thấy rõ bóng đen này dáng vẻ về sau, người quan chiến nhóm hít sâu một hơi, chẳng qua càng nhiều hơn chính là vẻ mặt mờ mịt. Đây là một cỗ như là to bằng gian nhà sắt thép quái vật, mặt ngoài hiện đầy trứng gà lớn nhỏ đình tán, phong cách thô kệch mà dã man. Hai cây đen ngòm ống sắt, dầu dĩ hướng về phía trước kéo dài, nhắm ngay cổng thành vị trí. Nhìn kia hai cây thô to kim trúc bình, vây xem những kia thần quốc di dân trong lòng, đồng thời sinh ra một loại dự cảm bất tường. Thiết giáp chiến xa giữ tận ngoại hình, khiến người ta cảm thấy mười phần không rõ, giống như thôn phệ huyết nhục hung thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra giữ tận miệng lớn. Này rốt cuộc là thứ gì, làm sao lại đột nhiên xông ra? Có người dùng giọng nghi ngờ tra hỏi đang muốn cẩn thận phân biệt lai lịch lúc, lại đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn truyền đến. Thu to họng pháo bên trong, đột nhiên phun ra một đoàn liệt diễm, đúng lúc này cửa thành to lớn phía trên, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Vỡ vụn gạch đá văng từ phía, trên tường thành bị oanh ra một to lớn loang hố, không ngừng có khói xanh theo giống mạng nhện trong cái khe toát ra. Này một tiếng vang thật lớn thì triệt để sợ ngây người những kia người quan chiến, bọn hắn nhìn chậm rãi rời xuống họng pháo, vô cùng kinh hãi phát hiện, nó rõ ràng là nhắm ngay chính mình vị trí. Không tốt, vội vàng chạy. Kiến thức đến vừa nãy kia một pháo uy lực, người vây xem nơi nào còn dám tiếp tục dừng lại, ngay lập tức như là bị hoảng sợ chi tước, hướng phía xa xà phi tốc thoát khỏi. Bọn hắn sợ mình tốc độ chạy trốn quá chậm, nhường kinh khủng hỏa lực chỗ quét sạch, cuối cùng bị tạc được thịt nát xương tan. Trên mặt đất những kia bị bắt làm tù binh quan binh cũng lộ ra vô cùng vẻ mặt thống khổ, hiển nhiên là bị đâm thai tiếng pháo liên lụy, giờ phút này căn bản nghe không được cái khác tiếng vang. Có chút bị thương nghiêm trọng người đã miệng mũi đổ máu, nhìn lên tới hình như ác quỷ. Đường Chấn theo to lớn thiết giáp pháo xa phía sau xuất hiện, nhìn vừa mới một pháo tạo thành phá hoại hiệu quả, thỏa mãn gật đầu một cái. Không sai, cho ta tiếp tục công kích. Tại Đường Chấn đem thiết giáp pháo xa cụ hiện ra tới một khắc này, Chu Nho người liền đã xuống tới, phối hợp lẫn nhau nhìn cùng nhau làm việc. Bọn hắn trước kia cũng đã từng tiếp xúc qua kiểu này thiết giáp chiến xa, cho nên thao tác không xa lạ chút nào. Chu Nho điều khiển nhục thân khối lỗi, thao tác càng là hơn vô cùng phù hợp. Theo Đường Chấn ra lệnh một tiếng, Chu Nho đám người bắt đầu thao túng thiết giáp pháo xa, nhắm ngay cổng thành vị trí không ngừng đánh kích. To lớn tiếng pháo như là sấm rền giống như không ngừng vang lên, cổng thành bị tạc bụi đất tung bay, trong nháy mắt liền đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc trước quan chiến những kia thần quốc di dân đã sớm trốn được không biết tung tích, cả con đường trên không có mưa hay. Cảm giác anh kích tường thành không có ý tứ, Chu Nho dứt khoát thay đổi họng pháo, nhắm ngay trong thành ven đường những kiến trúc kia. Lại là liên tiếp tiếng pháo vang lên, ven đường kiến trúc bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, tránh ở bên trong thần quốc di dân mặt mũi tràn đầy sợ hãi, liều mạng hướng phía xa xa thoát khỏi. Ngay tại Chu Nho ném đá thành nội kiến trúc lúc, xa xa trên đường phố mấy ngàn tên quan binh cùng với mấy chục tên thi pháp giả tới lúc gấp rút vội vã hướng phía cổng thành chạy đến. Khi bọn hắn nghe được cầm ầm tiếng pháo, nhìn thấy không ngừng dâng lên quần quần khói đặc lúc, sắc mặt đồng thời biến đổi. Đội ngũ phía trước nhất, thi pháp giả không nói lời gì, ngay lập tức lấy vượt xa thường tốc độ của con người bắt đầu chạy như điên, thẳng đến thành môn vị trí mà đi. Bọn hắn toàn bộ ý thức được, giờ này khắc này đã là đại địch tập đầu. Chương 2035, mọi người nhìn xem vợ kịch. Chương 2035, mọi người nhìn xem vợ kịch vô liêm sỉ. Các ngươi muốn làm gì? Là không phải sống đủ rồi? Mấy thi pháp giả chân đạp cuồng phong, trước hết nhất vọt tới cổng thành vị trí, đúng lúc gặp một quả pháo đạn đánh tới. Chói tai trong tiếng nổ, một tòa bị tạc được bộ mặt hoàn toàn thay đổi kiến trúc ầm vang ở giữa sụp đổ trên đường phố. Thi pháp giả thấy cảnh này, ngay lập tức lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được lửa giận. Những thứ này ti tiện tuyệt vọng giả lại làm ra loại chuyện này, đơn giản chính là không biết sống chết. Nhìn tới lúc trước hay là giết ít, nên đem những thứ này thối chuột toàn bộ giết sạch, mới có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện những chuyện tương tự. Đang nã pháo Chu Nho nghe vậy, lập tức cười lạnh không ngừng, thay đổi họng pháo nhắm ngay kia mấy tên thi pháp giả. Ngớ ngẩn, hay là trước nếm thử đại gia pháo đạn, sau đó lại khẩu xuất cuồng ngôn đi. Mắt thấy họng pháo nhắm ngay chính mình, mấy tên thi pháp giả sợ tới mức vội vàng lách mình tránh lui, đồng thời tại trước mặt tạo dựng phòng hộ bình chướng để tránh lọt vào công kích. Nhưng mà bọn hắn còn đánh giá thấp thiết giáp pháo xa uy lực, theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, mấy tên thi pháp giả như là diều bị đứt dây bình thường, bị trực tiếp ném lên thiên không. Bên ngoài thân phòng hộ cháo vỡ vụn, sau đó mấy tên thi pháp giả như là phá bút bê bị hung hăng ngã xuống đất mặt. Thân phận tôn quý thi pháp giả tại thời khắc này cùng bình thường quan binh không có gì khác nhau, tất cả đều tại hỏa pháo oanh kích hạ bị xé rách thành mảnh vỡ. Phía sau theo sát mà tới thi pháp giả thấy thế, ngay lập tức dừng bước, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn hắn nhìn đổ vào bụi đất bên trong, toàn thân máu thịt be bét đồng bạn, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải. Còn không chờ bọn hắn nghĩ ra ứng đối phương pháp, Chu Nho thao túng cự pháo lần nữa chuyển hướng, nhắm ngay bọn hắn vị trí bắt đầu đánh kích. Kịch liệt sóng xung kích bên trong, những người làm phép chạy trối chết, từng cái chật vật không chịu nổi. Không thể địch lại, nhanh lên né tránh, sau đó lại nghĩ biện pháp. Suýt nữa bị pháo đạn đánh trúng những người làm phép, ngay lập tức phóng tới ven đường kiến trúc, cố gắng tránh né liên tiếp không ngừng công kích. Nhìn bị liệt hỏa khói đặc bao phủ đường phố, thi pháp giả tâm lý tràn đầy sợ hãi, cho dù có thể thi triển pháp thuật thì vẫn không có đối kháng lòng tin. Bị tạc chết mấy tên thi pháp giả đã chứng minh, cho dù là có thể phòng ngự đao kiếm năng lượng hộ thuẫn, tại hỏa pháo công kích đến thì vẫn như cũ như giấy mỏng giống nhau. Chờ một chút, kiểu này đáng sợ công kích không thể nào vô cùng vô tận, đợi đến công kích của đối phương đình chỉ, chúng ta thì ngay lập tức xông đi lên đem nó tiêu diệt. Những người làm phép tìm cho mình cái lý do, sau đó liền co đầu rút cổ tại kiến trúc góc, yên lặng chờ nhìn đánh nổ kết thúc. Thậm chí ngay cả phía sau chạy tới những quan binh kia, thì tại lúc này đạt được rồi báo tin, nghìn vạn lần không nên khinh cử bạo động. Tại đây chủng mãnh liệt hỏa lực dưới, những quan binh này liền xem như xông đi lên, kết cục cũng là bị vây thành một biển. Cổng thành chỗ, Đường Chấn nhìn những kia trốn địch nhân, cảm giác có chút buồn cười. Những thứ này thần quốc di dân sợ là không ngờ rằng, chính mình pháo đạn vô cùng vô tận, chỉ cần nguyện ý, oanh tạc có thể một mực kéo dài xuống dưới. Với lại hắn đánh nổ mục đích thì không phải là vì đối phó những quan binh này, mà là oanh sập bọn hắn coi là an toàn bình chướng tường thành. Chính là bởi vì tường thành tồn tại, thần quốc di dân mới có thể không sợ những quái vật kia công kích, không chút kiêng kỵ khi nhục tuyệt vọng giả. Đường Chấn hôm nay chính là muốn hủy đi bọn hắn cậy vào, nhường thần quốc di dân thì trải nghiệm một chút, bị vô số quái vật vây quanh là cảm giác gì. Những kia thần quốc di dân bị tạc được đầu góc choáng váng, còn chưa ý thức được Đường Chấn mục đích, bằng không dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cũng muốn ngăn cản Đường Chấn hành vi. Ngay tại Chu Nho đám người bận rộn không dừng lại lúc, bọn hắn hậu phương con đường bên trên, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Đường Chấn quay đầu nhìn lại lúc, đã thấy một đại đội nhân mã thở hồng hộc chạy tới, cách bọn họ vị trí càng ngày càng gần. Người nào? Đi theo Đường Chấn mà đến một tên tuyệt vọng giả, ngay lập tức đón lấy những cái kia nhân mã vào tới, muốn nhìn một chút đối phương là địch hay bạn. Lúc này tình huống đặc thù, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, cũng tuyệt đối không thể coi nhẹ. Đợi đến tới gần xem xét, nguyên lai là mũ giáp sừng châu một nhóm người, chạy thở hổn hển, đầu đầy đều là đại hãn. Nguyên lai là các ngươi, muốn làm gì? Tuy Tung giả lạnh giọng tra hỏi, ánh mắt đảo qua những kia đã từng hợp tác qua tuyệt vọng giả, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảnh giác. Mặc dù hai bên đã từng hợp tác đối kháng quái vật, nhưng mà giờ phút này đã mỗi người đi một ngả, giữa lẫn nhau không coi là một nhóm người. Tại đây chủng cùng thành nội địch nhân đối chiến thời khắc mấu chốt, nhất định phải đề cao cảnh giác, tuyệt đối không thể lơ là sơ suất. Nếu là mũ giáp sừng châu một nhóm người lòng mang ác ý, đột nhiên từ phía sau lưng phát động đánh lén, tuyệt đối sẽ để bọn hắn trở tay không kịp. Mặc dù chưa hẳn có thể làm bị thương Đường Chấn, lại vừa có khả năng cho trong thành địch nhân sáng tạo cơ hội, để bọn hắn thừa cơ chém giết tới. Mũ giáp sừng châu nhìn thấy Đường Chấn tùy tùng giả ánh mắt cảnh giác, nhưng cũng không thèm để ý, mà là mở miệng giải thích. Vừa nãy có huynh đệ trở về báo tin, nói Đường Chấn các hạ ở cửa thành cùng quan binh xảy ra tranh chấp, ta nghe nói sau đó, thì ngay lập tức mang theo các huynh đệ chạy đến trợ giúp. Chẳng qua xem xét bộ dáng của các ngươi, chắc là không cần giúp đỡ, đã như vậy lời nói, vậy ta đây liền mang theo các huynh đệ trở về. Mũ giáp sừng châu nói đến đây, đối người theo đuổi kia chắp tay thi lễ, sau đó muốn quay người rời đi. Theo ở phía sau tuyệt vọng giả tránh ra con đường, nhìn côn phún hỏa diễm thiết giáp pháo xa, ánh mắt bên trong có hâm mộ và cảm khái, đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu. Đường Chấn thủ đoạn lại thần kỳ, giờ phút này thì cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, loại đó tung hoành vô địch thiết giáp pháo xa, bọn hắn thì đồng dạng không có thao tác tư cách. Trước đây lại có ai có thể nghĩ tới, Đường Chấn đám người nương tựa theo một đài thiết giáp pháo xa, lại đè ép trong thành quan binh không ngẩng đầu được lên. Loại uy phong này bá khí, thực sự nhường tuyệt vọng giả nhóm không ngừng hâm mộ, hận không thể chính mình cũng có thể tham dự trong đó. Kết quả liền tại bọn hắn quay người lúc, giọng Đường Chấn nhưng từ phía sau truyền đến. Ta như là các ngươi, tuyệt sẽ không tại lúc này rời khỏi, bởi vì như vậy rồi sẽ bỏ lỡ một hồi trò hay. Nghe được câu này về sau, mũ giáp sừng châu đi đầu dừng lại chân, quay đầu nhìn về phía sau lưng Đường Chấn. Hắn đồng thời nhìn xem quét mắt bị hỏa lực bao phủ thành môn, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi đi đến Đường Chấn trước mặt. Đường Chấn các hạ, không biết ngươi ý muốn như thế nào. Nghe được Đường Chấn cảnh ngộ nguy cơ, mũ giáp sừng châu đám người vội vàng chạy đến, là bởi vì đạo nghĩa bố trí. Dù là có khả năng đối mặt cương địch, nhưng như cũng không chút do dự chạy đến, chỉ vì Đường Chấn đã từng giúp bọn hắn ngăn cản một đêm quái vật xâm nhập. Nếu như không có Đường Chấn lời nói, giờ này khắc này bọn hắn chưa hẳn có thể sống đứng ở chỗ này, có thể đã sớm đã trở thành quái vật bữa ăn ngon. Tuyệt vọng giả mặc dù vì tư lợi, nhưng cũng là đời sống nội vã, nhưng mà lùn có trong lúc đó giấu hào kiệt, có ơn tất báo người đồng dạng không phải số ít. Nghĩa vị trí, nghĩa bất dung tử. Thế nhưng giờ phút này Đường Chấn ổn chiếm thượng phong, dựa vào thiết giáp chiến xa đem trong thành quan binh áp chế không ngóc đầu lên được, như vậy mũ giáp sừng châu đám người cho dù là ở tại chỗ này, thì không được bao lớn tác dụng. Rốt cuộc nếu là bàn về thực lực chân chính, bọn hắn không cần nói, đối chiến Đường Chấn, sợ là Chu Nho điều khiển nhục thân khôi lỗi, đều đủ để nghiền ép bọn hắn mấy cái qua lại. Cho nên mũ giáp sừng châu trong lòng nghi ngờ, không biết Đường Chấn trong miệng một hồi cho hay, rốt cuộc chỉ là cái gì? Giữ lại bọn hắn, lại là vì cái gì? Thấy mũ giáp sừng châu vẻ mặt hoang mang chi sắc, Đường Chấn dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi, kiểu này trốn chui trốn lùi thời gian, có phải đã qua đủ? Mũ giáp sừng châu cười khổ gật đầu, vấn đề này căn bản không cần trả lời. Đối với ngoài thành tuyệt vọng giả mà nói, mỗi thời mỗi khắc đều là giày vò, có thể kiên trì đến bây giờ, thể xác tinh thần sớm đã là vết thương chồng chất. Nhưng mà bọn hắn không có lựa chọn khác, chỉ vì tuyệt vọng giả thực lực kém xa thần quốc di dân, muốn một phần tự do, cũng chỉ có thể tiếp nhận đây hết thảy. Đường Chấn tiếp tục nói, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, với ai ta cùng nhau tiến đánh tòa thành thị này, khiến cái này thần quốc di dân thì trải nghiệm một chút, tại ban đêm bị quái vật vây quanh săn giết mùi vị. Đợi đến một đêm này qua đi, tòa thành thị này đều sẽ đổi chủ, do tuyệt vọng giả đến khống chế. Ta sẽ không ở tại chỗ này, cho nên tại ta trước khi rời đi, sẽ đem thành thị giao cho tuyệt vọng giả trưởng quản. Ta chỉ hy vọng các ngươi hai bên cùng ủng hộ, không nên quên xuất thân của mình trải nghiệm, có thể thiện đãi cái khác tuyệt vọng giả. Đường Chấn nói đến đây, mắt không chấp nhìn mũ giáp sừng châu, nhẹ giọng cười nói, là cái này ta muốn biểu diễn cho hay, một hồi liên quan đến tuyệt vọng giả vận mệnh chi chiến, không biết ngươi là có hay không muốn thưởng thức một phen. Cảm tạ Tiêu Giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2036, thành phá sắp đến. Chương 2036, thành phá sắp đến. Mũ giáp Sừng Châu đã sử sốt, hắn không ngờ rằng Đường Chấn vậy mà sẽ có kế sách như thế, đối với bọn hắn kiểu này tuyệt vọng giả mà nói, Đường Chấn cách làm đơn giản chính là nghe rợn cả người. Hắn không phải vào thành, mà là muốn hủy đi tòa thành thị này, sau đó lại biến thành tòa thành thị này chủ nhân. Tại trước hôm nay, mũ giáp Sừng Châu trong đầu chưa bao giờ từng có tương tự suy nghĩ, chỉ vì thực sự quá mức điên cuồng cùng không thực tế. Đối với tuyệt vọng giả mà nói, tòa thành thị này chính là một chỗ thương tâm địa, tránh chi chỉ sợ không kịp. Thế nhưng vì tiếp tục sống, tuyệt vọng giả nhóm lại không thể không tại phụ cận hoạt động, cả ngày trông như là chuột chạy qua đường bị trong thành quan binh đông truy tây đuổi. Tại ngày qua ngày đuổi trốn trong quá trình, không biết có bao nhiêu tuyệt vọng giả mất đi tính mạng, lại có lẽ là bị bắt lại sau ném vào quan động, từ đây lại không ngày nổi danh. Mặc dù là rồi giữ được tính mạng, tuyệt vọng giả thỉnh thoảng sẽ cùng quan binh xảy ra tranh đấu chém giết, nhưng cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Bọn hắn thật sự là sống không nổi, mới biết bi quá hóa liều hướng tự địch đòi hỏi tiền chuộc, nhưng cũng giới hạn tại đây. Tượng Đường Chấn cách làm như vậy, tuyệt vọng giả nhóm không cần nói, đi nếm thử, cho dù là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mặc dù không biết Đường Chấn có thể thành công hay không, thế nhưng mũ giáp Sừng Châu tâm lý lại hiện ra một loại không nói được cảm giác, nhường hắn không chút do dự làm ra quyết định. Không biết các hạ là có phải có chỗ cần hỗ trợ, nếu như có, còn xin cứ mở miệng. Mũ giáp Sừng Châu nói ra những lời này, chẳng khác nào cho thấy thái độ hắn, dù là Đường Chấn cách làm lại điên cuồng, hắn cũng muốn đi theo phong thượng một cái. Thắng cũng không cần tiếp qua kiểu này trốn chui trốn lủi, lúc nào cũng có thể sẽ mất đi tính mạng thời gian. Thua, cùng lắm thì vừa chết, dù sao sống đến bây giờ thì đã sớm đủ, không cần lại tiếp tục tiếp nhận kiểu này trả tấn. Kiểu này hiểm ác môi trường bên trong, không lấy mạng liều lên một lần, lại làm sao có khả năng đổi lấy một hồi bình an phú quý. Đường Chấn cười khẽ gật đầu, mũ giáp Sừng Châu một nhóm người tất nhiên vào lúc này xuất hiện giúp đỡ, vậy hắn thì không ngại tiễn đối phương một ít chỗ tốt. Nói cho cùng hắn thì vẹn vẹn là cái khách qua đường, chẳng biết lúc nào rồi sẽ rời đi, bây giờ năng lực thuận tay giúp đỡ một cái những thứ này người cơ khổ, cũng coi là làm một kiện việc thiện. Tất nhiên Đường Chấn mục đích chính yếu nhất là thông qua công thành chuyện này, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn tồn tại. Nếu có cùng hắn cùng nhau bước vào tuyệt vọng chi thành đồng bạn, rồi sẽ tại nhận được tin tức về sau, nghĩ biện pháp cùng hắn liên hệ. Liền xem như không có đồng bạn, chính mình chỉ là lẻ loi một mình bước vào nơi đây, như vậy cũng được, tại chiếm lĩnh thành thị sau thu thập thần thạch, tiến về thi pháp giả nhắc tới kia phiến cao cấp khu vực. Đồng thời hắn còn có thể có nhiều hơn con đường, thu thập mình muốn tình báo, xem xét có thể hay không tìm thấy khôi phục ký ức phương pháp. Một công nhiều việc, cớ sao mà không làm? Có thể nói Đường Chấn tại làm chuyện này trước đó thì đã có mục đích rõ ràng, cũng không phải ý tưởng đột phát tùy hứng mà làm. Tiện tay vung lên ở giữa, lại là một mảnh sương mù bay lên, trong sương khói lại có từng tôn bóng đen phi tốc xuất hiện. Đứng sau lưng mũ giáp Sừng Châu những kia tuyệt vọng giả thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, tại bóng đen xuất hiện một khắc này, bọn hắn liền đã hiểu rõ Đường Chấn muốn làm gì. Mũ giáp Sừng Châu một nhóm người nhưng lại chưa bao giờ kiến thức qua loại thủ đoạn này, nhìn từng đài to lớn thiết giáp pháo xa đột nhiên xuất hiện, khắp khuôn mặt là khó mà ức chế kinh ngạc. Giờ phút này bọn hắn chỉ có một loại cảm giác, vị này thần bí Đường Chấn các hạ cùng bọn hắn những thứ này tuyệt vọng giả hoàn toàn không giống. Nói là lật tay thành mây, trở tay thành mưa thì tuyệt đối không khoa trương. Đối với bọn hắn mà nói cực kỳ cường hãn địch nhân, trong mắt hắn chẳng qua là gà đất chó sành, dường như tiện tay liền có thể đánh bại. Ngay tại mũ giáp Sừng Châu một nhóm người vừa sợ lại kỳ, mắt không chấp nhìn thiết giáp pháo xa lúc, Đường Chấn lại lần nữa vung tay lên, đến không hết pháo đạn xuất hiện trên mặt đất. Các ngươi chắc hẳn đều sẽ làm việc thiết giáp pháo xa, đã như vậy ta cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, hiện tại các ngươi phải làm sự việc chính là cho ta hung hăng hoành kích tường thành, đem nó triệt để cho ta nổ sập. Tuân mệnh. Nhận được mệnh lệnh sau tuyệt vọng giả nhóm, ngay lập tức tuân hướng thiết giáp xe thể thao, sau đó thao túng họng pháo nhắm ngay tường thành. Kịch liệt tiếng pháo liên tiếp vang lên, cả tòa cổng thành khu vực đã triệt để bị khói đặc cùng tiếng vang bao phủ, nồng hậu dày đặc bụi đất che khuất bầu trời. Trốn ở trong thành những thi pháp giả kia mắt tròn váng, bọn hắn nguyên bản còn đang đợi tiếng pháo lắng lại sau đó giết ra ngoài thành cùng Đường Chấn đối chiến, lại không ngờ tới oanh tạc chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. To lớn tường thành đã bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, lúc nào cũng có thể triệt để sụp đổ. Cổng thành phụ cận những kiến trúc kia càng là hơn đang không ngừng oanh kích bên trong trở thành phế tích. Lúc trước trốn ở trong kiến trúc những người làm phép kia không thể không lần nữa rời đi, bằng không rồi sẽ bị tàn thổ phế tích chỗ vùi lấp. Về phần những kia cầm đao kiếm chuẩn bị công kích qua mình, cũng sớm đã bị này chưa bao giờ nghe khủng bố chẳng cảnh sợ vỡ mật, cho dù là quân quan không có hạ lệnh thì tất cả đều như ong vỡ tổ hướng phía trong thành chạy tới, sợ chạy chậm một bước rồi sẽ bị này kinh khủng hỏa lực xé nát, trở thành một đống bụi đất bao khỏa khét lẹt thịt não. Cổng thành phiến khu vực này đã triệt để biến thành vô nhân khu, căn bản cũng không có người có can đảm tới gần. Tại càng xa xôi khu vực, vô số đạo ánh mắt cũng nhìn chăm chú nơi này, trong ánh mắt của bọn hắn mang theo sầu lo, nét mặt tràn đầy sợ hãi. Tiểu này bị cường địch đánh tới không hề có lực hoàn thủ tình huống, tại quá khứ chưa bao giờ từng xuất hiện, thì có thể thần quốc di dân nhóm không biết nên ứng đối ra sao. Nếu bọn này kinh khủng địch nhân xông vào trong thành, hoặc là đem họng pháo nhắm ngay bọn hắn vị trí, kia lại nên làm thế nào cho phải? Ngay tại thần quốc di dân lo lắng nặng nề nhìn chăm chú bên trong, đạo kia to lớn tường thành cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ầm vang ở giữa sụp đổ trên mặt đất. Thấy cảnh này sau đó, thần quốc di dân đột nhiên tỉnh táo, bọn hắn lúc này mới ý thức được chính mình sắp đứng trước dạng gì tình hình. Tường thành sụp đổ sau đó, thì mang ý nghĩa bọn hắn mất đi ngăn cản ngoại thành quái vật bình chướng, đợi đến màn đêm buông xuống lúc, cả tòa thành thị đều sẽ trở thành quái vật nhạc viên. Ý thức được điểm này về sau, bất kể là thi pháp giả hay là những quan binh kia, cùng với đang quan chiến thần quốc di dân, cũng lâm vào to lớn trong khi hoảng loạn. Chết tiệt bọn hắn nguyên lai là đánh cái chủ ý này, vì sao vừa nãy cũng không có nghĩ tới. Một đám thi pháp giả hận đến cắn răng nghiến lợi, bọn hắn hai mắt phun lửa nhìn qua cổng thành phương hướng, hận không thể hiện tại tiểu xung quá khứ đem đường chấn đám người chém giết. Chỉ là giờ phút này lại đi lại thì đã trễ lúc, bởi vì chưa tường thành đã triệt để sụp đổ, cho dù là đem đường chấn đám người chém giết, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn triệt để chữa trị tường thành. Có thể nói đợi đến màn đêm buông xuống lúc, quái vật xông vào trong thành, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sợ hãi tâm trạng bắt đầu ở trong thành lan tràn, hiểu rõ sắp cảnh ngộ loại nào nguy hiểm thần quốc di dân nhóm, bắt đầu liều mạng nghĩ biện pháp để mình có thể vượt qua trận nguy cơ này. Những quan binh kia sợ là không trông cậy được vào, bọn hắn đối phó tuyệt vọng giả lúc như lang như hổ, thế nhưng đối mặt quái vật lúc, căn bản không chịu nổi một kích. Trong thành thi pháp giả ngược lại là có thể săn giết quái vật, vấn đề là quái vật số lượng hàng ngàn hàng vạn, trong thành thi pháp giả số lượng có hạn, đối với làm dịu nguy cơ căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Trong thành cư dân giờ phút này chỉ có hai lựa chọn, hoặc là trốn ở trong nhà khóa chặt cửa phòng, bất kể xảy ra bất kỳ tình huống gì cũng tuyệt đối đừng đi ra, sau đó phó thác cho trời. Hoặc là chính là nhanh chóng rời khỏi tòa thành thị này, tìm kiếm được một chỗ an toàn địa điểm tránh né, đợi đến nguy cơ qua đi một lần nữa trở về. Chỉ là như vậy vừa đến, bọn hắn thì cùng ngoài thành tuyệt vọng giả không có gì khác nhau, thậm chí còn không bằng ngoài thành tuyệt vọng giả. Như thế nào tại ngoài thành nguy hiểm môi trường người trung gian toàn bộ chính mình, thần quốc di dân đối với cái này không hề kinh nghiệm, có thể căn bản kiên trì không đến bình minh tiền đến, rồi sẽ biến thành quái vật bữa ăn ngon. Chương 2037, tuyệt vọng dễ rủa. Chương 2037, tuyệt vọng dễ rủa. Mặc dù đã ý thức được tường thành tổn hại sau nguy cơ, nhưng mà trong thành thần quốc di dân lại thúc thủ vô sách, trong lòng càng là hơn hận thấu tạo thành đây hết thể tuyệt vọng giả. Trong lúc nguy cấp, chỉ có người chửi mắng tuyệt vọng giả, nhưng không ai tỉnh lại tự thân. Nếu không phải bọn hắn hành vi quá mức hà khắc, đem tuyệt vọng giả bức bách quá mau, như thế nào lại có sự tình hôm nay xuất hiện? Không thể còn như vậy chờ đợi, nhất định phải mau chóng giải quyết nguy cơ, bằng không một khi ban đêm tiến đến, diệt thành nguy cơ đang ở trước mắt. Xảy ra chuyện như thế món, nơi này thành chủ tự nhiên không thể nào ổn thỏa, hắn đã tại vệ đội bảo vệ dưới chạy tới. Đi theo thành chủ còn có mấy thi pháp giả, thực lực vượt xa lúc trước gấp rút tiếp viện một nhóm kia, vì muốn bảo vệ thành chủ an nguy, cho nên mới không có tại chạy tới đầu tiên. Bọn hắn đến, mang ý nghĩa trong thành tinh anh thể tụ, nếu là vẫn như cũ không thể giải quyết nguy cơ, như vậy hai nạn liền đem không cách nào tránh khỏi. Các ngươi cũng đang làm gì? Lẽ nào cứ như vậy mặc cho địch nhân phá hoại, lại từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì đối sách sao? Thành chủ một trận hống, rõ ràng phẫn nộ dị thường. Theo thành chủ nổi trận lôi đình, mọi người mặt lộ vẻ ấy nấy, ánh mắt đồng thời nhìn về phía đi theo thành chủ mà đến mạnh nhất thi pháp giả. Mọi người đã thúc thủ vô sách, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại cường giả, kỳ vọng hắn nhóm có thể ngăn cơn sóng dữ. Ta đề nghị mang đủ tinh anh, theo khía cạnh phát động công kích, đánh địch nhân một trở tay không kịp. Một khi thành công tiêu diệt địch nhân sau đó, thì ngay lập tức triệu tập nhân viên, có bao nhiêu triệu tập bao nhiêu, tranh thủ tại ban đêm tiến đến trước đó, đem tường thành lỗ hổng ngăn chặn. Trong thành thi pháp giả thủ lĩnh do dự sau đưa ra đề nghị, đồng thời nhìn về phía mọi người xung quanh. Phát động công kích ngược lại là có thể, vấn đề ở chỗ địch nhân khí thế hung hùng, chúng ta liền xem như phát động công kích, thế nhưng địch nhân lẽ nào liền không có phòng bị? Một tên thi pháp giả lo lắng nói, hiển nhiên là bị đáng sợ pháo kích sợ vỡ mật, căn bản không có đầy đủ dũng khí phát động phản kích. Nghe được câu này về sau, người làm phép kia thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, dùng bất mãn giọng nói ra, chẳng qua là một đám thi tiện tuyệt vọng giả, không biết dùng thủ đoạn gì mới lấy được loại uy lực này tinh người vũ khí. Bọn hắn cũng chỉ có thể chiếm cứ nhất thời ưu thế, nếu là so đấu lên chiến đấu chân chính lực, tuyệt vọng giả căn bản không thể nào là chúng ta đối thủ, đồ chi như mổ heo cầu. Thi pháp giả thủ lĩnh nói ra những lời này lúc, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tự tin, căn bản là không có đem tuyệt vọng giả để vào mắt. Bên cạnh thi pháp giả nghe vậy, mặc dù ngoài miệng không nói cái gì, nhưng mà trong lòng lại cũng không hoàn toàn tán đồng. Nếu tuyệt vọng giả đều là một đám yếu gà, lại làm sao có khả năng đem bọn hắn áp chế không ngẩng đầu được lên, khiến cho hiện tại thúc thủ vô sách. Cần biết trong thành thi pháp giả cùng quan binh, cộng lại chừng vài người, nhưng là bây giờ lại bị áp chế gắt gao, cái này đã nói rõ vấn đề. Thi pháp giả thủ lĩnh dường như nhìn ra ý nghĩ của mọi người, sắc mặt có hơi trầm xuống, dùng bén nhọn giọng nói, thân làm thi pháp giả, các ngươi lại bị một đám tuyệt vọng giả trấn nhiếp, quả nhiên là không biết xấu hổ hổ thẹn. Các ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu như là so đấu thực lực chân chính, những kia tuyệt vọng giả có một tính một, cái nào năng lực mạnh hơn thi pháp giả? Nghe được thi pháp giả thủ lĩnh nói như vậy, bên cạnh mọi người cũng liền không lên tiếng nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, người làm phép này thủ lĩnh đã nhận định, dứt bỏ hỏa pháo uy hiếp, tuyệt vọng giả tuyệt đối không thể nào là bọn hắn đối thủ. Vấn đề là lúc trước nhận được tình báo, tuyệt vọng giả bên trong có một người cường hãn dị thường, đơn thương độc mã thì giải quyết mấy trăm tên quan binh, thử hỏi bọn hắn nơi này ai có thể làm được. Thi pháp giả mặc dù cường hãn, nhưng cũng tuyệt không phải vô địch tồn tại, dưới tình huống bình thường đối chiến trăm người quan binh, có thể cuối cùng kết cục chính là bị chặt thành thịt bối. Chỉ là lúc này nhắc lại ra dị nghị, khó tránh khỏi sẽ gặp phải thủ lĩnh răn dạy đi hận, thậm chí giết gà dọa khỉ, dùng cái này đến giữ gìn tự thân uy tín. Sáng suốt nhất cách làm chính là nghe theo thủ lĩnh chỉ huy, thành thật thật ngậm miệng lại là được. Bên cạnh thành chủ từ đầu đến cuối không có mở miệng, giờ phút này thấy thi pháp giả thủ lĩnh đã áp đảo mọi người, liền hạ lệnh đúng ngoài thành phát động công kích. Rất nhanh liền có một chi mười mấy tên thi pháp giả tạo thành đội ngũ, theo một chỗ khác tường thành vượt qua mà ra, đồng thời còn có 2000 tên quan binh hiệp đồng tác chiến. Trừ ra cổng thành con đường bên ngoài, cùng địa phương khác ra khỏi thành cũng rất nguy hiểm, chỉ vì đều là nguy cơ dày đặc rừng cây. Bất quá bọn hắn nhân số đông đảo, lại chỉ là thời gian ngắn thông qua, sẽ không có nguy hiểm gì. Đường trấn một phương chẳng qua mấy trăm người mà thôi, một khi bị này hơn 2000 người vây quanh, dưới tình huống bình thường căn bản không thể nào là đối thủ. Trong thành còn có mấy ngàn tên quan binh cùng thi pháp giả, làm tập kích sau khi thành công, bọn hắn rồi sẽ từ cửa thành chỗ giết ra, đem đường trấn bọn hắn triệt để vây quanh. Đến lúc đó trong ngoài giáp công, đường trấn bọn hắn liền xem như ba đầu sáu tay, thì tất nhiên sẽ bị chém giết không còn. Phụ trách tập kích đội ngũ ra khỏi thành sau đó, tại thi pháp giả thủ lĩnh dẫn đầu dưới, khí thế hung hăng giết tới. Không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn thì đã tới cổng thành vị trí, đồng thời nhìn thấy đang không ngừng phát ra hoành minh thiết giáp pháo xa. Nhìn thấy kia thô to ống sắt không ngừng phun ra hỏa diễm, thi pháp giả thủ lĩnh đầy mắt sắc ý, phất tay đạt công kích mệnh lệnh. Ai ngờ đúng lúc này, bên cạnh bụi cỏ bên trong, đột nhiên truyền đến như là bạo động tiếng vang, từng chuỗi ngọn lửa xé nát cỏ dại, hướng phía bọn hắn vị trí bao trùm mà đến. Đường trấn một phương, không còn nghi ngờ gì nữa đã sớm chuẩn bị, ma cải thủ thương tại lúc này lần nữa phát huy. Xông lên phía trước nhất quan binh, như là bị cuồng phong đè gãy eo cỏ dại, liên miên ngã trên mặt đất. Bọn hắn căn bản chưa kịp phản ứng, liền đã bị đánh thành cái sảng, muốn đứng dậy lúc, phát hiện khí lực toàn thân đều đã tiêu tán trong không. Khắp nơi đều có rẽ rủa người bị thương, trên người bọn họ áo giáp vỡ vụn, máu tươi không ngừng chảy ra, nhìn lên tới vô cùng thê thảm. Máu tươi hấp dẫn trong rừng rậm quái vật, chúng nó nhanh chóng tới gần, trong rừng rậm bồi hồi thăm dò, chuẩn bị tùy thời kiếm ăn. Không chỉ là những quan binh kia bị đánh bại, rất nhiều thi pháp giả tại bất ngờ không đề phòng, đồng dạng bị dày đặc viên đạn đánh trúng, mềm mềm co quắp ngã trên mặt đất. Tự cho là chỉ cần chém giết tới, có thể đem đường trấn đám người chém giết không còn thi pháp giả thủ lĩnh, giờ phút này khuôn mặt vặn vẹo lợi hại. Trung quanh thân thể hắn chống đỡ phòng hộ bình chướng, ngăn cản liên tiếp không ngừng phóng tới viên đạn, mặc dù tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng lại vẫn như cũ bị áp chế không cách nào tự do di động. Cái khác thi pháp giả càng là hơn không chịu nổi, phòng hộ bình chướng bị viên đạn đánh cho không ngừng chớp động, dường như lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Cho ta xông đi lên, bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Thi pháp giả thủ lĩnh lửa giận công tâm, nhưng mà giờ này khắc này, lại cũng chỉ năng lực nạnh xông đi lên, căn bản không có rút lui có thể. Nếu đưa lưng về phía địch nhân, chỉ sợ sẽ chết càng nhanh. Phía sau quan binh mượn nhờ thuẫn bài che chắn, không cách ra cung bắn tên, dày đặc mưa tên hướng về trong bụi cỏ, cố gắng sắp mở thương tuyệt vọng giả bắn giết. Thế nhưng là mưa tên sắp rơi vào bụi cỏ bên trong lúc, một đạo to lớn vô cùng hình lục giáp phòng hộ cháo xuất hiện, đem những kia mũi tên toàn bộ ngăn trở. Đang đội mưa đạn đi tới thi pháp giả thủ lĩnh thấy thế, kinh hãi tột đỉnh, hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới, tuyệt vọng giả vậy mà sẽ có thủ đoạn như vậy. Chết tiệt, đây là có chuyện gì, bọn hắn làm sao có khả năng có thi pháp giả tồn tại? Thi pháp giả thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, đúng lúc này hắn liền thấy kia đang phun lửa thiết giáp pháo xa thay đổi phương hướng, chỉ hướng bọn hắn vị trí. Vừa nghĩ tới bị khủng bố hỏa lực bao trùm chẳng cảnh, những quan binh kia trong lòng cuộn loạn, cảm giác sắp đại nạn lâm đầu. Trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ này, kinh khủng công kích liền theo chi giáng lâm, phản phất muốn đem mặt đất lật tung. Đinh Hai nhức góc động tĩnh bên trong, đang công kích thi pháp giả cùng những quan binh kia, ngay lập tức bị phóng lên tận trời hỏa diễm bao phủ, cho căn bản không thể trốn đi đâu được. Trên bầu trời tràn đầy bay múa tàn phá tứ chi, cho dù không có bị sóng xung kích xé nát, nhưng cũng vẫn như cũng bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, triệt để mất đi sức chiến đấu. Nhìn chung quanh dâng lên hỏa diễm, khắp nơi đều có thi thể chẳng cảnh, thi pháp giả thủ lĩnh hai mắt đỏ tươi, con mắt gần như sắp muốn bị nó bạo. Sau đó hắn biến sắc, căm tức nhìn phía trước chậm rãi đi tới một thân ảnh, xác nhận đối phương chính là tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu. Người cái tên điên này. Thi pháp giả thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, bước nhanh hướng phía đường trấn phóng đi, đồng thời một đạo băng truy trong nháy mắt thành hình, trong lúc đó bắn ra. Đối diện đường trấn lại là cười lạnh một tiếng, đối kia băng truy nhẹ nhàng phất tay, tiếp theo một cái chớp mắt chỉ thấy kia băng truy trực tiếp chuyển hướng, dễ như trở bàn tay đâm thủng rồi thi pháp giả thủ lĩnh ngực. Thi pháp giả thủ lĩnh trong miệng phun máu, mặt lộ vẻ khó tin, dường như chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ vì loại phương thức này bị tuyệt vọng người giết chết. Tuyệt vọng giả thật điên lên, có thể chính là thần quốc di dân tận thế, là các ngươi đem bọn hắn bức bị điên, biết không? Nghe được bên tai truyền đến âm thanh, thi pháp giả thủ lĩnh miệng nhuyễn động mấy lần, dường như muốn nói cái gì. Thế nhưng lời nói của hắn cuối cùng cũng không nói ra miệng, mà là mang theo vô tận hối hận cũng không cam lòng, ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2038, vô kế khả thi chương 2038, vô kế khả thi thi pháp giả thủ lĩnh bị tiêu diệt, mang ý nghĩa rắn mất đầu, trận doanh như là núi cao sụp đổ nhanh chóng tan vỡ. Bị hỏa lực đánh nổ thi pháp giả cùng bọn quân binh, mang trên mặt không cách nào ức chế hoảng sợ, không chút do dự hướng phía sau lưng rừng cây chạy đi. Dù là trong rừng rậm đồng dạng nguy hiểm, bọn hắn cũng đã bất chấp, chỉ nghĩ mau chóng thoát ly mảnh này kinh khủng luyện ngục chiến trường. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, có một ngày sẽ trên chiến trường, bị coi là chuột tuyệt vọng giả đánh cho thê thảm như thế. Nhưng mà muốn rời khỏi, như thế nào sự tình đơn giản như vậy, chân chính liều mạng tranh đấu trên chiến trường, lại có bao nhiêu người có thể đủ còn sống? Ngay tại chạy tán loạn quan binh bước vào trong rừng rậm một khắc này, bị hỏa lực chấn nhiếp không dám tới gần quái vật ngay lập tức bỏ ra, chặn những quan binh kia đường chạy trốn. Đối mặt những thứ này to lớn mà hung tàn quái vật, chạy tán loạn quan binh căn bản không có bất luận cái gì năng lực chống đỡ, bị dễ như trở bàn tay xé rách thôn phệ. So sánh bị hỏa lực oanh tạc, loại quái vật này săn mồi trăng cảnh, kỳ thực càng thêm máu tanh tàn khốc. Tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, giờ phút này chạy tán loạn những quan binh kia, quả nhiên là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bất kể đi tới lui lại, đều là một con đường chết. Thấy cảnh này mũ giáp sừng châu đáng người, lại không có bất kỳ cái gì thương hại, ngược lại là trong lòng đều to thông khoái. Tại quá khứ thời kỳ, loại chuyện này không chỉ một lần xảy ra trên người tuyệt vọng giả, bọn hắn tại quan binh truy sát hạ chạy tứ tán, đến bước đường cùng thời chui vào rừng cây tránh né sự việc, dường như mỗi một lần đều sẽ xảy ra. Thậm chí những quan binh kia sẽ cố ý bức bách tuyệt vọng giả bước vào rừng cây, sau đó nghe trong rừng rậm chuyển tới kêu thảm, phát ra càn rỡ tiếng cười đắc ý dường như là miêu kịch chuột nhìn tuyệt vọng giả lâm vào chân chính tuyệt vọng, sau đó bất lực chết đi. Sự thực thì xác thực như thế, tuyệt đại đa số chui vào trong rừng rậm tuyệt vọng giả, trên cơ bản đều là có đi không về, chỉ có cực thiểu số mới có thể mình đẩy thương tích trốn tới. Năm rộng tháng dài, hai bên cừu hận càng để lâu càng sâu, đã đến không cách nào hóa giải trình độ. Cho nên tuyệt nhìn người sẽ trơ mắt nhìn đối phương đi chết, sẽ không làm biệt thủ, thậm chí còn có thể đem đối phương hướng phía vực sâu tử vong đẩy lên một cái. Lại qua mấy phút đồng hồ sau đó, âm thanh súng chậm rãi lắng lại, ven đường rừng cây đã trở nên một mớ hỗn độn. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là đứt gãy cây cối cùng hố to, hỏa diễm khói đặc không ngừng dâng lên. Tại lòng lẻo cụ rột sủ chìa phía dưới, vùi lấp nhìn đếm không hết thi thể hải cốt, gây mùi hương vị để người nghe ngóng muốn nói. Mũ giáp sừng châu xách một cái chiến đao, dẫn đầu một đám thủ hạ đi vào bị đánh nổ khu vực, tìm kiếm còn chưa chết hẳn ra hỏa. Hắn cũng không phải ra ngoài đạo nghĩa cứu viện phu lộ thương mắc, mà là lo lắng sẽ có không chết ra hỏa tặc tâm bất tử, nhân lúc người ta không để ý khởi sướng đánh lén, cho nên mới sẽ quét dọn chiến trường tiêu trừ thai hoàng ẩm. Trong lúc đó đụng phải không cứu sống ra hỏa, tiện tay bổ thêm một đao, làm cho đối phương sớm đi giải thoát. Nếu là còn có thể cứu sống có thể, liền trực tiếp trói lại kéo tới trên đường, cùng lúc trước phu lô quan binh chất thành một đống. Có phải có thể còn sống sót, toàn bằng vật khí, dù sao sẽ không có người cho bọn hắn xử lý vết thương. Đúng cổng thành oanh tạc, thì tại thời khắc này đình chỉ, chỉ vì đã nổ không thể nổ. Tường thành cùng đường phố phụ cận kiến trúc đã triệt để biến thành bã vụn, khói mù lượn quanh chẳng biết lúc nào mới có thể tàn đi. Lúc này lại tiếp tục oanh tạc, chỉ có thể là lãng phí đạn dược, chúng chi thiết giáp pháo xa thì không thể thừa nhận. Ngoài thành chiến đấu kết thúc, trong thành lại loạn cả một đoàn. Một mực đều có người đang quan sát chiến trường tiến động, nguyên bản còn dự định thừa cơ tập kích, lại không nghĩ mắt thấy thi pháp giả thủ lĩnh toàn quân bị diệt chẳng cảnh. Khiếp sợ đồng thời, người quan sát đội vàng đưa ra cảnh cáo, phòng ngừa trong thành quan binh lao giá chịu chết. Chậm chạp không có nhận được tiến công tín hiệu trong thành quan binh, bị chiến báo khiếp sợ tột đỉnh, căn bản không thể tin được sẽ có kết quả như vậy. Cho dù ai đều không có nghĩ đến, đường trấn một nhóm người đáng sợ như thế, lại chỉ dựa vào mấy trăm tên tuyệt vọng giả, dễ như trở bàn tay tiêu diệt hơn 2000 người đội ngũ. Bao gồm thi pháp giả thủ lĩnh ở bên trong mấy chục tên thi pháp giả, đều không có thương bọn hắn mảy may, bọn này tuyệt vọng giả rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Giờ này khắc này, những quan binh này thì cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng, vừa nghĩ tới ban đêm tiến đến thời toàn thành quái vật chẳng cảnh, thân thể của bọn hắn liền bắt đầu run lẩy bẩy. Con kiến hôi còn tiếp mệnh, đối mặt tử vong uy hiếp, không có ai có thể lạnh nhạt đối mặt, cũng sẽ tận lực giữ được tính mạng. Nhất là đối với thần quốc di dân mà nói, bọn hắn đã thành thói quen tường thành bảo hộ, không có tường thành tồn tại, bọn hắn chẳng khác nào mất đi trong lòng dựa vào. Loại đó sợ hãi cảm giác bất an, căn bản khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả, nói là kiến bò trên chảo nóng thì không chút nào quá đáng. Có thể từ đây cắt ra thủy, trong tòa thành này cư dân cũng đã bắt đầu rồi sinh mệnh đến ngược. Không được, tuyệt đối không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp mới được. Biết được thi pháp giả thủ lĩnh đã chiến bại, thành chủ sau giật mình kinh ngạc, ngay lập tức mệnh lệnh dựng mới tạm thời tường thành. Tòa thành thị này chính là dọc theo đường phố thành lập, hai bên kiến trúc vừa có thể ở người, cũng đồng dạng có thể dùng đến đảm nhiệm tường thành. Đường trấn doanh sập thành môn, nói trắng ra chính là đem đường phố hai đầu ngăn chặn, không cho quái vật xông vào đường phố bên trong. Trong lúc nguy cấp, dốc hết toàn thành lực lượng trong khoảng thời gian ngắn đắp lên tạm thời tường thành, cũng không là chuyện không thể nào. Chẳng qua có một tiền đề, chính là đường trấn sẽ không tiếp tục công kích, bằng không kế hoạch này căn bản không làm được. Bất kể có hay không có thể thực hiện, cũng muốn thử một chút mới được. Theo ra lệnh một tiếng, trong thành cư dân bị phi tốc triệu tập đến, đem đá vụn gỗ thô không ngừng đắp lên phía trên đường phố. Chỉ cần là năng lực lên xây tường thứ gì đó, tất cả đều bị sử dụng bên trên, trong lúc nguy cấp đã không nghĩ ngợi nhiều được. Toàn thành động viên cảnh tượng, tự nhiên là rất hùng vĩ, thế nhưng tòa thành này thành thị quân quý, tâm trạng lại nặng nề dị thường. Đối với những quái vật kia mà nói, bình thường kiến trúc căn bản là không có cách ngăn cản bọn chúng phá hoại, tường thành cùng trong thành kiến trúc tồn tại đến nay, hoàn toàn là vì tại kiến trúc phía trên có đặc thù phù văn pháp trận tồn tại. Thông qua hấp thu thần thạch bên trong năng lượng, những phù văn này pháp trận có thể đúng quái vật tạo thành trấn nhiếp, để bọn chúng không dám tùy tiện đụng vào. Điều này phù văn pháp trận bố trí cực kỳ phức tạp, cần tiêu hao thời gian dài tài nguyên, trong thành thi pháp giả nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là tu bổ giữ gìn những phù văn này pháp trận. Trong thành duy nhất năng lực bố trí phù văn pháp trận người, chính là thi pháp giả thủ lĩnh, mà giờ khắc này hắn đã bị hỏa pháo nổ thành rồi mảnh vỡ. Đệ tử của hắn mặc dù cũng có thể bố trí phù văn pháp trận, nhưng vô luận chất lượng hay là tốc độ, đều không thể và thi pháp giả thủ lĩnh đánh đồng. Cũng đúng thế thật, thành chủ cùng các quyền quý lo lắng sự việc, tạm thời đắp lên tường thành căn bản là không có cách bố trí phù văn pháp trận, đạo này thành tạm thời tường thành có thể hay không ngăn cản quái vật, hiện tại hay là ẩn số. Có thể tại quái vật công kích đến, này tạm thời tường thành căn bản trèo chống không được bao lâu, rồi sẽ bị lần nữa phá hủy. Liên tại bọn hắn lo lắng nặng nề lúc, đỉnh đầu trên bầu trời đột nhiên truyền đến bén nhọn tiếng rít, đáng sợ pháo kích lần nữa giáng lâm. Dù cho đắp lên thành tường kiến trúc vật liệu, bị hung hăng vén đến trên trời, những kia tham dự tưởng trong thành cư dân, cũng đồng dạng bị quét sạch trong đó. Đinh hai nhức góc trong tiếng nổ, trên đường phố đám người bị liên miên tung bay, lộ diện bên trên bày khắp rồi kêu rên gào thảm thương vong người. Khắp nơi đều là tan vỡ thoát đi bóng người, bọn hắn không còn dám dừng lại chốc lát, sợ mình sẽ bị kinh khủng hỏa lực xé thành mảnh nhỏ. Đây mới thực là huyết nục cối xay, có thể hay không tại đây tử vong thủy triều bên trong còn sống sót, hoàn toàn cần nhờ tự thân vật khí. Liên tiếp không ngừng oanh tạc bên trong, vừa mới xây lên tới tạm thời tường thành bị lần nữa nổ nát, lúc trước thành môn bị đánh nổ khủng bố cảnh tượng, lại tại giờ phút này lại lần nữa trình diễn. Chương 2039, ra tay bất phàm. Chương 2039, ra tay bất phàm. Nhìn qua sương mù lần nữa bay lên thành khu, Đường Chấn xoay đầu lại, nhìn về phía bên người Chu Nho đám người. Không cần kéo dài oanh tạc, chỉ cần thỉnh thoảng đến hơn mấy lần, để bọn hắn tạm thời tưởng thành không cách nào dựng liền có thể. Chu Nho đám người gật đầu nhận mệnh lệnh, sau đó bắt đầu chia phê nghỉ ngơi, vừa nãy một phen oanh tạc, đồng dạng để bọn hắn tiêu hao hàng loạt thể lực. Nhân cơ hội này, bọn hắn phải nhanh một chút ăn cơm nghỉ ngơi, đem tổn thất thể lực khôi phục lại. Đợi đến ban đêm tiến đến lúc, có thể còn có một hồi ác chiến đang chờ bọn hắn, tuyệt đối không thể phớt lờ. Đường Chấn thì bắt đầu là ban đêm tiến đến làm chuẩn bị, nhìn xem lúc này tình hình, những kia trong thành quan binh nhất định không còn dám đến phát động công kích. Rốt cuộc lúc này lại đến, chính là đơn thuần chịu chết, với lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Duy nhất cần lo lắng chính là tiềm phục tại trong rừng rậm quái vật, mà đêm buông xuống muộn lắm lúc, đặc thù con đường không cách nào lại ngăn cản chúng nó, những quái vật này tất sẽ chém giết tới. Loại đó cảnh tượng, Đường Chấn tối hôm qua đã linh giáo qua, xác thực rất đáng sợ. Thần quốc di dân dựa vào tường thành ngăn cản quái vật, Đường Chấn thì nhất định phải tìm kiếm thích hợp thủ đoạn, mới có thể bảo đảm tự thân sẽ không nhận làm hại. Tại tuyệt vọng trường ngay lúc, hắn đã từng sử dụng thiết giáp chiến xa đến ngăn cản quái vật, thế nhưng tại phiến khu vực này, tương tự phương pháp khẳng định được không thông. Chỉ vì trong rừng rậm quái vật phần lớn hình thể to lớn, thiết giáp chiến xa mặc dù nặng nề, nhưng cũng vô cùng có khả năng bị chúng nó công phá là tung. Chế tạo hình thể các lớn thiết giáp chiến xa, mặc dù dường như có thể thực hiện, nhưng mà quá mức vụ bè, Đường Chấn cũng không tính như vậy đi làm. Một loại phương pháp không làm được, tự nhiên còn có biện pháp khác, giải quyết trước mắt khốn cảnh, căn bản không thành vấn đề. Chậm rãi đi đến bên rừng rậm, Đường Chấn nhìn những kia xuyên thẳng tận trời cự thụ, sau đó đột nhiên ném ra một quyền. Trước mặt cự thụ không ngừng chấn động, treo ở trên cây hạt giống như là mưa đá vãi xuống đến, rơi được đầy đất đều là. Nhẹ nhàng vung tay lên, những kia hạt giống theo địa diện bay lên, sau đó nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, đồng bền tại Đường Chấn trong tay. Nhìn trong tay hạt giống, Đường Chấn nâng lên một cái tay khác, khẽ khẽ tràn đầy sức sống lực lượng thần bí, đem này đoàn loại cây hoàn toàn bao vây. Lực lượng thần bí đến từ Đường Chấn trong óc, có thể chế tạo vật, bây giờ lại bị hắn lấy ra tẩm bổ cải tạo những thứ này loại cây, hiển nhiên là chuẩn bị sử dụng một phen. Không có qua bao lâu thời gian, những thứ này nguyên bản bình thường loại cây thì trở nên nóng ánh sáng long lanh, như là không tỉ vết mỹ ngọc giống như. Thấy cảnh này Đường Chấn thỏa mãn gật đầu một cái, quay người về đến giữa đường. Từ đầu đến cuối, những kia dấu ở trong rừng rậm quái vật cũng không dám tiến lên một bước, tựa hồ đối với Đường Chấn cực kỳ kiêng kỵ. Chúng nó có càng thêm cảm giác bén nhạy, đã hiểu Đường Chấn có nhiều đáng sợ, cho nên không dám trêu chọc. Nhìn thấy Đường Chấn cầm một đoàn trong suốt như ngọc hạt giống quay về, Chu Nho bọn người là mặt mũi tràn đầy tò mò, không biết hắn muốn làm gì. Từ dưới đất tiện tay cơ lấy một cái trường mâu, Đường Chấn đôi ven đường bùn đất nhẹ nhàng một đâm, sau đó hướng hố đất trong bước đi một quả hạt giống. Đúng lúc này hắn lại tại trên mặt đất đâm ra cái thứ hai trống rỗng, đem ngoài ra một viên hạt giống đầu nhập vào trong, cũng tiện tay đem bùn đất bao trùm. Các hạ, có phải cần chúng ta giúp đỡ? Mũ giáp sừng châu tiến lên hỏi. Giờ phút này hắn nhìn về phía Đường Chấn, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ, không còn nghi ngờ gì nữa, đã bị thủ đoạn của hắn hoàn toàn tin phục. Cũng tốt, các ngươi chỉ cần đem những thứ này hạt giống dọc theo ven đường trồng lên, cũng đem chúng ta chúng quanh khu vực vây quanh là đủ. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, đem hạt giống giao cho mũ giáp sừng châu, sau đó hướng phía trước tường thành chậm rãi đi đến. Mũ giáp sừng châu không dám sơ suất, như là tiếp nhận bảo vật bình thường, thận trọng đem hạt giống bưng lấy, sau đó gọi thủ hạ cùng nhau gieo hạt. Hắn không biết Đường Chấn làm như vậy rốt cuộc có mục đích gì, lại biết chỉ cần thi hành mệnh lệnh liền có thể, chí ít cho đến bây giờ, bọn hắn dưới sự chỉ huy của Đường Chấn vẫn luôn chiếm thượng phong. Đối với Đường Chấn thủ đoạn, càng là hơn thán phục không thôi. Một đám tuyệt vọng giả vội vàng gieo hạt loại cây, Đường Chấn lại đi đến một đoạn không hư hại vì phía dưới tường thành, mắt không chấp nhìn trên tường thành phủ văn pháp trận. Lúc trước đang nhìn đến thành này tường một khắc này, trong đầu của hắn lần nữa hiện trí nhớ mơ hồ, tựa hồ cũng cùng phủ văn pháp trận liên quan đến. Chẳng qua hắn trong trí nhớ phủ văn pháp trận, dường như càng thêm tinh diệu cao cấp, trình độ phức tạp càng là hơn chỉ có hơn chứ không kém. Về phần thành này trên tường phủ văn pháp trận, dường như không phải 10 phần hoàn thiện, còn có rất lớn cải tiến không gian. Nếu là do hắn đến bố trí, thành này tường lực phòng ngự sẽ lần nữa tăng lên, chẳng những có thể vì ngăn cản quái vật tới gần, thậm chí ngay cả hỏa pháo công kích đều có thể ngăn cản. Gồm cả tinh thần trấn nhiếp, còn có phòng ngự vật lý năng lực, sứ tường thành trở nên cứng không thể phá. Hắn hiện tại chính là muốn tham khảo trên tường thành phủ văn pháp trận, cũng đối nó cải tạo thăng cấp, dùng cái này đến đối kháng trong rừng rậm quái vật. Quan sát trong chốc lát, có rồi nghị săn trong đầu sau đó, Đường Chấn lại lần nữa về đến trận địa. Lúc này loại cây đã gieo hạt hoàn tất, hạt giống còn thừa lại gần một nửa, bị mũ giáp sừng châu nâng trong tay. Nhìn thấy Đường Chấn đến sau đó, mũ giáp sừng châu đi tới, đưa trong tay loại cây phụng bên trên. Đường Chấn lắc đầu, đối mũ giáp sừng châu nói ra, những thứ này loại cây thì tặng cho các ngươi, chúng nó có vô cùng thần kỳ lực lượng, gieo trồng xuống sau đó sẽ cho các ngươi không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Nghe được Đường Chấn nói như vậy, một đám tuyệt vọng giả ánh mắt ngay lập tức trở nên nóng bỏng, bọn hắn kiến thức qua Đường Chấn thần kỳ thủ đoạn, tự nhiên đúng cây này trùng tràn đầy chờ mong. Vây quanh truyền bá ở dưới loại cây kiểm tra một vòng sau đó, Đường Chấn tuyển một nơi, khoanh chân ngồi dưới đất. Cặp mắt của hắn híp lại, trong đầu lực lượng thần bí khuyết tán ra đến, cùng những kia chôn ở trong bùn đất loại cây qua lại kết nối. Đứng ở bên cạnh Chu Nho đám người, ngay lập tức cảm nhận được tiểu này không tầm thường khí tức, giống như trong không khí nhiều hơn một loại để bọn hắn cảm giác vô cùng thoải mái vật chất. Hô hấp trong lúc đó, thể nội bệnh trầm kha đau xót lại không uống thuốc mà khỏi bệnh, toàn thân không nói được thoải mái. Trong lòng bọn họ tràn đầy ngạc nhiên, nhưng cũng không dám nhiều lời, sợ quấy nhiều đến Đường Chấn. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, bên hai dường như truyền đến tiếng vỡ vụn, địa diện thì bắt đầu khẽ chấn động. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, chỉ thấy lúc trước truyền bá xuống cây trùng chỗ, từng cây màu xanh biếc cây giống tranh nhau chen lấn từ dưới đất chui ra ngoài. Những thứ này cây giống sinh trưởng tốc độ cực nhanh, vừa bước lên lúc đi ra chỉ là lớn chừng chiếc đũa, thoáng qua trong lúc đó liền đã có thể so với cánh tay, đồng thời còn đang ở không ngừng trưởng thành. Khác thường là những thứ này cây giống tại dài đến độ cao một thước về sau, liền không lại hướng lên sinh trưởng, mà là bắt đầu hướng ngang phóng đại. Như là dây leo bình thường cảnh, bắt đầu hướng phía khu vực trung tâm nhanh chóng kéo dài, cũng rất nhanh kết thành thảm trạng dáng vẻ. Chu Nho đám người thấy thế, vội vàng không ngừng nhảy vọt né tránh, kết quả không có qua bao lâu thời gian, dưới chân bọn hắn mặt đường liền đã bị rắc rối khó gỡ nhanh cây hoàn toàn bao trùm. Đúng lúc này những thứ này cây cối liền bắt đầu đồng thời cất cao, đem đường chấn đám người cùng thiết giáp pháo xa cùng nhau nâng lên, hướng phía thiên không không ngừng sinh trưởng kéo dài. Cây cối sinh trưởng đồng thời, lẫn nhau ở giữa khe hở càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn dính vào cùng nhau, biến thành một gốc siêu cấp cự thụ. Cự thụ càng dài càng cao, không có qua bao lâu thời gian thì đã đạt đến độ cao mấy chục mét, lại vẫn không có đình chỉ sinh trưởng. Ở vào trên tán cây Chu Nho đám người đã sớm kiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, cũng không nhìn thấy cự thụ tại sinh trưởng đồng thời, vỏ cây mặt ngoài bắt đầu xuất hiện phức tạp mà thần bí đường vân. Nhìn kỹ những thứ này tự nhiên đường vân, lại cùng trên tường thành phủ văn pháp chứng cực kỳ tương tự, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Nhưng nếu là người trong nghề nhìn thấy sau đó, rồi sẽ phát hiện trên tường thành phủ văn pháp trận cùng cự thụ trên đường vân so sánh, lại trên lệch không chỉ một bậc. Nói cách khác, làm cự thụ trên phủ văn pháp trận bị kích hoạt sau đó, sẽ có được đây tường thành cường hãn hơn lực phòng ngự, hoàn toàn có thể chống cự trong rừng rậm quái vật. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, nay quả cự thụ cũng không phải là tử vật, mà là như là nhục thân khôi lỗi có thể tại đường chấn điều khiển chuyến về đi công kích, có thể so với một tòa di động chiến tranh thành lũy. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2040, quái vật vào thành. Chương 2040, quái vật vào thành. Làm cự thụ đỉnh chỉ sinh trưởng một khắc này, mũ giáp sừng châu đám người vẫn như cũ ở vào kinh ngạc bên trong, lật khắp trong đầu ký ức, bọn hắn chưa từng gặp qua thần kỳ như thế mà hùng vĩ cảnh tượng. Đứng ở cự thụ khôi lỗi đỉnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn cảnh vật bốn phía, tuyệt vọng giả nhóm trong lòng có nhìn không nói ra được cảm khái. Quả nhiên đi theo cường giả chân chính, có thể lãnh hội quá khứ chưa từng thấy qua phong cảnh, để cho mình tầm mắt mở rộng. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy rung động, là đường chấn hóa mục nát thành thần kỳ năng lực. Vốn chỉ là bình thường loại cây, đã biến thành vật phi phàm, gieo hạt chẳng qua một lát, liền đã biến thành quái vật khổng lồ. Chỉ là cây này nhìn cao to đến đâu, cũng vô pháp ngăn cản đến từ trong rừng rậm quái vật phá hoại, đường chấn không thể nào không biết điều này. Thì trong lòng bọn họ âm thầm suy đoán lúc, đường chấn lại đột nhiên mở to mắt, chậm rãi thở phào một cái. Giờ phút này hắn đã hoàn thành cự thụ thúc đẩy sinh trưởng quá trình, đồng thời rót vào đầy đủ năng lượng, bảo đảm trên cành cây phủ văn pháp trận có thể tại ban đêm phủ xuống thời giờ tự động kích hoạt. Màn đêm buông xuống muộn tạm thời, viên này cự thụ chính là an toàn thành lũy, nhường tuyệt vọng giả có thể không sợ quái vật công kích quá nhiều. Nếu đường chấn nguyện ý, Bạch Tiên đồng dạng có thể đem phủ văn pháp trận kích hoạt, ngang nhau di chuyển cự thụ trong rừng rậm tự do hành động. Đối với tuyệt vọng giả mà nói, đây quả thực là tốt nhất chỗ ở, cho dù là ngày đêm lưu tại trong rừng rậm cũng được, bảo đảm chính mình bình yên vô sự. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là tuyệt vọng giả trong tay có đầy đủ thần thạch, bằng không cũng không đủ năng lượng khu động, tiểu này khôi lỗi cự thụ căn bản là không có cách di động. Qua rất lâu sau đó, tuyệt vọng giả nhóm mới phát hiện cải tạo loại cây thần kỳ, cũng đem nó coi là vô giới chi bảo, khổ mong mà không được. Cần biết tuyệt vọng chi thành chỉ là một cái tên mà thôi, nhưng trên thực tế lại là một khổng lồ thế giới, trong rừng rậm con đường giăng khắp nơi, tương tự thành thị thì không chỉ là một tòa. Tuyệt vọng giả số lượng càng là hơn xa không chỉ đường chấn nhìn thấy những kia, mà là nhiều đến dường như không cách nào thống kê. Phần lớn tuyệt vọng giả đều không có mũ giáp sừng châu vận may của bọn hắn khí, có thể dưới sự giúp đỡ của đường chân chiếm lĩnh thành thị, mà là vẫn như cũ ngoài thành thị mặt lêu lổng lang thang. Loại tình huống này, có thể có được cự thụ khôi lỗi che chở dung thân, đối với tuyệt vọng giả mà nói ý nghĩa phi phàm. Tại được cải tạo loại cây sau đó, tuyệt vọng giả nhóm rồi sẽ tỉ mỉ bồi dưỡng khôi lỗi cự thụ, thành quần kết đội sống nhờ trên tầng cây, tại trong rừng rậm sinh tức sinh sôi. Đường chân tên này, thì vì những khôi lỗi này loại cây, trong tuyệt vọng chi thành biến thành truyền kỳ tồn tại. Chẳng qua khi đó hắn cũng sớm đã rời khỏi nơi đây. Tuyệt vọng giả muốn có được khôi lỗi cự thụ chế tạo phương pháp, cũng chỉ có thể biến thành hy vọng xa đời. Cũng may khôi lỗi cự thụ cũng có thể kết xuất hạt giống, mặc dù kém xa đời thứ nhất thần kỳ, nhưng như cũng có thể cho tuyệt vọng giả cung cấp đầy đủ che chở. Đây là đường chấn tại tấn thăng tạo vật chủ trước đó, sử dụng tự thân tạo vật năng lực sáng tạo mới giống loài, xuất hiện nguyên nhân là vì chiến tranh cần, lại làm cho tuyệt vọng giả thu hoạch rất nhiều. Mũ giáp sừng châu đám người lúc này tự nhiên không biết những chuyện này, lại cũng ý thức được rồi loại cây chân quý, cả đám đều vô cùng cẩn thận tiếp thân cất kỹ, đỡ phải không cẩn thận thất lạc. Trong thành thần quốc di dân nhóm, giờ phút này thì chú ý tới cổng thành biến hóa, nhìn đột nhiên xuất hiện khôi lỗi cự thụ, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mờ mịt. Thiết giáp pháo xa hoanh kích, liền đã để bọn hắn sức đầu mẹ chán, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Khôi lỗi cự thụ xuất hiện, tuyệt đối coi là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chứ không đề cập tới đây là vật gì, riêng là nó tăng lên đường chấn đám người vị trí độ cao, cũng đủ để cho người cảm thấy tan vỡ. Đứng cao, pháo đạn sẽ bắn càng xa, đúng uy hiếp của bọn hắn cũng liền càng lớn. Vừa nghĩ tới tất cả thành thị cũng tại thiết giáp pháo xa tầm bắn bên trong, những thứ này thần quốc di dân thì toàn thân run rẩy, không biết nên làm thế nào cho phải. Một loại vô cùng khí tức ngột ngạt bao phủ tại cả tòa thành thị vùng trời, căn bản là không cách nào xua tan. Cũng may bọn hắn lo lắng sự việc cũng không xảy ra, trừ ra tạm thời tưởng thành không ngừng lọt vào vây tạc, căn bản là không có cách bình thường xây trúc bên ngoài, trong thành cùng địa phương khác cũng không lọt vào công kích. Trong thành thần quốc di dân thì thầm nhẹ nhàng thở ra, kiến thức qua oanh tạc thời khủng bố cảnh tượng về sau, bọn hắn sợ pháo đạn sẽ nện trên đầu mình. Oanh tạc mặc dù không có xuất hiện, cũng không có nghĩa là nguy cơ giải trừ, theo thời gian không ngừng trôi qua, thần quốc di dân sắp đối mặt uy hiếp lớn nhất. Trong lúc vô tình, màn đêm cuối cùng bao phủ tòa thành thị này. Trong thành thần quốc di dân nhóm, cũng sớm đã làm hết sức tìm kiếm an toàn địa điểm, sau đó đem cửa sổ đóng chặt hoàn toàn. Bọn hắn cầm có thể tìm tới vũ khí, trốn ở trong nhà run lẩy bẩy, đồng thời nghiêng tai lắng nghe nhìn trên đường phố gió thổi cỏ lay. Tại thời khắc này, cho dù là một tia dị thường tiếng vang, đều sẽ để bọn hắn hoảng sợ dị thường, sợ sẽ là quái vật lâm môn. Trong thành quan binh cùng thi pháp giả càng là hơn võ trang đầy đủ, bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự việc chính là giữ vững con đường hai đầu, bán tỉa xông vào trong thành quái vật. Không cầu đem quái vật đánh lui, vẹn vẹn là năng lực giết bao nhiêu, thật lực giảm bất thứ bị thiệt hại mà thôi. Cổng thành vị trí, viên địa khôi lỗi cự thụ tại màn đêm tiến đến lúc, lại như là dạ minh châu bình thường, lóe ra trắng hào quang màu xanh lục. Dù xuống múa cảnh lại hết sức xinh đẹp, thỉnh thoảng còn có cùng loại đom đóm quang mang theo cảnh trên vẩy xuống đồng bền. Quang mang bao phủ khu vực rất lớn, cách thật xa là có thể nhìn thấy. Vận chuyển phù văn pháp trận càng tản ra nhường bóng tối sinh vật tim đập nhanh khí tức. Cổng thành trong rừng rậm, từng đạo thân ảnh cao lớn chậm rãi xuất hiện, đồng thời càng tụ càng nhiều. Chúng nó dùng tham lam mà hung tàn ánh mắt chằm chằm vào chỗ cửa thành, dường như người được hết một bụi, chờ không nổi muốn xông vào đi ăn như gió cuốn. Thế nhưng cổng thành khôi lỗi cự thụ lại làm cho quái vật kiêng dè không thôi, do dự không dám tới gần. Đây đều là có trí khôn cao cấp quái vật, chúng nó có thể cảm giác được khôi lỗi cự thụ nguy hiểm, sợ tới gần sau sẽ gặp phải công kích. Nhưng mà những kia cấp thấp quái vật sẽ không quản những thứ này, chúng nó hung tàn mà lỗ mãng, theo cảm thấy chán ghét khôi lỗi cự thụ quang mang biên giới phi tốc vòng qua, sau đó như ong vỡ tổ lướt qua tường thành phế tích. Bầy quái vật liền phảng phất nước thủy triều đen kịt bình thường, trên đường phố không ngừng lan tràn ra, sau đó lần theo người được khí tức, hướng ven đường từng tòa kiến trúc dũng mãnh lao tới. Những kia trốn ở kiến trúc bên trong quan binh, ngay lập tức phát động công kích, liều mạng ngăn cản quái vật bước vào thành khu. Mũi tên, đầu thương, bao gồm thi pháp giả pháp thuật công kích, liên tiếp không ngừng rơi xuống trên đường phố. Tại che ngập bầu trời công kích đến, đủ loại kiểu dáng quái vật sôi nổi đổ vào đầu đường, khắp nơi đều là thi thể huyết nhục mơ hồ. Cho dù là gặp chặn đánh, những quái vật này vẫn không có lùi bước, không sợ chết công kích tới ven đường kiến trúc. Cho dù là cửa sổ vị trí đều đã phủ kín, chúng nó lại như cũ nhanh nhẹn leo trèo mà lên, theo cửa sổ chui vào kiến trúc bên trong. Từng đợt kêu thảm kêu rên theo trong kiến trúc truyền đến, đến không hết quái vật theo sát bước vào kiến trúc, hướng phía những quan binh kia cùng thi pháp giả không ngừng phát động công kích. Nhiều hơn nữa quái vật theo đường phố không ngừng đi tới, ven đường mỗi một dãy nhà đều trở thành mục tiêu công kích. Tranh nhau chen lấn thôn vệ nhìn bên trong thần quốc di dân, người được trong thành truyền đến huyết nhục khí tức, những kia bị khôi lỗi cự thụ chấn nhiếp cao cấp quái vật, rốt cuộc kìm nén không được dục vọng trong lòng. Chúng nó cùng những kia cấp thấp quái vật tránh đi cự thụ khôi lỗi chiếu xạ qua mang, tại trong hắc ám không ngừng đi tới, liên tiếp tràn vào trong thành. Những thứ này hình thể to lớn cao cấp quái vật có được càng thêm đáng sợ lực công kích, những kia cố gắng ngăn trở quan binh căn bản không có kiên trì bao lâu, liền bị triệt để đánh tan. Tan vỡ quan binh cùng thi pháp giả chạy tứ tán, nhưng căn bản không biết trốn hướng ở đâu, thường thường là vừa xông lên đường phố, liền bị kinh khủng quái vật thủy triều thôn vệ. Trong nháy mắt hải cốt không còn. Chương 2041, quái vật đồ thành. Chương 2041, quái vật đồ thành. Tiếng bước chân nặng nề trên đường phố truyền đến, mặt đất tựa hồ cũng tại rung động, biểu thị tai nạn tiến đến. Một đạo bóng đen to lớn chậm rãi xuất hiện ở cửa thành, tại trong màn đêm tản ra tà ác khí tức. Khi nó xuất hiện lúc, trung quanh những kia cấp thấp quái vật sôi nổi né tránh, trong lòng dường như tràn đầy e ngại. Trên đường phố liên tục truyền đến giẫm đạp âm thanh, né tránh không kịp những kia cấp thấp quái vật, bị liên tiếp giẫm thành thịt bối. Nhìn như đường phố rộng rãi, lại chật ních vô số quái vật, giẫm đạp cũng là không thể tránh được. Cấp thấp quái vật tại cao cấp quái vật trước mặt, đồng dạng là bị tàn sát kết cục, nhược nhục cường thực phát tác, trong quái vật để hiện càng thêm rõ ràng. Nương theo lấy giẫm đạp âm thanh, quái vật cuối cùng tiến nhập trong thành thị. Đây là một con vô cùng ghê tởm quái vật, trên thân thể của nó treo đầy đủ loại hài cốt, bị hư thối da thịt bao vây lấy, không ngừng có đùng huyết chạy xuôi tiếp theo, nhỏ xuống phía trên đường phố. Phản phất là di động huyết nhục đống rác, toàn thân tản ra vô tận hoạt khí, mùi hôi hương vị cách thật xa đều có thể ngửi được. Chỉ có một khỏa độc nhãn quái vật, quét mắt cổng thành khôi lỗi cự thụ, có vô số con ngươi quái dị mắt kép bên trong, hiện lên một tia hung quang. Chẳng qua khi nó nhìn thấy đứng ở trên cây đường chân lúc, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng chần chờ, cuối cùng từ bỏ khiêu khích suy nghĩ. Phía trên đứng nam nhân kia, tuyệt đối không phải đồ ăn, mà là kẻ săn mồi. Nếu trêu chọc lời nói, chết mất có thể là chính mình. Quái vật thì hiểu được xu lợi tránh hại, tại do dự một chút về sau, quái vật thay đổi phương hướng, tiếp tục hướng phía trong thành đi đến. Tại trải qua đường phố trong quá trình, quái vật trong thân thể chui ra từng đầu như là cự hình khâu dẫn thứ gì đó, phía trước trường hư thối đầu lâu. Những đầu lâu này phát ra kêu quái dị, không ngừng nắm kéo trên đường phố hài cốt, đem nó là xong trên người mình. Trên người da thịt mỏng ngoại, đem thi thể hài cốt hút vào thể nội, sau đó lại đặt đã tiêu hóa xương vỡ cặn bã chồng chất tại bên ngoài thân. Một màn này đã không cách nào dùng buồn nôn để hình dung, mà là tràn đầy kinh khủng để người không rét mà run. Thôn vệ thi hài sau đó, quái vật hình thể trở nên càng phát ra to lớn, dường như chiếm cứ nửa đường phố, không ngừng núp nhích tiến lên. Thấy cảnh này thần quốc di dân ngay lập tức lâm vào tuyệt vọng bên trong, chỉ vì kiểu này thôn vệ quái vật vẫn luôn là tồn tại ở trong truyền thuyết kinh khủng tồn tại. Có người đã từng đúng trong rừng rậm quái vật tiến hành thống kê xếp hạng, càng là quỷ dị lợi hại xếp hạng thì càng cao. Trong đó thì bao gồm tiểu này bài danh phía trên thôn vệ quái vật. Nghe nói bị loại quái vật này gặp gỡ, sống sót tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, cuối cùng đều sẽ biến thành quái vật thân thể một bộ phận. Không được chạy, mau tới a.
ta thật cô đơn, mau tới bồi bồi ta. Thật là khó chịu, ai có thể giết ta? Thôn vệ quái vật trên thân thể, lần nữa chui ra từng biên một đầu lâu, nhìn xem dung mạo đều là vừa mới bị thôn vệ thi thể. Chúng nó hoặc là phát ra thống khổ kêu rên, hoặc là ôn nhu hấp dẫn, kéo lấy nhìn giống như rắn cổ không ngừng lắc lư, như là ma âm rốt não, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Nghe được âm thanh thần quốc di dân, theo bản năng che lốt hai, bọn hắn sợ lại nghe xuống dưới, chính mình sẽ triệt để đến mất. Thôn vệ quái vật trên đường phố hoành hành, thỉnh thoảng đem thân thể dán tại kiến trúc bên trên, trên người đếm không hết nửa mục nát đầu lâu, không ngừng đập phá cửa sổ chui vào trong đó. Những kia né tránh không kịp thần quốc di dân nhóm, bị những quái vật này đầu lâu cắn xé ở, sau đó giống như chó hoang nổi điên bình thường, liều mạng hướng về bên ngoài kéo đi. Thôn vệ quái vật đi săn hiệu suất cực cao, mỗi khi nó gần sát một tòa kiến trúc, bên trong cư dân rồi sẽ bị trở thành hư không, trên cơ bản không một may mắn thoát khỏi. Trong lúc đó không ngừng có người cố gắng phát động công kích, thế nhưng rơi vào thôn vệ quái vật trên người, lại như là gãi ngứa ngứa bình thường, căn bản lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Những kia như là quái xà bình thường đầu lâu, cho dù là bị chém đứt sau đó, lại như cũ có thể sôi nổi bốn phía cắn người, hoặc là phóng tới thôn vệ quái vật, lại lần nữa hòa làm một thể. Những người làm phép hiểu rõ thôn vệ quái vật đáng sợ, liền đem nó liệt vào chủ yếu mục tiêu công kích, bằng không mặc cho cái quái vật này thôn vệ xuống dưới, cả tòa thành thị đều sẽ bị nó tàn sát trong không. Dựa vào hàng loạt thần thạch trèo trống, đủ loại pháp thuật bị thi triển đi ra, không ngừng rơi vào thôn vệ trên người quái vật. Nhưng mà những công kích này cũng không thể đúng thôn vệ quái vật tạo thành bao nhiêu làm hại, ngược lại là nhường hình thể của nó càng lúc càng lớn, như là giống như thổi khí cầu điên cuồng bành trướng. Đánh cũng không được, không đánh cũng không được, chặn đánh người nhất thời lâm vào lưỡng nan bên trong. Đối mặt như thế một đầu giết không chết quái vật đáng sợ, dường như tất cả mọi người thúc thủ vô sách, không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, cổng thành lại truyền tới dị động. Một mảng lớn bóng đen xuất hiện, chúng nó vừa mịn lại cao, giống như trúc can giống như. Nếu nhìn kỹ, rồi sẽ phát hiện những thứ này thân ảnh kỳ thực lẫn nhau hợp thành một thể, toàn bộ đến từ phía dưới một khỏa to lớn viên cầu. Viên cầu bị khô đằng che chắn bao trùm, lắc lư trong lúc đó có thể nhìn thấy, bên trong ẩn giấu đi một tấm vặn bẹo quái dị mặt người. Nó tham lam nhìn phía trước đường phố, trong miệng phát ra hét dài một tiếng, âm thanh chói tai mà sắc nhọn. Tại tiếng thét dài phát ra đồng thời, những kia mảnh cao thân ảnh như là bị gió lớn ào ạt bình thường, không ngừng lay động tránh ra. Giống như lũ quỷ múa loạn, không ngừng phát ra tiếng vang ma quái, tựa hồ tại thoải mái cười to. Đến không hết côn trùng theo mặt người trong mồm tuôn ra, theo đường phố phi tốc đi tới, chúng nó vô cùng bất nhập, điên cuồng thôn phệ nhìn trên đường phố huyết đục. Bất kể là thần quốc di dân hay là quái vật thi thể, tất cả đều sẽ không bỏ qua. Làm ăn đến bụng tròn vo sau đó, đám côn trùng này rồi sẽ lại lần nữa về đến cự hình đầu lâu miệng trong, đem thôn phệ huyết đục đổ ra. Phồng lên bụng khôi phục bình thường sau đó, đám côn trùng này lại sẽ leo ra đi, tiếp tục thôn phệ huyết đủ. Là cái này đầu người quái vật ăn phương thức, dựa vào những kia côn trùng nuôi nấng, mặc dù nhìn như phiền phức, thế nhưng hiệu suất không chút nào tất thôn phệ quái vật kém đến ở đâu. Đầu người quái vật tại thôn phệ đồng thời, theo nó trên đầu dọc theo những kia mảnh cao thân ảnh, bắt đầu kết xuất từng biên một như là quả viên cầu. Những trái này ra không ngừng núp đích, như là thổi hơi giống như phi tốc bành trướng, rất nhanh biến thành to bằng đầu người, đỏ tía như màng da quả sắt trên xuất hiện ra bị nẻ dấu vết. Một cỗ để người buồn nôn màu xám sương mù, theo quả trong cái khe bay ra, hướng phía bốn phía tràn ngập ra. Thành thủ. Cự hình đầu tóc ra vui thích âm thanh, sau đó bắt đầu trên đường phố phi nước đại, sau đó chỉ thấy những kia mảnh cao thân ảnh giống như vui chơi bình thường, đem quả không ngừng đánh tới hướng ven đường cửa sổ. Quả nhập vào trong gian phòng, như là bình thủy tinh vỡ vụn, sương mù tràn ngập bên trong, vô số như cho bụi côn trùng xuất hiện, tranh nhau chen lấn phóng tới những kia thần quốc di dân. Không đợi những kia thần quốc di dân lấy lại tinh thần, côn trùng liền đã rơi trên người bọn hắn, theo miệng lỗ mũi chui vào thể nội. Tại côn trùng chui vào thể nội một khắc này, những thứ này thần quốc di dân bắt đầu thất khiếu chảy máu, sau đó cơ thể như là quả bóng xì hơi, không ngừng khô quắt xuống dưới. Không có qua bao lâu thời gian, da của bọn hắn liền bị xé rách, từng cái hình thể bành trướng vô số lần giữ tợn côn trùng, theo trong cơ thể không ngừng vươn ra. Về phần những kia thần quốc di dân, giờ phút này đã chỉ còn lại có túi da, toàn thân huyết nhục bị triệt để thôn vệ trong không. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2042, Quỷ Kỵ Sĩ chương 2042, Quỷ Kỵ Sĩ trong thành quái vật hành hành, không một chỗ an toàn địa điểm, mang tội chạy trốn kêu thảm cùng quái vật tiếng gào thét bên tai không dứt. Đêm nay, nhất định máu chảy thành sông. Trong thành những kia thần quốc di dân đã lâm vào triệt để tuyệt vọng trạng thái, thì cuối cùng cảm nhận được tuyệt vọng giả tâm tình có nhiều bất lực. Khắp nơi đều là tử vong chẳng cảnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm đến trên đầu mình, một thân một mình, không có bất kỳ cái gì dựa. Bọn hắn lúc này cảnh ngộ tình hình, cùng những kia tuyệt vọng giả dường như không có gì khác nhau, thậm chí càng thêm thảm thiết. Mất đi tường thành che chở, bọn hắn chỉ là một đám mặc người tàn sát con kiến, cho dù là phản kháng thì không làm nên chuyện gì. Tối nay nhất định là đêm giết chóc, những kia thần quốc di dân cho đến chết tiến đến một khắc này, mới ý thức được mất đi tường thành che chở, kỳ thực bọn hắn thậm chí ngay cả tuyệt vọng giả cũng không bằng. Quái vật còn đang ở liên tiếp không ngừng tràn vào trong thành, chúng nó đem trong thành trở thành săn thức ăn tràng, những cái kia sụp đổ thoát đi thần quốc di dân, chính là vị ngon nhất đồ ăn. Chém giết tranh đoạt, cho hề lộ ra, vì tranh đoạt đồ ăn mà mất đi tính mạng quái vật, cũng không đây thần quốc di dân ít hơn bao nhiêu. Về phần phụ trách ngăn cản quái vật quan binh cùng thi pháp giả, cũng sớm đã bị cuộn trào mãnh liệt quái vật thủy triều nuốt mất. Cho dù là may mắn thoát khỏi, tại đây chủng hỗn loạn môi trường bên trong, sợ là thì khó thoát khỏi cái chết. Trong thành như địa ngục giáng lâm, cổng thành lại hoàn toàn yên tĩnh. Giống như hải đăng khôi lỗi cự thụ bên trên, mũ giáp sừng châu một nhóm người nhìn trong thành thảm thiết cảnh tượng, cũng sớm đã bị chấn động nói không ra lời. Bọn hắn nghĩ tới quái vật vào thành thời cảnh tượng, lại không nghĩ rằng sẽ là máu tanh như thế tàn khốc, thường ngày không ai bị nổi thần quốc di dân, căn bản cũng không có sức chống cự. Lúc này bọn hắn cũng tại may mắn, cảnh ngộ trận này đổ thành đại nạn không phải mình, bằng không cho dù là đem hết tất cả vô liếng, cũng căn bản khó thoát khỏi cái chết. Liên tại bọn hắn âm thầm cảm khái lúc, trong rừng rậm lại chuyển tới một hồi quái dị tiếng vang, khiến cho mọi người cảnh giác. Thanh âm này như là củ năng đập đất, phát ra tiếng ầm ầm vang, dường như số lượng rất nhiều. Chuẩn bị sẵn sàng, sợ là kẻ đến không thiện. Chu Nho nói chuyện đồng thời, giơ lên pháo tay ma cải, nhắm ngay rừng cây phương hướng. Cái khác tuyệt vọng giả cũng là sắc mặt nghiêm trọng, một bộ dáng như lâm đại địch, nhanh chóng điều chỉnh học tháo. Tiếng vó ngựa ngày càng vang, trong rừng rậm giống như bị ngọn lửa màu xanh lục thôn vệ, hướng phía cổng thành vị trí không ngừng mà tới. Tại tuyệt vọng giả nhìn chăm chú, từng đạo bị u ngọn lửa xanh lục bao khỏa thân ảnh, liên tiếp từ trong rừng cây xung ra, cũng nhanh chóng tạo thành từng dãy chỉnh tề trận hình. Thấy rõ ràng người đến sau đó, khôi lỗi cự thụ trên tuyệt vọng giả nhóm hít sâu một hơi, ánh mắt càng phát ra cảnh giác. Đây là một đám trọng giáp kỵ binh, toàn thân sát khí đằng đằng, giống như không người nào có thể ngăn cản bọn chúng gót sắt trà đạp. Chúng nó cưỡi lấy bề ngoài giữ tận mặc giáp chiến mã, toàn thân đồng dạng bị trọng giáp bao trùm, chỉ có mặt nạ trên lộ ra một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm, tản ra như là thực chất sát khí. Thật dài thương mâu phía trên quấn quanh lấy một tia sương mù màu đen, hành cầu thời cũng không ngừng có màu đen sương mù chậm rãi dâng lên. Không khí chung quanh nhiệt độ dường như thì bởi vì này nhóm trọng giáp kỵ binh xuất hiện, bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Một từng tia ý lạnh cũng chậm chậm theo địa diện lan tràn ra, thậm chí nhường cỏ dại phủ lên sương trắng. Mũ giáp sừng châu nhìn thấy những thứ này thân ảnh lúc, sắc mặt biến được ngưng trọng dị thường, hán trưởng kỳ trà trộn ở đây, đã nhận ra những thứ này trọng giáp kỵ binh lai lịch. Nhìn thấy Đường Chấn thì đang đánh giá những thứ này thân ảnh, mũ giáp sừng châu đi tới, nhẹ nói, đây là trong rừng rậm bị kỵ sĩ, ngày bình thường đều là thành quần kết đội xuất hiện, có thể nói là trong rừng rậm nguy hiểm nhất, quái vật một trong. Đường Chấn gật đầu một cái, đối với những quái vật này lai lịch, hắn cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Ngược lại là những quái vật này biểu hiện, nhường hắn cảm giác có chút ý nghĩa, ở cửa thành mở rộng lúc không tới công thành, ngược lại vây quanh ở khôi lỗi cự thụ chung quanh, bản thân cái này thì rất không thích hợp. Nếu không có đoán sai, những thứ này quỷ kỵ sĩ nhằm vào mục tiêu, hẳn là khôi lỗi cự thụ. Trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ này, chỉ thấy đối diện quỷ kỵ sĩ tự động tách ra, sau đó một tên thân hình cao lớn, cưới lấy cùng loại địa hành long tọa kỵ quỷ kỵ thủ lĩnh, hướng phía khôi lỗi cự thụ chậm rãi đi tới. Hắn hình thể càng cao hơn đại, toàn thân trọng giáp phía trên lục diễm bốc lên, trong lúc giơ tay nhấc chân có vẻ bá khí mười phần. Làm khoảng cách khôi lỗi cự thụ không đủ 30 mét lúc, đạo thân ảnh kia dừng lại, hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn xem trước hướng khôi lỗi cự thụ đỉnh, khóa chặt rồi đứng ở phía trước nhất, Đường Chấn. Nó không thuộc về ngươi, giao ra đây, có thể miễn chết. Nay giọng quỷ kỵ thủ lĩnh vô cùng khàn, giống như miếng sắt ma sát, lại vẫn cứ nghe được dị thường hiểu rõ, dường như dán lỗ tai nói chuyện giống như. Đường Chấn nghe vậy khinh thường cười một tiếng, nhìn về phía quỷ kỵ thủ lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ngược lại là nhãn lực không tệ, hiểu rõ này khôi lỗi cự thụ diệu dụng, chỉ bằng vào điểm này thì mạnh hơn lúc trước những quái vật kia. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, đây là đồ của ta, ngươi có năng lực lấy đi sao? Quỷ kỵ thủ lĩnh trầm mặc mấy tức, giơ lên trong tay chiến đao chỉ hướng Đường Chấn, chiến một hồi, ta đem ngươi giết chết, đồ vật chính là ta. Câu nói này giọng nói tự tin vô cùng, cho dù là đã cảm ứng được Đường Chấn bất phàm, quỷ kỵ thủ lĩnh nhưng như cũ cho là mình tất thắng. Đánh một trận cũng tốt, chẳng qua một khi ngươi thất bại, thì đừng hòng thoải mái rời khỏi. Đường Chấn trong mắt lóe lên một tia khinh thường, này quỷ kỵ thủ lĩnh thực lực không yếu, nhưng cũng nhất định không phải là đối thủ của hắn. Dưới mắt muốn làm chính là đánh nhau một trận, làm cho đối phương ý thức được điểm này. Dường như cảm nhận được Đường Chấn khinh thường, kia quỷ kỵ thủ lĩnh lần nữa vung vây chiến đao, trong giọng nói đã mang theo một tia tức giận. Hắn lần nữa nâng đao, đối Đường Chấn quát, chiến. Hắn tiếc lời nói như vàng, hoặc là khinh thường tại nhiều lời nói nhảm. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Đối với quỷ kỵ thủ lĩnh hai lần khiêu chiến, Đường Chấn đương nhiên sẽ không trốn tránh, trực tiếp theo khôi lỗi cự thụ trên nhảy xuống. Khoái lúc rơi xuống đất mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, hóa giải hạ xuống thời lực lượng, đợi đến tái khởi thân lúc, một cái chiến đao đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn về phía trước quỷ kỵ thủ lĩnh, Đường Chấn trong mắt thì có chiến ý thoáng hiện, từ bước vào tuyệt vọng chi thành, hắn vẫn luôn chưa bao giờ gặp lực lượng ngang nhau đối thủ. Loại cảm giác này, kỳ thực vô cùng không thoải mái. Tại Đường Chấn sau khi rơi xuống đất, quỷ kỵ thủ lĩnh đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, dưới khố khống chế địa hành long thì gầm thét phóng tới Đường Chấn. Đường Chấn không tránh không né đón đầu xuống tới, dù là hai bên hình thể chênh lệch quá lớn, nhưng mà trên khí thế lại không hề yếu. Chẳng qua mấy chục mét khoảng cách, hai bên thoáng qua thì đúng va vào nhau. To lớn địa hành long đầu tiên công kích, cố gắng cắn xé Đường Chấn, lại bị hắn bị đá kêu thảm một tiếng, thân thể to lớn suýt nữa bị lật tung. Khống chế địa hành long quỷ kỵ thủ lĩnh, giơ lên chiến đao chém vào tiếp theo, lại tại sắp rơi xuống Đường Chấn trên thân thể lúc, bị nhẹ nhõm đón đỡ đến một bên. Quỷ kỵ thủ lĩnh biến sắc, Đường Chấn có lực lượng, đã thật to nằm ngoài dự đoán của hắn, cho dù là hắn cũng có chút không chịu được nổi. Nguyên bản tự nhận là lòng tin tất thắng, thì tại thời khắc này đã xảy ra dao động. Thực sự là chiến trường dung không được phân tâm, một khi giao chiến lời nói, thì nhất định phải toàn lực ứng phó. Cho nên ý niệm này chỉ là trong nháy mắt thoáng hiện, quỷ kỵ thủ lĩnh cơ thể thì theo địa hình lòng trên bay bật lên, lần nữa vung đao bổ về phía Đường Chấn. Đường Chấn tốc độ phản ứng lại còn nhanh hơn hắn, ngay tại quỷ kỵ thủ lĩnh chiến đao bổ ra một khắc này, hắn đã vượt lên trước một bước phát ra công kích. Thon dài chiến đao giống như một đạo huyễn ảnh, trong chớp mắt rơi vào trên người quỷ kỵ thủ lĩnh, chỉ nghe răng rắc giòn vàng truyền đến, quỷ kỵ thủ lĩnh giáp ngực bị trực tiếp bổ ra. Dư lực không cần, quỷ kỵ thủ lĩnh bay rất ra ngoài, trực tiếp té lăn trên đất. Không đợi quỷ kỵ thủ lĩnh dãy rủa đứng dậy, Đường Chấn đã bước nhanh về phía trước, chiến đao trực tiếp rơi vào quỷ kỵ thủ lĩnh trên cổ. "Hiện tại nói cho ta biết, ngươi là muốn chết, còn là nghĩ muốn ta đổ vật?" Chương 2043, quỷ kỵ thủ lĩnh chương 2043, quỷ kỵ thủ lĩnh Đường Chấn dễ như trở bàn tay hạ gục quỷ kỵ thủ lĩnh, không chỉ vượt quá tuyệt vọng giả đoán trước, ngay cả những kia quan chiến quỷ kỵ sĩ cũng đồng dạng không kịp chuẩn bị. Mặc dù không hiểu rõ Đường Chấn là như thế nào làm được, nhưng mà quỷ kỵ thủ lĩnh bị đánh bại là sự thật không thể chối cãi, thì có thể không khí hiện trường đột nhiên biến đổi. Mũ giáp sừng châu đám người, hận không thể cao giọng lớn tiếng khen hay, dùng cái này đến biểu đạt kích động trong lòng. Đường Chấn lại một lần hiện ra thực lực của hắn, một đường cảnh ngộ cường đại địch nhân, căn bản không có một cái là đối thủ của hắn. Lúc này mũ giáp sừng châu và bộ não người bên trong, đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu, đó chính là Đường Chấn khi tiến vào thế giới này trước đó, đến cùng là cái gì lai lịch. Tất nhiên là kinh thiên động địa đại nhân vật, có vô cùng thực lực cường hãn, bằng không quả quyết không thể nào có như thế biểu hiện kinh diễm. Ngay tại quỷ kỵ thủ lĩnh ngã xuống đất đồng thời, chung quanh những kia quỷ kỵ sĩ đồng thời khẽ động, muốn khởi xướng công kích. Chủ tướng gặp nạn, bộ hạ tự nhiên muốn liều mạng nghĩ cách cứu viện, căn bản không để cho chần chờ. Đường Chấn sắc mặt lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, trực tiếp nhắc tới quỷ kỵ thủ lĩnh, khiến cho quỷ một chân trên đất. Quỷ kỵ thủ lĩnh cố gắng đứng dậy phản kháng, lại bị Đường Chấn gắt gao đè lại, căn bản không thể động đậy. Loại đó như là núi cao áp đỉnh lực lượng kinh khủng, quỷ kỵ thủ lĩnh rung động trong lòng dị thường, hắn lúc này lại có chủng trí nhi đối mặt tráng hán cảm giác, căn bản bất lực phản kháng. Trong lòng vừa dâng lên ý nghĩ này, cũng cảm giác trên cổ mát lạnh. Vô cùng sắc bén chiến đao gác ở trên cổ, chỉ cần hơi chút dùng sức, đầu lâu rồi sẽ bị trực tiếp chém xuống. Đối mặt tử vong nguy hiểm, quỷ kỵ thủ lĩnh cũng vô pháp bình tĩnh, tiếng hít thở cũng biến thành trở nên nặng nề. Hắn sợ Đường Chấn không nói lời gì, liền trực tiếp một đao rơi xuống, người tốt đầu phóng lên tận trời. Nhìn thấy quỷ kỵ sĩ phản ứng, ở vào khôi lỗi cự thụ trên tuyệt vọng giả nhóm, thì giơ súng nhắm ngay những kia quỷ kỵ, lúc nào cũng có thể khai hỏa xạ kích. Đường Chấn nhìn về phía những kia quỷ kỵ sĩ, dùng thanh âm lạnh lùng nói ra, các ngươi nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, ta liền đem hắn trực tiếp chặn thủ, không tin có thể thử một chút. Thanh âm không lớn, lại tại trung quanh không ngừng quanh quẩn, vượt trên rồi tất cả tiếng vang. Đình chỉ đi tới. Nghe được Đường Chấn câu này cảnh cáo, lại nhìn quỷ kỵ thủ lĩnh lúc này trạng thái, những kia cố gắng giải cứu quỷ kỵ sĩ do dự một chút, cuối cùng vẫn không dám động viên đạn. Quỷ kỵ thủ lĩnh tính mệnh bị Đường Chấn khống chế, chúng nó không dám mạo hiểm, đỡ phải nhường sự việc trở nên không cách nào thu thập. Dù sao cũng là cao cấp quái vật, có không kém trí tuệ, hiểu rõ xem xét thời thế. Quỷ kỵ thủ lĩnh ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, hắn không ngờ rằng chính mình vậy mà như thế tùy tiện bị thua, trong lúc nhất thời còn có một chút không thể nào tiếp thu được. Trong mắt quỷ kỵ thủ lĩnh, bất kể là thần quốc di dân hay là tuyệt vọng giả, cũng chỉ là con mồi mà thôi. Bây giờ bị con mồi đánh ngã, không khỏi có loại cảm giác nhục nhã. Chẳng qua Đường Chấn là bằng vào thực lực đánh bại hắn, cho nên này quỷ kỵ thủ lĩnh mặc dù không cam lòng, nhưng cũng biết chính mình không phải đối thủ của Đường Chấn. Tài nghệ không bằng người, bị đánh bại thì không thể bình thường hơn được, chỉ có thể nói chính mình quá mức tự đại, coi thường đối thủ của mình. Sau đó phải giết muốn giúp thịt, toàn bằng Đường Chấn tâm ý. Đường Chấn nhưng không có nóng lòng xử lý quỷ kỵ thủ lĩnh, đối với hắn mà nói, giết nhiều hay là thiếu giết một con quái vật, toàn bằng tâm trạng mà định ra. Thấy ngứa mắt, giết chết chuyện, thấy vậy thuận mắt, lưu lại ngược lại cũng không sao cả. Người đã thắng lợi, muốn xử trí như thế nào ta? Quỷ kỵ thủ lĩnh cha hỏi giọng nói ngược lại là rất bình tĩnh, dường như cũng không thèm để ý tình cảnh của mình. Ngươi nói cho ta biết trước, vì sao muốn đánh này khôi lỗi cự thụ chú ý? Đường Chấn thấy những kia quỷ kỵ sĩ đã bị chấn nhiếp, thì quay đầu nhìn về phía quỷ kỵ thủ lĩnh, dùng thanh âm nhàn nhạt hỏi. Nhìn có hứng, như là bảo vật, liền muốn đạt được. Quỷ kỵ thủ lĩnh trả lời một câu, cũng không biết là thật là giả, nhưng mà Đường Chấn cũng không có truy đến cùng. Bảo vật làm cho người ngấp nghé, bản này chính là lại chuyện không quá bình thường. Quỷ kỵ thủ lĩnh tự nhận là thực lực cường hãn, như muốn chiếm làm của riêng, cũng không phải là không thể nào. Đáng tiếc hắn tài nghệ không bằng người, cùng Đường Chấn giao thủ chẳng qua mấy chiêu, liền bị trực tiếp đánh bại. Việc này tạm thời không đề cập tới, ta lại hỏi ngươi, muốn chết hay là muốn sống? Quỷ kỵ thủ lĩnh có hơi quay đầu, đối Đường Chấn hỏi, làm sao có thể công việc, làm sao sẽ chết? Muốn sống, nghe ta phân phó chỉ huy, sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Muốn chết, ta đưa ngươi một đao, sau đó lại nhường thủ hạ của ngươi đi cùng ngươi. Quỷ kỵ thủ lĩnh hừ nhẹ một tiếng, trầm mặc mấy tức sau đó, nhẹ nhàng gật đầu. Muốn sống. Chiến tử xa trường mặc dù oanh liệt vinh quang, lại muốn nhìn có phải có ý nghĩa, bằng không rồi sẽ chết không đáng một đồng. Huống chi đối với một tên thủ lĩnh mà nói, nhiều khi muốn lấy đại cục làm trọng, suy xét thuộc hạ của mình, mà không phải chỉ bằng vào hành động theo cảm tính. Bằng không hại người hại mình, khó thành đại sự. Quỷ kỵ thủ lĩnh trả lời, Đường Chấn thì trực tiếp thu đao, nhường quỷ kỵ thủ lĩnh đứng dậy. Quỷ kỵ thủ lĩnh đứng dậy, cao hơn Đường Chấn một mảng lớn, nhưng mà không biết vì sao, nhưng dù sao cảm giác thấp Đường Chấn một đầu. Đừng để ta tay đi xuống chịu chết, bằng không ta từ chối nghe theo chỉ huy. Quỷ kỵ thủ lĩnh nhìn trước mặt Đường Chấn, dùng thanh âm khàn khàn nói, tính mạng mình có thể không để ý, lại nhất định phải là thủ hạ của mình suy xét. So sánh những kia cấp thấp quái vật, quỷ kỵ thủ lĩnh trí tuệ cùng thường nhân không khác, mặc dù thực lực cường hãn bá đạo, nhưng cũng không phải không thể câu thông. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là ủng có đủ thực lực, bằng không căn bản không có đối thoại tư cách, chỉ xứng biến thành hắn con mồi. Yên tâm đi, chúng phong ham trận sự việc không cần đến các ngươi, thủ hạ của ta cũng không phải bài trí. Dùng mục đích của các ngươi, chỉ là chấn nhiếp một ít cấp thấp quái vật, đỡ phải chúng nó đến quấy rối mà thôi. Nghe được Đường Chấn nói như vậy, quỷ kỵ thủ lĩnh mặt lộ một tia buồn bực chi sắc, thân làm bên trong vùng rừng rậm này kinh khủng tồn tại, lại chỉ phụ trách cảnh giới nhiệm vụ. Tiểu này đại tài tiểu dụng cách làm, nhường quỷ kỵ thủ lĩnh trong lòng có chút tức giận, rất có một loại bị người khinh thường cảm giác. Ta cùng bộ hạ không có ngươi nghĩ yếu như vậy, cho dù là cao cấp quái vật, chúng ta thì có thể đối phó. Quỷ kỵ thủ lĩnh giải thích một câu, lại cảm giác có chút chột dạ, rốt cuộc hắn lúc trước từng bị Đường Chấn đã đánh bại. Nói mình rất mạnh, bao nhiêu thiếu chút ít sức lực. Đường Chấn cười không nói, quay đầu nhìn về phía loạn thành một đống thành khu, hai mắt có hơi nheo lại. Loạn tượng càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ thành khu hỏa diễm nổi lên bốn phía, đủ loại quái vật đang lóe lên trong ngọn lửa xuyên thẳng qua không dừng lại. Dưới loại tình huống này, thần quốc di dân đã không có bất luận cái gì chiến thắng có thể, chỉ có thể ở trong sợ hãi đau khổ dày vò, chờ đợi đêm tối rời đi. Thành thị đã đổi chủ, nhưng bây giờ còn không phải hắn xuất thủ thời điểm, đồng dạng cần chờ đến sau khi trời sáng lại tiến vào thành thị. Đến lúc đó quái vật sẽ tự động rút lui, mà Đường Chấn cũng được, dùng thời gian ngắn nhất, đem tường thành lại lần nữa tạo dựng lên. Nghĩ đến đây, Đường Chấn nhìn về phía bên người quỷ kỵ thủ lĩnh hỏi, chờ đến bình minh sau đó, các ngươi rồi sẽ về đến trong rừng rậm, không biết là có hay không sẽ một đi không trở lại. Yên tâm đi, ta tất nhiên thua, rồi sẽ tuân thủ giao ước, vẫn luôn thủ ở cửa thành. Quỷ kỵ thủ lĩnh những lời này nói chém đinh chặt sắt, trong giọng nói có một tia khó chịu, giống như nhận lấy vũ nhục giống như. Vậy là tốt rồi, bằng không ngươi có thể biết bỏ lỡ rất nhiều đặc sắc thứ gì đó. Lấp lóe trong ngọn lửa, Đường Chấn nhìn phía trước phế tích, dùng giọng nói nhàn nhạt nói: "Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ." Chương 2044, có vào không ra. Chương 2044, có vào không ra. Có rồi một đám cường hãn quỷ kỵ sĩ đảm nhiệm hộ vệ, trong rừng rậm những quái vật kia lại tới gần cổng thành lúc, tất cả đều xa xa tránh đi khôi lỗi cử thụ. Đối với những thứ này cấp thấp quái vật, quỷ kỵ sĩ không thèm để ý, mặc cho chúng nó theo trước mặt trải qua, tham dự trong thành thao thiết thịnh yến. Trong lúc đó thì có cao cấp quái vật xuất hiện, chúng nó rõ ràng cũng đúng quỷ kỵ sĩ trong lòng còn có kiêng kỵ, tham dò sau đó mới bước vào trong thành. Những kia quỷ kỵ sĩ cũng không có trêu chọc những thứ này cao cấp quái vật, ngày bình thường cũng là nước sông không phạm nước giếng, bằng không một hồi huyết chiến không thể tránh được. Trong lúc vô tình, đã nắng sớm hơi lộ ra, sáng ngời dần dần vẩy hướng màu máu tràn ngập thành thị. Yên lặng một đêm thiết giáp pháo xa, lại một lần nữa phát ra hoành minh, chỉ là lần này đánh nổ mục tiêu không phải thành khu, mà là trên đường phố những kia tàn sát bừa bãi quái vật. Đây là Đường Chấn ra lệnh, hắn không thể nào tại quái vật quát tháo sau đó, còn có thể bỏ mặc chúng nó bình yên rời đi. Lúc trước chỉ là sử dụng chúng nó kiểm tra thành thị, mục đích đạt tới sau đó, chính là những quái vật này chết thời điểm. Chúng nó chính là Đường Chấn mượn dùng một con dao, có thể giết địch, đồng dạng có thể thương tới tự thân. Cho nên đang lợi dụng xong trước tiên, Đường Chấn liền phải đem cái này hung binh hủy đi, đỡ phải chúng nó tiếp tục thai họa tuyệt vọng giả. Những kia trải qua một đêm giết chóc sau đó, an vào bụng tròn vo quái vật, sôi nổi tại hỏa lực bên trong bị tạc được chia 5 x 7. Đã trải rộng hài cốt thành thị, lại một lần nữa bị huyết nhục nơi bao bọc, chân cụt tay đứt khắp nơi đều là. Bị hỏa lực bao phủ trong thành thị, khắp nơi có thể thấy được bối rối thoát đi thân ảnh, bất luận cái gì có thể ngăn cản đánh nổ chỗ, đều thành rồi quái vật ẩn nút địa điểm. Mà ở kiểu này kinh khủng hỏa lực bên dưới, quái vật căn bản chính là không thể trốn đi đâu được, cuối cùng kết cục đều là bị tạc thành thịt nát. Mũ giáp sừng châu đám người điều khiển thiết giáp pháo xa, chủ yếu nhắm ngay những kia hình thể quái vật to lớn, từng mai pháo đạn hung hăng đâm vào những quái vật này thể nội, nổ ra từng cái kinh khủng huyết động. Có chút xui xẻo quái vật bị một pháo kích bên trong yếu hại, trực tiếp nổ hài cốt không còn, liền xem như may mắn không chết, thì trên cơ bản là trạng thái trọng thương. Tại đây chủng hỗn loạn trong hoàn cảnh, trọng thương quái vật trên cơ bản không có khả năng sống sót, không phải tiếp xuống pháo kích nổ chết, nhất định phải chết tại quái vật trà đạp trong. Cho dù là tránh thoát pháo kích, cổng thành Đường Chấn cùng vị kỵ sĩ vẫn như cũng là một đạo không cách nào vượt qua cửa ải. Đường Chấn sở dĩ không có chém giết quỷ kỵ thủ lĩnh, mà là lựa chọn đem nó thu phục, chính là vì ứng đối lúc này tình hình. Đang hành động trước đó, hắn thì đã làm tốt rồi mưu đồ, việc không phải tùy tính mà làm. Cần biết xông vào trong thành quái vật vô số kể, tại rút lui lúc cũng giống như thế, chỉ bằng vào Đường Chấn đám người hiến pháp toàn bộ chặn đường. Dưới loại tình huống này, có một đám trọng giáp kỵ binh tham dự chặn đường, không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều tiêu diệt quái vật hiệu suất. Nhìn liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra bảy quái vật, căn bản không cần Đường Chấn phân phó, quỷ kỵ thủ lĩnh thì chiến đao vung lên, dẫn theo thủ hạ bắt đầu cấp giết. Trong lòng của hắn nghẹn lấy một câu ngột ngạt, hạ thủ lúc không lưu tình chút nào, liên miên quái vật bị chém giết ở cửa thành. Hắn thống lĩnh những kia quỷ kỵ sĩ thì hợp thành hai đạo vách tường sắt thép, gắt gao chặn đường nhìn quái vật xung kích. Có bao nhiêu giết bao nhiêu, tốt nhất một tên cũng không để lại. Phế tích khắp nơi trên đất cổng thành, trong nháy mắt lại bị quái vật thi thể chồng chất thành một đạo kinh khủng thi tường, thanh hôi huyết dịch dần dần tụ tập thành sông. Tại pháo kích bắt đầu một khắc này, tràn vào trong thành những kia cao cấp quái vật thì ngay lập tức ý thức được nguy cơ tiến đến. Chúng nó phát ra phẫn nộ hống, hướng phía cổng thành cuồng sông mà đến, cố gắng xông ra tòa này tù lung cả bẫy. Bởi vì hình thể to lớn nguyên nhân, những quái vật này biến thành trọng điểm mục tiêu công kích, pháo đạn tại chúng nó bên cạnh không ngừng nổ vang. Cho dù là có rất mạnh năng lực phòng ngự, nhưng cũng bị nổ máu thịt bé bét, thậm chí bị trực tiếp nổ chết. Kinh liệt hỏa lực bên trong, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện. Đó là trước hết nhất xông vào trong thành thôn vệ quái vật, lúc này hình thể của nó tăng lên gấp đôi, tiến lên ở giữa dường như đem cả con đường chật ních. Pháo đạn rơi vào trên người của nó, lại bị trực tiếp thôn vệ, sau đó cơ thể quỷ dị phồng lên một chút. Này rõ ràng là pháo đạn trong người nổ tung, nhưng chưa đúng thôn vệ quái vật tạo thành bao lớn làm hại, mà là vẫn như cũ phi tốc hướng phía cổng thành đi tới. Tại ở gần cổng thành lúc, thôn vệ quái vật trên người lỗ chân lông toàn bộ mở ra, phun ra từng cây như là trường mâu mũi tên bạch cốt, hướng phía khôi lỗi cự thụ không ngừng mà tới. Trừ ra dày đặc bạch cốt công kích bên ngoài, thôn vệ quái vật trong thân thể còn không ngừng có loại đó trường đầu người khâu dẫn thân thể buồn nôn quái vật liên tiếp không ngừng đặt ra. Chúng nó tại đường phố phế tích bên trong nhảy nhót và mèo, trên mặt lộ ra điên cuồng nét mặt, hướng phía khôi lỗi cự thụ không ngừng chạy đi. Chẳng qua trong nháy mắt, công kích liền đã bay đến chi khôi lỗi cự thụ phía trước. Mũ giáp sừng châu đám người mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, mặc dù thiết giáp pháo xa tự mang hộ thuẫn, nhưng cũng chưa hẳn năng lực ngăn cản những thứ này dày đặc bạch cốt công kích. Chỉ vì những thứ này bạch cốt rõ ràng có chút dị thường, chẳng những lóe ra cùng loại kim trúc sáng bóng, còn nhỏ xuống nhìn tanh hôi màu xanh sẫm chất lỏng, nhất định là mang theo cực kỳ đáng sợ kịch độc. Một khi đâm trúng cơ thể, sợ là sống chết khó nói, hoặc là bị mất mạng tại chỗ. Về phần những người kia đầu khâu dẫn thân quái vật, lại có nhìn rất mạnh bật lên lực, thậm chí có thể trên không trung mượn lực đi tới. Giờ phút này thì có quái vật mượn nhờ bạch cốt trường mâu, trên không trung không ngừng nhảy vọt bay vút lên, thẳng đến khôi lỗi cự thụ đỉnh tới gần. Thấy bọn nó răng nanh răng nhọn liền biết, một khi bị cắn trúng sau đó, kết cục đồng dạng được không ở đâu. Này thôn vệ quái vật khí thế hung hùng, rõ ràng khó đối phó, quả nhiên không hổ là trong rừng rậm bá chủ cơ bản tồn tại. Ngay tại Chu Nho đám người là sắp triển khai cận thân chiến đấu lúc, dưới chân khôi lỗi cự thụ đột nhiên run rẩy mình, giống như cự thú theo trong lúc ngủ mơ thức tỉnh giống như. Tuyệt vọng giả nhóm trong lòng cùng nhau giật mình, không đợi làm rõ ràng đã xảy ra chuyện gì tình hình, chỉ thấy khôi lỗi cự thụ cảnh đột nhiên múa lên, không ngừng quật nhìn bay tới bạch cốt trường mâu cùng đầu người quái vật. Những thứ này mình quang cảnh hợp thành một đạo to lớn bình chướng, đem trên tán cây Chu Nho đám người một mực bảo vệ, căn bản sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Nhìn vô số thật dài mình quang cảnh trên không trung bay múa, đem từng cái đầu người khâu dẫn thân quái vật rút bạo, mũ giáp sừng châu và người kìm lòng không được ăn no thỏa mãn. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đối với khôi lỗi cự thụ năng lực vẫn là không có toàn bộ hiểu rõ. Lúc trước chỉ cho là nó có thể trong khoảng thời gian ngắn lớn lên, cũng có phòng hộ quái vật năng lực. Thế nhưng giờ này khắc này mới biết được, nguyên lai nó còn có thể chủ động phát động công kích, với lại dị thường sắc bén. Điều này có thể công có thể thủ lại có thể để người ta ở lại khôi lỗi cự thụ, đối với tuyệt vọng giả mà nói, đơn giản chính là cầu còn không được tốt nhất cho ở ngay tại khôi lỗi cự thụ không ngừng chặn đường lúc công kích, thôn phệ quái vật đã vọt tới cổng thành, đồng thời coi như không thấy khôi lỗi cự thụ phòng hộ phù văn phát trận, nổi điên giống như lao đến. Thôn phệ quái vật cảm nhận được khôi lỗi cự thụ cứng hãn, giờ phút này chỉ nghĩ thừa cơ đưa nó xử lý, để tránh uy hiếp chính mình tại trong rừng rậm địa vị. Trên tán cây Chu Nho thấy thế, giơ lên pháo tay ma cải nhắm ngay thôn vệ quái vật, viên đạn liên tiếp không ngừng bắn vào trong cơ thể của nó. Nhưng mà dường như lúc trước pháo đạn công kích giống nhau, pháo tay ma cải viên đạn không hề có đúng thôn vệ quái vật tạo thành bao lớn làm hại, ngược lại làm cho nó trở nên càng điên cuồng lên. Nó hướng phía khôi lỗi cự thụ hung hăng đánh tới, dường như phải dùng tận khí lực toàn thân, đem khôi lỗi cự thụ đụng thành hai đoạn. Không đợi thôn vệ quái vật va chạm thành công, khôi lỗi cự thụ trên đột nhiên lộ ra một đôi mắt, bắn ra lánh khốc quang mang. Nó giống như bị chọc giận bình thường, há mồm phát ra gầm thét, sau đó chỉ thấy địa diện bị xé nứt, từng đầu thô to rễ cây bay múa mà lên, hướng phía thôn vệ quái vật hung hăng đâm tới. Giống như thiết côn cắm ở đầu hũ bên trên, rễ cây dễ như trở bàn tay đâm vào thôn vệ quái vật thể nội, sau đó một cỗ chất lỏng màu đỏ sậm, theo bán trong suốt rễ cây không ngừng hút vào khôi lỗi cự thụ thể nội. Thôn vệ quái vật rõ ràng toát ra tâm tình sợ hãi, liều mạng muốn dãy rủa rời khỏi, kết quả lại bị từng đầu rễ cây gắt gao trói lại, căn bản không thể động đậy. Giống như vào mạng lưới con cá, cho dù là lại hung hãn, thì khó thoát bị bắt giết vận mệnh. Vẹn vẹn mười mấy tức mà thôi, thôn vệ quái vật thì ngưng giấy rủa, như là quả cầu da xỉ hơi bình thường, mềm mềm co quắp ngã trên mặt đất. Chương 2045, Tạc Đao. Chương 2045, Tạc Đao nhìn thấy thôn vệ quái vật bị khôi lỗi cự thụ tiêu diệt, mũ giáp sừng châu đám người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước này quái vật đáng sợ điên cuồng bọn tới một màn, quả thật làm cho bọn hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Chỉ có thể nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thôn vệ quái vật có thể năng lực thôn vệ vật, lại gánh không được khôi lỗi cự thụ đối với nó thôn vệ. Giờ phút này địa diện chỉ còn lại có trống không túi ra, bên trong ô bế vô số. Đã từng rừng cây bá chuột thì không gì hơn cái này. Chính là duyên cớ này, nhưng tuyệt vọng giả nhóm đúng khôi lỗi cự thụ có rồi càng sâu hiểu rõ, trong lòng tràn đầy không cách nào ức chế sợ hãi thán phục. Khôi lỗi cự thụ lại có thể tại cận thân chiến đấu lúc, dùng thời gian cực ngắn tiêu diệt một đầu kinh khủng cao cấp quái vật, này đã thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Giả sử khôi lỗi cự thụ là quái vật lời nói, như vậy tại vùng rừng rậm này bên trong, tuyệt đối là bá chủ cấp bậc tồn tại, dường như không có cái nào đầu quái vật có can đảm tùy tiện trêu chọc. Thậm chí bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đang hấp thu rồi thôn phệ quái vật sau đó, khôi lỗi cự thụ đã xảy ra một ít đặc thù biến hóa, có rồi lực chiến đấu mạnh hơn. Giả sử là cái này khôi lỗi cự thụ chiến đấu tiến hóa cách thức, như vậy chỉ có thể nói nó tiềm lực vô hạn, chỉ cần thời gian cho phép, rồi sẽ biến thành gần như vô địch tồn tại. Kinh ngạc sợ hai thán phục sau khi, đối với trước mặt mọi người chế tạo ra khôi lỗi cự thụ đường chấn, mũ giáp sừng châu đám người đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trong lòng cảm thụ. Vẹn vẹn là một ý niệm, liền để bình thường loại cây có rồi thần kỳ như thế biến hóa, so sánh khôi lỗi cự thụ mà nói, đường chấn mới càng để cho người kính sợ. Rốt cục là loại thực lực nào thủ đoạn mới có thể làm đến điểm này? Nếu chế tạo một đống dạng này khôi lỗi cự thụ, như vậy tại tuyệt vọng chi thành bên trong, hắn hoàn toàn có thể thông suốt. Cho dù là thần quốc di dân thành thị, thì căn bản là không có cách ngăn cản hắn đi tới bước chân, trước mắt phế tích chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng mà đường chấn không hề có làm như vậy, hắn chỉ là tạo ra được một quả khôi lỗi cự thụ, sau đó liền đem còn thừa hạt giống phân cho tuyệt vọng giả. Tại mũ giáp sừng châu đám người nhìn tới, đường chấn cũng không phải là làm không được, mà là khinh thường tại đi làm. Tại tuyệt vọng chi thành bên trong, hắn có thể đã tìm không thấy đối thủ chân chính. Chính là bởi vì như thế, hắn mới không có đi làm vẽ vời thêm chuyện sự việc. Cao nhân làm việc, không phải bọn hắn có khả năng phỏng, có thể may mắn đi theo một quãng thời gian, vốn là khó được vật khí. Dứt bỏ trong đầu suy nghĩ, mũ giáp sừng châu đám người lại lần nữa nhìn xem trước phía dưới chiến trường, tiếp tục đúng tuân ra ngoài thành quái vật phát động công kích. Giờ phút này đã không có người keo kiệt đạn dược, chỉ là làm hết sức đem nó chút xuống ra ngoài, tranh thủ sát thương nhiều hơn nữa quái vật. Sát trời càng ngày càng sáng, trong thành nguyên bản còn đang ở né tránh quái vật, cũng đã không do dự nữa, bắt đầu điên cuồng hướng phía cổng thành tuân ra. Nếu tại bình minh sau đó còn không thể thoát ly thành thị, như vậy chúng nó rồi sẽ như là đưa thân vào dung lô bên trong, bị đột nhiên xuất hiện liệt diễm đốt thành cho bụi. Đối với quái vật mà nói, rừng cây mới là địa bàn của bọn nó, bất kể ngày sáng đêm tối, cũng sẽ không nhận phù văn pháp trận làm hại. Nhìn như cường hãn quái vật, cũng không phải vô địch tồn tại, từ nơi sâu xa có một đôi bàn tay lớn, đang âm thầm thao túng tất cả, không cho chúng nó quá mức làm cản. Chiến đấu lại một lần nữa tiến nhập gay cấn, âm thanh súng bên tai không dứt, đồng thời trộn lẫn lấy quái vật gầm thét kêu rên, huyết vụ cùng xương mù không ngừng bay lên. Quỷ kỵ sĩ tạo thành phòng ngự trận tuyến, bị điên cuồng quái vật một lần lại một lần xé rách, nhưng lại rất nhanh lại lần nữa xuống lại. Như thủy triều quái vật phóng tới quỷ kỵ sĩ, đem bọn hắn ngã nhào xuống đất, sau đó cũng không quay đầu lại phóng tới rừng cây. Nhìn thấy quỷ kỵ sĩ thương vong không ngừng gia tăng, vũ khí thì nghiêm trọng tổn hại, Đường Chấn cao mày, tiện tay đối thiên không vung lên. Hai đạo như là như trường long thất thải lưu quang xuất hiện, sau đó từng thanh lóe ra huyết sắc quang mang trường đao xuất hiện, trôi nổi tại những kia quỷ kỵ sĩ trước mặt. Cầm lên những vũ khí này, coi như là đối với các ngươi ban thưởng. Nghe được Đường Chấn về sau, lại nhìn những kia rõ ràng không phải phản phẩm chiến đao, quỷ kỵ sĩ không chút do dự đưa tay chộp một cái, đem những kia đỏ tươi chiến đao chép trong tay. Ngay tại chiến đao vào tay một khắc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện, cùng đồng bạn trong lúc đó nhiều một tia mơ hồ liên hệ. Chẳng những có thể vì hiểu rõ cảm ứng được lẫn nhau ở giữa vị trí cùng tình hình, thậm chí ngay cả trên thân thể của bọn hắn mặt cũng bao trùm một tầng màu đỏ nhạt hộ giáp, bảo vệ được thân thể bộ vị yếu hại. Cảm nhận được cái này chiến đao thần kỳ, quỷ kỵ sĩ nhóm tinh thần một hồi, ngay lập tức vung vây chiến đao, lần nữa chém giết những kia mãnh liệt mà đến quái vật. Rất nhanh bọn hắn lại phát hiện càng thêm chỗ thần kỳ, nguyên lai theo chém giết quái vật càng ngày càng nhiều, trên người như xương máu màu đỏ nhạt hộ giáp lại trở nên màu sắc càng phát ra nồng đậm, giống như trên người bao trùm một tầng vết máu. Sói mòn thể lực cùng gặp thương tích, cũng bị màu máu hộ giáp nhanh chóng đền bù chữa trị, để bọn hắn thoáng qua trong lúc đó sinh long hỏa hổ. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên là, chém giết quái vật càng nhiều, trong tay bọn họ huyết sắc chiến đao thì càng phát ra sắc bén. Chém vào quái vật lân giáp xương cốt lúc, như là chém vào đậu hũ bình thường, dễ như trở bàn tay nhất đao lưỡng đoạn. Lúc trước thời điểm chiến đấu, nhiều lắm thì một đao đem quái vật ném lăn trên mặt đất, thế nhưng giờ này khắc này, thậm chí có thể một đao chặt đứt mấy cái quái vật cơ thể. Chém giết quái vật hiệu suất tăng lên rất nhiều, ánh đao màu đỏ ngòm bùng vẫy trong lúc đó, bị chặt lật quái vật càng ngày càng nhiều, chúng nó dù là lại điên cuồng xung kích, cũng vẫn luôn không cách nào xông phá quỷ kỵ sĩ phòng ngự trận tuyến. Đồng dạng cầm một cái huyết sắc chiến đao quỷ kỵ thủ lĩnh, nhưng trong lòng thì rung động không hiểu, hắn thấy những thứ này phun ra nuốt vào đao mang chiến đao, chính là chính cống thần khí. Đơn độc một cái có thể không có tác dụng gì, thế nhưng nếu là trang bị đến đoàn đội bên trong, đồng tâm hợp lực chiến đấu giết địch, là có thể đem công năng của bọn nó hoàn toàn phát huy ra. Chiến đấu càng máu tanh càng tàn khốc, đánh chết địch nhân càng nhiều, như vậy chiến đao hấp thụ tinh huyết thì càng nhiều, phát huy ra hiệu quả rồi sẽ càng mạnh. Tại trang bị rồi kiểu này chiến đao sau đó, bọn hắn thậm chí tương đương với có rồi bất tử chi thân, dù là địch nhân giống như là thủy triều, thì vẫn như cũ không sợ hãi. Chính mình chẳng qua là bại tướng dưới tay Đường Chấn, chặn đường quái vật cũng bất quá là tuân thủ ngay lúc đó giao ước, dùng cái này đến trao đổi tính mệnh. Thế nhưng Đường Chấn lại dưới loại tình huống này, đem có thể so với thần khí bình thường chiến đao tiện tay đưa ra, loại hành vi này nhượng vị kỵ thủ lĩnh trong lòng cảm khái không thôi. Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn lại Đường Chấn, đã thấy hắn chính đứng chắc tay, mắt không chấp nhìn về phía trước bị nắng sớm bao phủ thành thị. Tựa hồ đối với vừa nãy đưa ra chiến đao hành vi, căn bản cũng không có để ở trong lòng, vẹn vẹn là tiện tay mà làm. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn thì không lo lắng, quỷ kỵ sĩ khi lấy được rồi những thứ này chiến đao sau đó, sẽ làm ra phản bội sự việc. Có thể có kiểu này quyết đoán cùng lòng dạ, đủ để chứng minh Đường Chấn bất phàm. Có thể đối với hắn mà nói, quỷ kỵ sĩ cho dù là trang bị tiểu này huyết sắc chiến đao, thì căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, quỷ kỵ thủ lĩnh thở dài một tiếng, sau đó cơ trong tay chiến đao, trong mắt phun trào nhìn vô tận chiến y, hắn cũng không nợ nhân tình, đối với hứa hẹn càng là hơn nói là làm, cho nên mới sẽ tại bị Đường Chấn sau khi đánh bại, tuân thủ giao ước cho hắn ngăn cản quái vật. Bằng không độc mã tuyệt trần, Đường Chấn chưa chắc có thời gian ngăn cản. Biến thành quỷ kỵ thủ lĩnh trước đó, hắn kỳ thực cũng là một tên tuyệt vọng giả, lại tại dưới cơ duyên xảo hợp biến thành một tên quỷ kỵ sĩ, bao gồm những thủ hạ của hắn cũng đồng dạng cũng đã từng là tuyệt vọng giả. Cho nên quỷ kỵ thủ lĩnh xưa nay sẽ không ra tay với tuyệt vọng giả, cho dù gặp được sau đó, cũng sẽ mở một mặt lưới. Cho nên đang nỗ lực cướp đoạt khôi lỗi cự thủ trước, hắn mới có thể phát ra cảnh cáo, đồng thời không có mệnh lệnh thủ hạ công kích, mà là cùng Đường Chấn đơn đấu quyết đấu. Có lẽ là biến thành quái vật nguyên nhân, cho nên quỷ kỵ thủ lĩnh bị phủ đuổi ký ức, cũng chậm chậm khôi phục hơn phân nửa. Theo quỷ kỵ thủ lĩnh, có loại thủ đoạn này cùng thực lực Đường Chấn, khi tiến vào tuyệt vọng chi thành trước, nhất định là kinh thiên động địa đại nhân vật. Nếu như không có bắt buộc, hắn tuyệt đối sẽ không cùng nhân vật như vậy là địch, bằng không chính là tự tìm đường chết. Cảm tạ, Đông Bang khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2046, chiến thắng chương 2046, chiến thắng Đường Chấn ánh mắt đảo qua chiến trường, tự nhiên chú ý tới quỷ kỵ thủ lĩnh nét mặt. Xoắn suýt bên trong mang theo một tia cảm kích, đối với Đường Chấn tặng cho quỷ kỵ sĩ chiến đao chuyện này, giống như nhận lấy thì ngại giống như. Thông qua điểm này cũng có thể thấy được, quỷ kỵ thủ lĩnh thuộc về loại đó nặng hết lòng tuân thủ nặng loại hình, một khi đáp ứng một chuyện nào đó, rồi sẽ đem hết toàn lực mà làm. Cho dù là đối mặt lượng lớn quái vật, cho dù là tổn thương thảm trọng, nhưng như cũ tử chiến không lùi. Đối phương biểu hiện, Đường Chấn thời khắc cũng đang chăm chú, thì bởi vậy coi trọng những quái vật này một chút, chính là bởi vì quỷ kỵ sĩ kiểu này thủ tín hành vi, Đường Chấn mới biết không tiếc ban thưởng, đem huyết sắc chiến đao kiểu này đoàn chiến thần khí đưa cho bọn họ. Vừa có thể thu nạp lòng người, cũng có thể tăng cường rất nhiều phe mình sức chiến đấu, cớ sao mà không làm. Về phần này huyết sắc chiến đao có hiệu quả đặc biệt, hoàn toàn là dựa theo Đường Chấn ý nghĩ, một ý niệm sáng tạo ra tới. Ý niệm tạo vật năng lực, Đường Chấn hiện tại dùng đến càng phát ra thuận buồm xuôi gió, trong lòng cảm ngộ thì càng ngày càng sâu. Đối với lúc này Đường Chấn mà nói, dùng ý niệm cụ hiện loại binh khí này, xa so với chế tạo khôi lỗi cự thụ muốn thoải mái rất nhiều. Cái trước tuy có linh tính, lại chung quy là tử vật, mà khôi lỗi cự thụ tại một số phương diện đã có thể tính là đặc thù sinh mạng thể. Sáng tạo sinh mệnh, xa so với sáng tạo tử vật muốn khó hơn vô số lần, Đường Chấn lúc này đã tràn đầy cảm xúc. Thấy quỷ kỵ sĩ nơi đó đã không cần quan tâm, Đường Chấn tiếp tục đem chú ý phóng trên chiến trường, đề phòng lúc nào cũng có thể phát sinh biến cố. Hắn mới là chiến lược mạnh nhất, hiện tại vẫn luôn quan chiến, chỉ là bởi vì không có đáng giá xuất thủ địch nhân mà thôi. Chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, quái vật thế công mặc dù vẫn như cũ điên cuồng, lại cũng chỉ là tại vùng vây dây chết thôi. Có rồi huyết sắc chiến đao trợ trận, quỷ kỵ sĩ sức chiến đấu tăng cường rất nhiều, lại phối hợp thiết giáp pháo xa cuồng bạo công kích, xa gần quái vật cũng không chỗ trốn chạy. Quang Minh triệt để xua tán đi bóng tối, còn tại trong thành những quái vật kia phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bán trong suốt ngọn lửa xanh lục từ trên người chúng dâng lên, nương theo lấy từng đợt khói đen, da thịt bắt đầu không ngừng héo rút khô héo. Canh hôi dầu chân theo da bị nẻ trong da thịt nhỏ xuống, gào thảm quái vật đi lại tập tễnh, chạy trước thì ngã nhào trên đất, dãy rủa mấy lần sau thì lại không tiếng động. Chỉ dùng thời gian cực ngắn, thân thể của bọn chúng liền đã trở nên cháy đen một mảnh, cuối cùng trở thành cháy đen cho tàn. Vốn là bị hài cốt huyết đục trồng chất thành thị, giờ khắc này lại có trận trận màu đen cho bụi bốn phía bờ bền, nhường tòa này đã hóa thành phế tích thành thị, có vẻ càng phát ra thê lương âm trầm. Căn bản không cần Đường Chấn bọn hắn lại ra tay, những quái vật kia liền liên miên biến mất ở trước mắt, giống như rơi vào nóng rực trên tấm sắt đông tuyết, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Vẫn như cũ còn đang ở trong thành cao cấp quái vật, giờ phút này cũng thay đổi thành thiêu đốt hỏa cầu, gào thét tại làm cuối cùng dãy rủa, cố gắng xông vào trong rừng rậm. Thế nhưng chỗ cửa thành liền phảng phất không thể vượt qua tử vong bình chướng, bọn quái vật thường thường chỉ kém mấy bước là có thể rời khỏi, lại cuối cùng ôm hận ngã xuống đất mà chết. Cổng thành phiến khu vực này trong, quái vật thi hài chồng chất thi tưởng càng ngày càng cao, thiêu đốt đen xám cùng thi hài lăn lộn cùng nhau, biến thành mới huyết nhục tường thành. Nhìn những kia lít nha lít nhít đầu lâu, còn có cùng nâng lên khô gầy móng nhọn, mũ giáp sừng trâu bọn người cảm giác trong lòng dâng lên một luồng hơi lạnh. Này muốn giết chết bao nhiêu quái vật, tích lũy bao nhiêu thi thể, mới có thể hình thành như thế hùng vĩ mà cảnh tượng thế thảm. Có thể không cần phù văn pháp trận, chỉ bằng vào đạo này huyết nhục tường thành, cũng đủ để đem những quái vật kia sợ tới mức nhượng bộ lui binh. Cuối cùng muốn một chút ở chỗ, trải qua tối nay một hồi kiểm tra, phù cận trong rừng rậm quái vật cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Muốn lần nữa khôi phục nguyên khí, chí ít cũng phải thời gian mấy chục năm, bằng không căn bản là không có cách hình thành quá lớn quần thể. Nếu trong lúc đó lại phát sinh biến cố gì, cho dù là trăm năm thời gian, cũng chưa chắc năng lực có thành tựu. Đối với sinh hoạt tại phụ cận tuyệt vọng giả mà nói, đây tuyệt đối là cầu còn không được chuyện tốt, chí ít khi tiến vào rừng cây thu thập đủ loại vật liệu lúc, không cần lo lắng sẽ bị tùy thời xuất hiện quái vật cướp đi tính mệnh. Ngay tại sắc trời triệt để sáng rõ một khắc này, chiến đấu chính thức đình chỉ, chiến trường thì lâm vào an tĩnh ma quái trạng thái. Mũ giáp sừng châu đám người gần như sắp muốn mệnh tê liệt, bọn hắn luồn ngang lộn xộn nằm vật xuống phía trên khôi lỗi cự thụ, không ngừng thở hổn hển. Khôi lỗi cự thụ thu hồi chính mình cành cùng sợi rễ, trên người sáng ngời thì chậm rãi biến mất, nhìn lên tới dường như là một khỏa bình thường cự hình cây cối, cũng không có cái gì lạ thường chỗ. Liễm nhận tàng phong, không đến thời điểm chiến đấu, địch nhân vĩnh viễn không biết khôi lỗi cự thụ đáng sợ đến cỡ nào. Làm quái vật thủy triều cuối cùng biến mất một khắc này, thủ ở cửa thành những kia quỷ kỵ sĩ thì sôi nổi lui trở lại trong rừng rậm, lặng lặng địa cưỡi tại trên chiến mã khôi phục thể lực. Bọn hắn đồng dạng là quái vật, nếu giờ phút này tiếp tục dừng lại tại trên đường, như vậy cũng sẽ tượng những quái vật kia giống nhau, bị đốt thành một đống màu đen xám cho tàn. Một đêm này chém giết, quỷ kỵ sĩ bỏ ra cái giá không nhỏ, giảm quân số dường như vượt qua ba thành. Thu hoạch đồng dạng to lớn vô cùng, có rồi huyết sắc chiến đao phụ trợ, bọn hắn chém giết rồi không biết bao nhiêu quái vật. Vì nồng đậm tinh huyết tầm bổ, chẳng những thương thế phi tốc khép lại, thực lực thì mơ hồ có rồi lần nữa tăng lên dấu hiệu. Cảm thấy kích động đồng thời, quỷ kỵ sĩ thì cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu là lúc mới bắt đầu nhất cùng Đường Chấn liều chết, thi thể của bọn hắn thì tất nhiên xây trúc tại thi trong tường mặt. Qua hẹn một khắc sau đó, Đường Chấn quay đầu nhìn về phía mũ giáp Sừng Châu, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, hiện tại còn không phải lúc nghỉ ngơi, ngươi có mấy chuyện cần phải đi hoàn thành, tốc độ càng nhanh càng tốt. Đầu tiên là tìm thấy trong thành khoáng khu vị trí chỗ ở, đem bên trong tuyệt vọng giả giải cứu ra, cũng cho bọn hắn cung cấp thích hợp vũ trang. Sau đó ngươi thì dẫn người kiểm tra cả tòa thành thị, đem còn sót lại địch nhân xử lý, về phần là giết là giúp thịt hay là đuổi ra ngoài thành, đều là các ngươi chính mình quyết định. Ta không gặp qua hỏi việc này, chỉ cần mỏ trong tịch thu được thần thạch, số lượng càng nhiều càng tốt. Loại vật này đúng ta có tác dụng lớn, nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận thu thập, tuyệt đối không muốn tư tàng. Một chuyện cuối cùng chính là muốn mau chóng đem tường thành phủ kín ở, lại lần nữa thành lập mới tường thành, phòng ngừa còn sót lại quái vật công kích. Mặc dù phụ cận rừng cây quái vật thương vong hầu như không còn, thế nhưng vẫn như cũ còn có lưu lại, có thể đúng tuyệt vọng giả tạo thành uy hiếp chí mạng. Nếu Đường Chấn không tại tình huống nơi này dưới, chỉ bằng vào mũ giáp sừng châu một đám tuyệt vọng giả, chưa hẳn có thể ngăn cản bọn chúng xung kích. Đường Chấn trước lúc rời đi, tất nhiên sẽ tận lực chữa trị tòa thành thị này, khiến cho có thể bị tuyệt vọng người ổn thỏa khống chế, mà không phải vất vả và đánh xuống, quay người lại bị người khác cướp đoạt trở về, lại hoặc là lại bị quái vật cướp sạch một lần. Quỷ kỵ sĩ đồng dạng có thể ra một phần lực, có bọn họ ngoài thành thủ hộ, những quái vật kia tùy tiện không dám tới gần. Có rồi đường trấn tham dự, lại thêm tuyệt vọng giả kiến thiết, đem tòa thành thị này một mực nắm ở trong tay, cũng không phải một kiện vô cùng chuyện khó khăn tình. Đạt được rồi đường trấn mệnh lệnh về sau, mũ giáp sừng châu không dám sơ suất, ngay lập tức chào hỏi thủ hạ bắt đầu hành động. Bọn hắn theo khôi lỗi cự thụ cầu thang trở về mặt đất, khí thế hung hăng lướt qua thi tường, hướng phía thành nội giết tới. Bây giờ trong thành đã một mớ hỗn độn, thần quốc di dân còn thừa không có mấy, đã không cách nào đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Cho dù là có thi pháp giả tồn tại, thế nhưng đối mặt hỏa lực hung mãnh ma cải thủ thường, đồng dạng không thể nào là đối thủ. Lại nói trải qua một đêm cuộc chiến, thi pháp giả sớm đã dầu hết đèn tắt, đúng tuyệt vọng giả tránh chi chỉ sợ không kịp, há lại sẽ chủ động cùng bọn hắn giao thủ. Mũ giáp sừng châu đám người hiểu rõ, cả tòa thành thị đã rơi vào tuyệt vọng giả trong tay, về phần tại đường trấn sau khi rời khỏi, bọn hắn có thể giữ vững bao lâu, muốn nhìn xem vận khí của bọn hắn như thế nào. Chương 2047, vị kỵ sĩ lai lịch. Chương 2047, vị kỵ sĩ lai lịch. Mũ giáp sừng châu đám người bước vào thành nội dưới lòng đất hoang khu, cố gắng giải cứu tuyệt vọng giả lúc, Chu Nho một nhóm người thì không có nhàn rỗi. Bọn hắn trên chiến trường bốn phía tìm kiếm, thu thập hữu dụng vật liệu, đồng thời tập trung đống đến cùng nhau. Vạn vật tương sinh tương khắc, cho dù là giữ tợn quái vật, trên người thì vẫn như cũ có rất nhiều thứ cũng có thể lợi dụng. Không độc loại thịt có thể ăn dùng, lân giáp xương cốt có thể chế tạo giáp trụ, sừng nhọn răng có thể mài thành đao mâu mũi tên, có chút tạng khí còn có thể luyện dược chế độc. Nói là toàn thân là bảo, thì không chút nào quá đáng. Tài nguyên khan hiếm tình huống dưới, có thể sản xuất các loại tài liệu quái vật, đồng dạng cũng là bị săn giết mục tiêu. Thần quốc di dân cùng tuyệt vọng giả đều sẽ săn giết quái vật, mục đích đúng là vì thu hoạch quái vật trên người các loại vật liệu. Bất quá bọn hắn săn giết đều là cấp thấp quái vật, những kia cao cấp quái vật tuyệt đối không dám trêu chọc. Bằng không thực sự không phải bọn hắn săn giết quái vật, mà là bị quái vật săn giết, biến thành những quái vật kia bữa ăn ngon. Vì trận chiến này chém giết quái vật thực sự quá nhiều, cho nên thu thập vật liệu cũng nhiều đến không hết, rất nhiều cần đặc thù thu thập phương pháp, cũng cần cẩn thận bảo tồn vật liệu, liền bị tùy tiện trồng chất tại lộ diện bên trên. Không ai để ý việc này, vì thực sự bận không qua nổi, lãng phí một ít thì không có cách nào. Lúc trước bị bắt làm tù binh những quan binh kia cùng thi pháp giả, giờ phút này thì tại tuyệt vọng giả tạm giam hạ tham dự thu thập, bọn hắn hiểu được càng nhiều hơn một chút, hiểu rõ dạng gì quái vật vật liệu càng có giá trị. Nhìn trông chất như núi quái vật thi thể, còn có đã trở thành phế tích thành thị, những quan binh này cùng thi pháp giả cũng kinh hãi không thôi, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời khắc này thành thị đã bị tuyệt vọng người chiếm cứ, thần quốc di dân sợ là trăm không còn một, căn bản không thể nào lại lần nữa lập bàn. Ngoài thành rừng cây lại bị quỷ kỵ sĩ giữ vững, bọn hắn liền xem như thoát khỏi tuyệt vọng giả, vẫn như cũ không chỗ có thể trốn. Loại tình huống này, sáng suốt nhất cách làm chính là thành thật nghe theo chỉ huy, chờ đợi an toàn thoát thân cơ hội. Bằng không vì những thứ này tuyệt vọng giả tàn nhẫn, tất nhiên sẽ đem bọn hắn toàn bộ giết chết, mà không phải như quá khứ như thế, đối bọn họ sợ như sợ cọp, tránh chi chỉ sợ không kịp. Rốt cuộc chèn ép càng hung ác, ván ngược cũng liền càng lợi hại, trả thù lên thời thậm chí không cố kỵ gì. Đường trấn theo khôi lỗi cự thụ trên chậm rãi mà xuống, đi đến rừng cây bên dưới, ủy kỵ thủ lĩnh đang ngồi ở ven đường trên một tảng đá lớn, lau sạch nhẹ nhẹ lấy trong tay huyết sắc chiến đao. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, hiển nhiên là đúng cái này chiến đao cực kỳ yêu thích, ánh mắt có vẻ mười phần chuyên chú. Nghe được tiếng bước chân, quỷ kỵ thủ lĩnh ngẩng đầu nhìn một chút, đứng dậy đối đường trấn chắp tay hành lễ. Các hạ, hắn đã nhận định đường trấn là cường giả, tự nhiên muốn cho xem trọng, đây là giữa các tu sĩ tối lễ nghi cơ bản. Nhìn quỷ kỵ thủ lĩnh động tác, đường trấn lông mày khẽ nhíu một cái, mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi cũng không phải là trước kia cũng hẳn là tuyệt vọng giả. Quỷ kỵ thủ lĩnh gật đầu, dùng thanh âm khàn khàn hồi đáp, không sai, ta đã từng cũng là tuyệt vọng giả, giống như các ngươi. Đầu tiên là mơ mơ hồ hồ đi tới tuyệt vọng chi thành, sau đó lại bị thần quốc di dân bắt lấy, vứt xuống trong hầm mỏ. Không phân ngày đêm đảo mấy năm thần thạch sau đó, chúng ta ngoại ý muốn phát hiện một cái cổ khoáng động, đồng thời thành công chạy trốn tới rồi trong rừng rậm. Quỷ kỵ thủ lĩnh nói đến đây lúc, mặt lộ một tia vẻ cảm khái, giống như lâm vào hồi ức bên trong. Trong rừng rậm nguy hiểm từ không cần phải nói, lúc trước cùng nhau thoát đi tuyệt vọng giả, không ngừng có người chết tại quái vật trong tay, quả thực là khó lòng phòng bị. Mọi người tâm lý tràn đầy tuyệt vọng, không biết bước kế tiếp cái kia tiến về ở đâu, lại có hay không có thể sống đi ra vùng rừng rậm này. Kỳ thực mọi người đều biết, cho dù là rời khỏi vùng rừng rậm này, cũng chưa chắc có thể đạt được căn ổn, rất có thể còn có thể vì đủ loại nguyên nhân chết mất. Ngay tại kiểu này thấp thỏm lo âu bầu không khí bên trong, chúng ta lần nữa gặp phải nhóm lớn quái vật truy sát, tại trong khi hoảng loạn trong lúc vô tình tiến nhập một tòa rách nát to lớn thần miếu. Chúng ta bước vào thần miếu bên trong về sau, những quái vật kia lại ngừng truy sát, ngoài thần miếu mặt ngồi chờ không chịu rời đi, nhưng thủy chung không chịu tới gần một bước. Có thể may mắn theo quái vật trong đuổi giết mạng sống, mọi người đều rất cao hứng, thế nhưng những quái vật này khác thường tình huống, thì khiến cho mọi người cảnh giác. Vì sao những quái vật này không bước vào thần miếu, chẳng lẽ lại tòa thần miếu này giống như thành thị, có được chống cự quái vật công năng? Quả thực như thế, kia đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là lớn nhất kinh hỉ, chí ít có thể có một mảnh an toàn đất dung thân. Quỷ kỵ thủ lĩnh nói đến đây, mặt lộ một tia sợ hãi, sau đó chúng ta liền bắt đầu cẩn thận quan sát tòa thần miếu này, phát hiện trong này thờ phụng mấy trăm vị thần tượng, mỗi một bức tượng thần hình dạng cũng không giống nhau. Những tượng thần này rất sống động, khi chúng ta quan sát bọn chúng lúc, chúng nó dường như cũng đang dùng ánh mắt lạnh như băng xem chúng ta. Tất cả mọi người cảm giác có chút không đúng, tòa thần miếu này khẳng định không đơn giản, không chừng rồi sẽ ẩn giấu đi nguy hiểm gì. Nhưng nếu là rời đi, rồi sẽ lọt vào những quái vật kia công kích, chắc chắn sẽ không có đường sống. Mọi người thương thảo một phen về sau, cuối cùng vẫn quyết định bước lên mạo hiểm lưu lại, rốt cuộc tòa thần miếu này chỉ là có thể tồn tại nguy hiểm, thế nhưng rời đi lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Lựa chọn như thế nào, căn bản không thể quá nhiều suy xét. Đường Chấn lặng lặng nghe quỷ kỵ thủ lĩnh giảng thuật, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gật đầu, đưa hắn nói mỗi một chi tiết nhỏ đều ghi tạc trong lòng. Đối với bọn hắn đã từng tiến vào tòa thần miếu kia, Đường Chấn đồng dạng cảm thấy rất hứng thú, thậm chí hắn mơ hồ có loại suy đoán, có thể liên quan tới chính mình ký ức bị phong bế nguyên nhân, có thể từ thần miếu chỗ nào tìm thấy thỏa mãn đáp án. Quỷ kỵ thủ lĩnh ánh mắt phiêu hốt, vẫn còn tiếp tục giảng thuật chuyện xưa của mình, chỉ là thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy cũng không cam lòng. Mặc dù dừng lại tại thần miếu bên trong, thế nhưng chúng ta cũng đặc biệt cẩn thận, sợ sẽ tao ngộ cái gì bất ngờ nguy hiểm. Có thể cho dù là đề cao cảnh giác, chúng ta nhưng như cũng gặp phải chuyện bị dị, ngay tại ban đêm hôm ấy, một tên tiếp một tên tuyệt vọng giả đột nhiên mất tích. Bọn hắn ngay tại chúng ta ngay dưới mắt biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng từ đầu đến cuối, đều không có người nhìn thấy bọn hắn đi nơi nào. Mọi người loạn cả một đoàn, muốn từ trong thần miếu thoát khỏi, thế nhưng cho đến lúc này chúng ta mới phát hiện, thần miếu cửa lớn đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Không vẹn vẹn là như thế, chung quanh những tượng thần kia thì tất cả đều biến mất, trống rỗng trên vách tường, hiện đầy con mắt giống nhau tỏa sáng thứ gì đó, nhìn chòng chọc vào chúng ta. Ta lúc đó sợ tới mức muốn mạng, nắm trong tay nhìn một khối đá xem như vũ khí, không ngừng dò xét bốn phía, sợ nguy hiểm sẽ giáng lâm trên người mình. Kết quả đúng lúc này, ta cảm giác một hồi trời đất mù mịt, đợi đến tầm mắt khôi phục lúc, phát hiện chính mình đang đứng tại một chỗ không biết tên không gian bên trong. Lúc trước những kia quỷ dị biến mất thần tượng, chính đem ta bao quanh bay lên, mắt không chớp xem ta. Chúng nó nhìn xem ánh mắt của ta, tràn đầy lạnh lùng cùng trêu tức, cao cao tại thượng dáng vẻ, dường như là tại nhìn xuống con kiến hôi. Thì ở chỗ đó, ta thấy được một bức tượng thần, nó để cho ta cảm thấy hết sức quen thuộc, tựa hồ tại bước vào tuyệt vọng chi thành trước, ta thì đã từng tín ngưỡng qua ngài. Chỉ là tôn này để cho ta điên cuồng sùng bái qua thần tượng, cũng không thể để cho ta an tâm, ngược lại càng thêm sợ hãi cùng kinh ngạc. Ngay tại ta thời điểm kinh nghi bất định, tôn này thần tượng đột nhiên mở miệng, nó cho ta hai lựa chọn. Hoặc là dùng linh hồn của mình xem như trao đổi, biến thành một tên quỷ kỵ sĩ, bởi như vậy là có thể miễn trừ quái vật truy sát. Nhưng mà ta thì sẽ thành quái vật, biến thành thần linh sứ đồ thí nghiệm đối tượng, tùy thời có khả năng bị chém giết. Hoặc là biến thành thần linh sứ đồ, đạt được đầy đủ thần thạch sau đó, tiến về càng cao hơn một cấp khu vực tiếp nhận thí luyện. Thần tượng nói cho ta biết, chỉ có trăm tức thời gian làm ra lựa chọn, nếu vượt qua lúc này, liền đem triệt để chết lựa chọn cơ hội, sau đó bị đưa ra thần miếu. Nhưng mà biến thành thần linh sứ đồ điều kiện tiên quyết là nhất định phải có đầy đủ thần thạch làm trao đổi, bằng không căn bản không có tư cách lựa chọn. Theo bước vào thần miếu một khắc kia trở đi, lựa chọn cơ hội chỉ có một lần, mà trên người ta thần thạch chỉ có 3 khối, căn bản là không có cách thỏa mãn biến thành thần linh sứ đồ điều kiện cơ bản. Mắt thấy lựa chọn thời gian lập tức liền phải kết thúc, vạn bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ có thể lựa chọn biến thành quỷ kỵ sĩ, như vậy chí ít năng lực tạm thời giữ được tính mạng. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2048, cổ thần miếu chương 2048, cổ thần miếu quỷ kỵ thủ lĩnh sau khi nói xong, nhìn về phía đứng ở trước mặt Đường Chấn, dường như muốn nói lại thôi. Do dự một chút về sau, cuối cùng mới lên tiếng nói, nếu có thể nói, ta đề nghị các hạ đi chỗ đó tọa cổ thần miếu xem xét, bởi vì ta tại biến thành quỷ kỵ sĩ sau đó, mất đi ký ức thì khôi phục rồi một bộ phận. Xuất hiện loại tình huống này, rất có thể cùng cổ thần miếu liên quan đến, chỗ nào chính là một chỗ có thể tìm hồi thất lạc ký ức mấu chốt địa điểm. Các hạ thực lực bất phàm, chắc hẳn cũng là đại người có lai lịch vật, nếu cứ như vậy vây ở tuyệt vọng chi thành bên trong, không khỏi quá mức không đáng. Cho nên ta đề nghị ngươi tiến về cổ thần miếu, xem xét có thể hay không khôi phục trí nhớ trước kia, sau đó nghĩ biện pháp rời khỏi này cái địa phương đáng chết này. Quỷ kỵ thủ lĩnh lời nói này nói chân tâm thật ý, hắn ở đây đã trở thành quái vật sau đó, đã hoàn toàn mất đi rời khỏi tuyệt vọng chi thành có thể. Đang tiếp thụ rồi Đường Chấn ân huệ sau đó, hắn cũng nghĩ co qua có lại, cho hắn nhất định giúp đỡ, cho nên mới sẽ nói ra về cổ thần miếu sự việc. Nghe được quỷ kỵ thủ lĩnh về sau, Đường Chấn lông mày nhíu lại, dùng mang theo một tia tò mò giọng nói, tất nhiên đã khôi phục rồi nguyên bản ký ức, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, khi tiến vào nơi này trước đó, ngươi rốt cục đến từ ở đâu? Khôi phục rồi ký ức sau đó, ngươi lại có hay không tìm thấy chính mình bước vào tuyệt vọng chi thành nguyên nhân? Đường Chấn đối với khôi phục ký ức sự việc cực kỳ để ý, không hiểu rõ mình rốt cuộc vì sao mà đến, thì không cách nào có tính nhắm vào khai thác hành động, thậm chí không biết đến cùng nên như thế nào đi làm. Tiểu này mở mịt cảm giác, nhưng Đường Chấn vô cùng không thoải mái. Bây giờ khi lấy được rồi có thể khôi phục ký ức manh mối, với lại cùng chính mình lúc trước suy đoán không sai biệt lắm về sau, hắn há lại sẽ tùy tiện bỏ lỡ cơ hội. Quỷ kỵ thủ lĩnh nghe vậy, ngay lập tức đối Đường Chấn nói ra, ta nhớ được chính mình khi tiến vào tuyệt vọng chi thành trước, là một tên vương quốc nguyên soái, đồng thời còn là một tên thần linh tín đồ. Bởi vì tên kia thần linh đã từng không chỉ một lần hiện lộ thần tích, cho nên ta đúng ngài hết lòng tin theo không nghi ngờ, cả ngày hướng thần linh cầu nguyện, hy vọng có thể đạt được thần linh chiếu cố chúc phúc. Tại một lần tế bái thần linh lúc, ta đột nhiên nghe được tiếng vang ma quái, đúng lúc này thì mất đi ý thức. Đợi đến ta khôi phục lại về sau, liền đã xuất hiện ở tuyệt vọng chi thành bên trong, toàn bộ ký ức đều đã biến mất. Sau đó ta liền bị thần quốc di dân bắt lại, ném vào trong hầm mộ đào móc thần thạch, sau đó lại tại thoát đi trong quá trình tiến nhập thần miếu. Đồng dạng cũng là tại thần miếu bên trong, ta gặp được chính mình tín ngưỡng tên kia thần linh, cũng là ngài bức bách ta làm ra lựa chọn, cuối cùng đã trở thành một tên quỷ kỵ sĩ. Quỷ kỵ thủ lĩnh nói đến đây, mặt lộ một tia ngưng trọng, tựa hồ là đang nhíu mày trầm tư. Dường như là nghĩ thông có chút mấu chốt của vấn đề, quỷ kỵ thủ lĩnh nhìn về phía Đường Chấn, dùng giọng khẳng định nói ra, nếu như ta không có đoán sai, tuyệt vọng giả sở dĩ sẽ xuất hiện tại tuyệt vọng chi thành, chính là khẳng định cùng những thần linh này bày thoát không được quan hệ. Có thể bước vào nơi này tuyệt vọng giả, đều là trong thần miếu những thần linh kia tượng nặng tín đồ, sau đó vì có chút nguyên nhân đặc biệt, bị đưa vào tuyệt vọng chi thành bên trong. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng quỷ kỵ thủ lĩnh phỏng đoán, nhưng mà vẫn như cũ sẽ nghiêm túc phân tích tự hỏi. Rốt cuộc quỷ kỵ thủ lĩnh khôi phục rồi mất đi ký ức, sau đó lại căn cứ từ mình chỗ cảnh ngộ các loại tình hình, lúc này mới làm ra hắn cho rằng khả năng nhất phỏng đoán. Có thể đại bộ phận tuyệt vọng giả cũng là như vậy lai lịch, thế nhưng theo Đường Chấn, điều này phỏng đoán cũng không thích hợp với chính mình. Mặc dù ký ức đã mất đi, nhưng mà hắn cũng không cho là mình sẽ tín ngưỡng cái gì thần linh, thậm chí trong lòng còn mơ hồ có loại thần linh không gì hơn cái này cảm giác. Kỳ thực hắn có ý nghĩ như vậy, hoàn toàn là cùng quá khứ trải nghiệm liên quan đến, rốt cuộc bị hắn chém giết thổ dân thần linh không chỉ có một. Những điều tiếp cận thần linh cấp độ, hoặc là nhiều lắm là tính giả mạo thần dị giới tu sĩ, càng bị hắn chiến khu lâu thành tu sĩ chém giết vô số. Có rồi loại kinh nghiệm này Đường Chấn, há lại sẽ đem thổ dân thần linh để ở trong mắt, cho nên cho dù là ký ức thiếu thốn, điều này tư duy cũng sẽ trong lúc vô tình ảnh hưởng đến hắn. Đường Chấn trong lòng quyết định chủ ý, đối quỷ kỵ thủ lĩnh nói ra, chờ đến đem trong thành sự việc xử lý hoàn tất, ta sẽ tiến về cổ thần miếu một chuyến, đến lúc đó còn cần làm phiền ngươi đến dẫn đường. Không có vấn đề, ta sẽ một mực ngoài thành chờ lấy các hạ, nếu ngài có thể tìm tới tuyệt vọng giả tới chỗ này nguyên nhân thực sự, vậy ta cho dù chết thì không tiếc rồi. Quỷ kỵ thủ lĩnh trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, cho dù ai bị không hiểu ra sao lấy tới thế giới này, cả ngày trôi qua sống không bằng chết, trong lòng cũng khẳng định sẽ tràn ngập buồn bực. Nếu có thể lời nói cái gì cũng muốn đạt được đáp án, đỡ phải chết mất sau đó hay là một quỷ hồ đồ. Hai người đang trò chuyện lúc, chỉ thấy thi trên tường phương đột nhiên xuất hiện một mảng lớn bóng người, đi đầu dẫn đầu chính là mũ giáp Sừng Châu. Hai người đình chỉ trò chuyện, nhìn về phía những bóng người kia, đứng ở đường trấn bên cạnh quỷ kỵ thủ lĩnh, thì nhẹ nhàng lắc đầu. Đi theo mũ giáp Sừng Châu bên cạnh những thân ảnh kia, từng cái quần áo tả tơi, mặt mũi tràn đầy đều là tiểu thụy chi sắc, chết lặng trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì thần thái. Không cần đoán đều biết, bọn hắn chính là từ trong khoáng động được giải cứu ra tuyệt vọng giả, có lẽ là hồi lâu chưa từng thấy qua tiên nhật nguyên nhân, từng cái hình như ác quỷ. Còn có một số tuyệt vọng giả trên mặt, treo lấy không cách nào che giấu kinh ngạc, tiểu này thi thể chất thành núi cảnh tượng đáng sợ, không còn nghi ngờ gì nữa đã đối bọn họ tạo thành cực lớn tinh thần cùng đánh vào thị giác. Trong lòng bọn họ cũng có một cái nghi vấn, rốt cục đã xảy ra chuyện gì tình hình, vì sao cả tòa thành thị trở thành phế tích, cổng thành vị trí còn có nhiều như vậy quái vật thi thể. Đường Chấn quét mắt những thứ này gầy trơ cả xương tuyệt vọng giả, quay đầu nhìn về phía mũ giáp Sừng Châu, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi, trong thành tình huống làm sao, thần quốc di dân còn thừa lại bao nhiêu, các ngươi có hay không có gặp được địch nhân phản kháng? Mũ giáp Sừng Châu nghe vậy, ngay lập tức cao giọng hồi đáp, hồi bẩm các hạ, trong thành đã triệt để biến thành phế tích, khắp nơi đều có thần quốc di dân thi hải. Ta dẫn người tiến về khoáng động trong quá trình, đụng phải một ít thần quốc di dân, nhưng mà bọn hắn tất cả đều xa xa tránh đi. Có rất nhiều thần quốc di dân kiến trúc trên phóng thang dây, trong đêm chạy tới ngoài thành trong rừng rậm, không biết là có hay không cần phái người truy kích. Đường Chấn lắc đầu, những thứ này thần quốc di dân bước vào trong rừng rậm, trên cơ bản đều là sống chết khó nói kết cục. Dù là trải qua một đêm giết chóc, trong rừng rậm quái vật số lượng kịch liệt giảm bớt, thế nhưng nguy cơ vẫn như cũ tồn tại. Hắn cùng những thứ này thần quốc di dân trong lúc đó, lại không có không chết không thôi thù hận, tất nhiên đối phương may mắn sống tiếp, vậy liền không cần phải lại theo đuổi không bỏ. Tuyệt vọng giả tình cảnh vô cùng đáng thương, lúc này thần quốc di dân sao lại không phải, chỉ bất quá đám bọn hắn là gieo gió gặt bão, căn bản không đáng giá đồng tình. Đường Chấn sau khi nghe xong, đối mũ giáp Sừng Châu phân phó nói, nơi này không cần ngươi quan tâm, ngươi bây giờ thì dẫn người trở về trong thành, mau chóng kiểm tra trong thành thị thai hoang ẩm, đồng thời nghĩ biện pháp xây thành tường. Mũ giáp Sừng Châu gật đầu một cái, đồng thời đem một da túi đưa cho Đường Chấn, sau đó dùng mang theo một tia không cam lòng giọng nói ra, ta dẫn người đến khoáng động lúc, nơi đó thi pháp giả liền đã thoát khỏi, đồng thời mang đi hàng loạt thần thạch. Ta bắt lấy rồi một tên cố gắng thoát đi thần quốc di dân, thông qua khảo vấn sau biết được, những người làm phép kia đã trốn hướng về phía trong rừng rậm cổ thần miếu. Cổ thần miếu sao? Ta biết rồi. Đường Chấn gật đầu một cái, đối Chu Nho đám người phân phó vài câu sau đó, quay đầu nhìn về ven rừng rậm quỷ kỵ thủ lĩnh đi đến. Sau đó chỉ thấy quỷ kỵ thủ lĩnh cơi trên chính mình địa hình long tọa kỵ, Đường Chấn thì thả người nhảy lên, đứng ở địa hình long trên lưng. Tại quỷ kỵ thủ lĩnh điều khiển, địa hình long phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó hướng phía trong rừng rậm chạy như điên. Chương 2049, Quỷ thần tượng chương 2049, Quỷ thần tượng địa hành long tại tĩnh mịch quỷ dị trong rừng rậm không ngừng xuyên thẳng qua, ven đường thỉnh thoảng gặp được một ít hình dạng quỷ dị quái vật, chẳng qua tại nhìn thấy địa hành long cùng quỷ kỵ thủ lĩnh sau đó, tất cả đều không chút do dự xoay người thoát khỏi. Cao cấp quái vật đối với cấp thấp quái vật lực chấn nhiếp bởi vậy có thể thấy được, cho dù là số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thì không dám tùy tiện trêu chọc bạo phạm. Cùng nhau đi tới thông suốt, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy địa diện có tàn mát thi thể hải cốt, bị quái vật xé rách thất linh bát lạc. Thông qua thi thể trang phục có thể xác định, bọn hắn chính là theo trong thành thoát đi thần quốc di dân, bước vào rừng cây sau bị quái vật giết chết. Đêm qua một hồi náo động bên trong, không biết có bao nhiêu thần quốc di dân thoát khỏi bước vào rừng cây, cũng không biết có bao nhiêu đã mệnh tang tại đây. Bọn hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, rốt cuộc lưu tại trong thành một con đường chết, chạy trốn tới ngoài thành còn có một chút hy vọng sống. Tại tử vong nguy hiểm dưới, thần quốc di dân lựa chọn thoát khỏi thành thị, cũng là lại chuyện không quá bình thường. Ước chừng khoảng 20 phút, một tòa diện tích to lớn khu kiến trúc xuất hiện tại đường trấn trước mặt, trung quanh cự thụ san sát, nhưng không có một mảnh lá cây, như là giữ tận bặm bẹo ác quỷ ma quái. Lúc này ở kiến trúc trung quanh trên đồng cỏ, tụ lại nhìn một đoàn quái vật, chúng nó chính cách mấy chục mét khoảng cách, hướng phía cổ thần miếu phương hướng không ngừng hống. Xấu xí đồ vật, cũng cút ngay cho ta. Quỷ kỵ thủ lĩnh đối những quái vật kia giống to một tiếng, điều khiển địa hành long về phía trước và mạnh, liên miên quái vật bị giẫm đạp mà chết. Những quái vật kia thấy thế sôi nổi né tránh, đồng thời trong miệng phát ra các loại tiếng kêu quái dị, đối quỷ kỵ thủ lĩnh nghe răng trợn mắt. Nhìn xem bộ dáng của bọn nó, dường như rất không cam tâm, không muốn để cho quỷ kỵ thủ lĩnh cướp đoạt chỗ tốt. Muốn chết. Nhìn thấy những kia cấp thấp quái vật cũng dám tại phản kháng, quỷ kỵ thủ lĩnh lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, huyết sát chiến đao đột nhiên ra khỏi vỏ, đối phía trước mãnh lực vung lên. Dài hơn một trượng huyết mang theo chiến đao trên bắn ra, như là giải lụa màu vờn quanh bay múa, đao mang theo những quái vật kia trên thân thể cắt ngang mà qua, trực tiếp đem phụ cận quái vật chém thành hai đoạn. Bên cạnh quái vật thấy thế, sợ tới mức vội vàng né tránh, cũng không quay đầu lại hướng phía trong rừng rậm chạy đi. Những thứ này quái vật đáng chết, chúng nó chính là trong rừng rậm vũ ác tính, quả thực cực kỳ chán ghét. Quỷ kỵ thủ lĩnh giận mắng rồi một câu, sau đó nhìn về phía sau lưng đường trấn, đồng thời chiến đao chỉ hướng phía trước cổ thần miếu. Nhìn xem động tác của hắn liền biết, trong lòng sợ là đúng cổ thần miếu không có chút nào kinh ý, thậm chí còn có một tia cừu hận. Đường trấn các hạ, phía trước chính là ta đề cập tới tòa kia cổ thần miếu, những kia mang theo thần thạch thi pháp giả cũng đã tiến vào bên trong rồi. Đường trấn gật đầu một cái, theo địa hành long phía trên nhảy xuống, giữ im lặng đánh giá trước mắt kiến trúc. Đang nhìn đến khu kiến trúc một khắc kia trở đi, Đường Chấn thì có loại mười phần cảm giác không được tự nhiên, chỉ vì những kiến trúc này nhóm dường như là món thập cẩm, gần trăm loại khác nhau lối kiến trúc dung hợp lại cùng nhau. Tiểu này sinh liệu cứng rắn chủ tổ hợp, thoạt nhìn không có bất kỳ mị cảm gì, mà là khiến người ta cảm thấy dị thường quỷ dị âm trầm. Và nói là một tòa cổ thần miếu, không bằng nói là một tòa ma quật, hoặc là lăng mộ kết hợp thể. Tại thần miếu lối vào chỗ, nam ngang nằm dọc nhìn từng cố mình đầy thương tích thi thể, màu da thanh hắc bốc mùi, rõ ràng là thân chúng bị độc. Xem bọn hắn quần áo cách ăn mặc, không còn nghi ngờ gì nữa cũng đều là thần quốc di dân. Chắc là tại ở gần thần miếu trong quá trình bị thành đàn quái vật công kích, vì kịch độc không có thuốc nào chữa được, cho nên không có kiên trì đến bước vào thần miếu, thì liên tiếp chết tại trên bậc thang. Quan sát vài lần sau đó, Đường Chấn cất bước đi thẳng về phía trước, quỷ kỵ thủ lĩnh xách huyết sắc chiến đao chăm chú theo phía sau hắn. Đang đến gần thần miếu trong quá trình, quỷ kỵ thủ lĩnh nét mặt biến hóa không chừng, không còn nghi ngờ gì nữa đối với cái này quỷ dị chỗ, hắn vẫn như cũ vẫn tồn tại một tia sợ hãi, thậm chí lưu lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Bị chính mình tín ngưỡng thần linh chỗ lửa gạt bức bách, biến thành một loại không phải người không quỷ quái vật, vĩnh viễn không cách nào rời khỏi tòa này tràn ngập tuyệt vọng thế giới, quỷ kỵ thủ lĩnh phức tạp tâm tình cũng có thể lý giải. Đường Chấn chậm rãi dừng bước lại, đứng theo sau lưng quỷ kỵ thủ lĩnh nói ra, nếu ngươi không muốn đi vào lời nói, không cần đi theo tại bên cạnh ta, chỉ cần chờ ở bên ngoài ta liền có thể. Quỷ kỵ thủ lĩnh lắc đầu, nhìn rách nát cổ thần miếu nói ra, ta còn là đi theo các hạ đi vào chung đi, mặc dù ta rất không muốn lại tới đây, nhưng mà có một số việc ta nhất định phải làm cái đã hiểu. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, ta sợ là sẽ hối hận tiếc nuối, sở dĩ còn thỉnh mang ta cùng nhau bước vào. Quỷ kỵ thủ lĩnh giọng nói chém đinh chặt sắt, không còn nghi ngờ gì nữa hắn đã quyết định được chủ ý, nhất định phải đi theo Đường Chấn bước vào này cổ thần miếu một chuyến. Đã như vậy ngươi thì chú ý bảo vệ mình, ta đoán tòa thần miếu này bên trong nhất định không yên ổn, sau khi đi vào tránh không được muốn chém giết một hồi. Quỷ kỵ thủ lĩnh gật đầu cho biết là hiểu, đang quyết định đi theo Đường Chấn bước vào cổ thần miếu một khắc này, hắn kỳ thực cũng đã đem sinh tử không để ý, Đường Chấn xoay người sang chỗ khác, quỷ kỵ thủ lĩnh tất nhiên quyết định đi theo chính mình cùng nhau thám hiểm, vậy hắn cũng sẽ không cưỡng cầu nữa. Hai người đạp trên tràn đầy rêu xanh cỏ khô bậc thềm, lướt qua những kia hình ảnh lúc chết giữ tận thi thể, chậm rãi tiến nhập cổ thần miếu bên trong. Làm bước vào cổ thần miếu cửa lớn một khắc này, xuất hiện tại Đường Chấn cảnh vật trước mắt, là một tòa to lớn mà tàn phá đại sảnh, diện tích sợ là có gần ngàn mét vuông. Tòa này đại sảnh độ cao gần 20 mét, lều đỉnh có từng cái to lớn lô rách, treo đầy màu xanh biếc nhánh dây. Từng chùm sáng theo lều đỉnh lô rách phóng xuống đến, chiếu vào những kia nửa sáng nửa tối thần tượng trên người, có vẻ âm trầm kỳ dị. Đại sảnh trên mặt đất bày khắp thanh truyền, có nhiều chỗ còn mọc ra thật dày rêu xanh cỏ dại, từng cây trèo chống lều đỉnh kim trúc đồng trụ phía trên, treo đầy năm tháng dị xét dấu vết. Khi tiến vào thần điện bên trong một khắc này, Đường Chấn thì mơ hồ cảm giác được, dường như có từng kia ánh mắt nhìn mình chằm chằm, tràn đầy ác độc cùng oán hận. Chúng nó ẩn tàng ở đại sảnh góc bên trong, mượn nhờ bóng tối che chắn hành tích của mình, sau đó giống như rắn độc, chờ đợi công kích thời cơ tốt nhất. Đường Chấn cũng không để ý tới những thứ này đến từ chỗ tối tăm thăm dò, mà là đem ánh mắt rơi vào rồi những kia tạo hình khác nhau, tản ra quỷ dị khí tức thần tượng phía trên. Thông qua có thể nhìn thấy chân thực bản chất hai mắt, Đường Chấn xác định những tượng thần này cũng không phải kim trúc đất đá tạo nên từ vật, mà là cùng loại với khôi lỗi cự thụ bình thường đặc thù vật phẩm. Tại những tượng thần này bên trong, hắn cảm nhận được một tia đặc thù năng lượng ba động, những năng lượng này ba động âm trầm mà chớp nhãn, tràn đầy tà ác khí tức. Khi ánh mắt nhìn chăm chú trên thần tượng lúc, Đường Chấn rõ ràng có thể cảm giác được, lêu lồng tại tòa thần miếu này bên trong băng lãnh khí tức, chính hướng phía hắn nhìn chăm chú thần tượng không ngừng dũng mãnh lao tới. Sau đó tòa kia thần tượng liền bắt đầu xảy ra biến hóa, hai mắt bên trong bắn ra quỷ dị quang mang, nhìn lên tới liền phảng phất sống lại giống như. Đường Chấn tâm lý rất rõ ràng, này kỳ thực chỉ là một loại cao cấp ảo thuật, nó có thể che đậy hai mắt, để người lâm vào ảo giác bên trong. Đúng lúc này tại Đường Chấn chung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện nhiều hơn nữa âm u năng lượng, chúng nó lặng yên không tiếng động lao qua, đem Đường Chấn bao quanh bao vây. Đường Chấn vẫn như cũ còn đứng tại chỗ, thế nhưng cảnh vật chung quanh lại phát sinh biến hóa, trong đại sảnh thần tượng dường như toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thực chất những tượng thần kia vẫn như cũ còn lưu tại chỗ, chỉ có lúc trước Đường Chấn nhìn chăm chú tôn này thần tượng, chậm rãi bồng bềnh đến trước mặt hắn không đủ một mét vị trí. Đường Chấn vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía trước, dường như không hề có ý thức đến chính mình chung quanh phát sinh biến cố, mà là lâm vào ảo giác bên trong. Nhìn thấy Đường Chấn dáng vẻ về sau, thần tượng ánh mắt bên trong hiện lên một tia trào phúng cùng xem thường, dường như Đường Chấn chính là một con run rế, có thể mặc cho nhào nặn dẫm đạp. Trong lúc vô tình, thần tượng hình thể nhào bột mì mạo không ngừng biến hóa, tựa hồ là muốn huyễn hóa thành Đường Chấn trong lòng thần linh dáng vẻ. Thế nhưng mẹn mẹn qua mấy tức thời gian, thần tượng nét mặt liền bắt đầu xảy ra biến hóa, đầu tiên là kinh nghi, sau đó kinh ngạc, đúng lúc này biến thành hoảng sợ. Nhìn về phía Đường Chấn lúc, như cùng ở tại nhìn xem hồng thủy mãnh thú, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ lúc trước hai mắt phiêu hốt Đường Chấn, ánh mắt đột nhiên trở nên bén nhọn vô cùng, như là lưỡi dao giống như đâm về trước mặt thần tượng. Người thay đổi hơn nửa ngày, rốt cục có phát hiện hay không ta sùng bái thần linh rốt cục là ai? Nghe được Đường Chấn câu này tràn ngập nghĩa mai lời nói, cùng với lạnh lùng như dao ánh mắt, kia thần tượng lại phát ra một tiếng kêu cái gì, không chút do dự xoay người thoát khỏi. Cảm tạ, tiêu giao các chủ không bị lấy biệt danh khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ chương 2050, không xứng biến thành đối thủ chương 2050, không xứng biến thành đối thủ thần tượng quay người thoát đi một khắc này, Đường Chấn đưa tay vung về phía trước một cái, gấp tiếp theo liền thấy một đạo màu bạc xiềng xích đột nhiên xuất hiện. Tại xiềng xích xuất hiện một khắc này, như là linh xà đồng dạng tại không trung bay múa, đem cố gắng thoát đi thần tượng cuốn chặt lại. Đem thần tượng trói lại sau đó, màu bạc xiềng xích lại phân ra 6 đầu, buộc tại rồi chúng quanh 6 cái kim trúc lập trụ. Thần tượng bị một mực trói lại, liều mạng dãy rủa thoát khỏi, lại căn bản là không có cách di động mấy may. Sau đó xích bạc bắt đầu không ngừng co vào, qua trong giây lát thì xiết nhập thần giống thể nội, nhường thân thể của nó như là đốt trúc vặn bèo biến hình. Đồng thời tại màu bạc trên mặt ống khóa, đột nhiên dâng lên ngọn lửa màu trắng, đem thần tượng hoàn toàn bao trùm. Ngọn lửa này dường như không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, nhưng mà thần tượng lại phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dường như vô cùng thống khổ. Ti tiện tuyệt vọng giả, ngươi cũng dám làm tổn thương ta. Bị trói ở thần tượng lớn tiếng gầm thét, bước lên ánh máu hai mắt chằm chằm vào Đường Chấn, tràn đầy sát ý vô tận. Thế nhưng Đường Chấn có thể nhìn thấy, ở chỗ nào hung lệ ánh mắt phía sau, kỳ thực ẩn giấu đi nồng đậm kiên kỵ cùng hoảng sợ. Thương ngươi lại như thế nào? Đường Chấn ánh mắt đồng dạng lạnh băng, ánh mắt bên trong mang theo một tia sát khí, loại tình huống này ở trên người hắn cũng ít khi thấy. Nếu làm rõ ràng chân tướng sự tình, xác định là này thần tượng làm mất rồi trí nhớ của mình, hắn tuyệt đối sẽ để đối phương nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đây là địa bàn của ta, nếu ngươi nghĩ còn sống rời đi, thì mau đem này chết tiệt xiềng xích lấy đi, bằng không ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Bị nhốt thần tượng tiếp tục lớn tiếng gầm hét, nét mặt đã vặn vẹo tới cực điểm, không còn nghi ngờ gì nữa trừ tức giận ra, nó còn đang chịu đựng thống khổ khó tả. Nó căn bản cũng không hiểu rõ, xích bạc trên hỏa diễm là dựa theo Đường Chấn ý niệm mà sinh, có thể luyện hóa thế gian và vật, đối với linh hồn làm hại đặc biệt rõ ràng. Đường Chấn đã xem thấu thần tượng diện mục thật sự, cho nên mới có tính nhắm vào địa cụ hiện ra hỏa diễm xiềng xích, dùng để đối phó cái ý nghĩ này muốn tính kế mình ra hỏa. Quả nhiên thần tượng bị xích bạc trói lại về sau, ngay lập tức trở nên nóng nảy bất an, vì nó mỗi một giây cũng tại tiếp nhận thống khổ dày vò. Nó trong lòng hết sức rõ ràng, nếu không thể đem xích bạc thoát khỏi lời nói, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, nó rồi sẽ bị thiêu đến thần hình câu diệt. Nghe được thần tượng đe dọa, Đường Chấn chỉ là cười lạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy niềm ai. Nhìn thấy Đường Chấn không có bị chính mình hù dọa, thần tượng không khỏi thẹn quá hóa giận, trong miệng phát ra gào thét thảm thiết. Sau đó chỉ thấy cổ thần miếu bóng tối bên trong, xông ra từng đạo vặn vẹo thân ảnh, thẳng đến Đường Chấn vị trí đánh tới. Những thứ này vặn vẹo thân ảnh thân hình cao lớn, toàn thân bốc khói mù màu đen, chính là lúc trước bày ra ở đại sảnh bên trong những tượng thần kia. Chúng nó tồn tại tác dụng, kỳ thực chính là dùng để làm tạm thời vật chứa, mặc cho kia bị xích bạc vây khốn tà ác linh thể tự do phụ thân. Chẳng qua giờ này khắc này, những tượng thần này bên trong lại rót vào từng cái điên cuồng vặn vẹo linh hồn, chúng nó tràn đầy giết chóc cùng dục vọng, thật không thể đem Đường Chấn huyết đục toàn bộ thôn vệ. Thần tượng vốn có dung mạo đã biến mất, thay vào đó là từng trương vặn vẹo khuôn mặt, há mồm phát ra gào thét thảm thiết. Gào thét trong cổ thần miếu quen quần, nhường bầu không khí càng phát ra âm trầm, phối hợp với kỳ quái ảo giác, phản phất cửu u địa ngục. Nhìn thấy những tượng thần này vặn vẹo gương mặt, Đường Chấn lông mày nhíu lại, đồng thời chỉ thấy từng cây bị bạch sắc hỏa diễm bao khỏa mũi tên, lơ lửng tại xung quanh thân thể của hắn. Giết cho ta! Theo Đường Chấn một tiếng giống to, những kia mũi tên bắn ra, liên tiếp đâm vào những tượng thần kia trên người. Một đợt mũi tên bắn ra, đúng lúc này lại có đợt thứ hai mũi tên đột nhiên xuất hiện, tạo thành giống như vô cùng vô tận dày đặc mưa tên. Những tượng thần kia bị bắn ra như là con nhím bình thường, cùng nhau phát ra thê lương kêu rên, tại ngọn lửa màu trắng thiêu đốt dưới, qua trong giây lát liền bị đốt thành tro bụi. Chẳng qua là một đám chó nhà có tang, cho dù là tại cửu hận điều khiển sức chiến đấu tăng nhiều, cũng căn bản không chịu nổi một kích. Đường Chấn lạnh giọng nói, tại hừng hực ánh lửa chiếu xuống, hắn đã thấy trong góc có từng đống thi thể. Căn bản không cần nhìn kỹ, liền biết bọn hắn chính là lúc trước trốn vào cổ thần miếu thần quốc di dân, chỉ bất quá bây giờ đều đã chết mất. Bọn hắn bất chấp nguy hiểm tới tìm cầu che chở, nhưng chưa từng nghĩ bị mất mạng, chắc hẳn trước khi chết tràn đầy tuyệt vọng. Càng không có nghĩ tới là, ngay cả sau khi chết linh hồn cũng bị sử dụng, dùng để đảm nhiệm chiến đấu khôi lỗi. Mang theo báo thủ chi tâm muốn giết chết Đường Chấn, báo hủy thành phá ra mối thù, lại không nghĩ vừa mới giao thủ, liền bị bạch sắc hỏa diễm tiêu thành cho tàn. Chỉ có thể nói trận chiến đấu này cấp bậc quá cao, chúng nó nhiều nhất chỉ có thể coi là phá hôi, thậm chí ngay cả chủ nhân của bọn chúng thì sắp đứng trước bị chém giết nguy cơ. Nhìn thấy Đường Chấn dễ như trở bàn tay đem thần tượng đốt thành cho bụi, bị tỏa liên trói lại thần tượng giật mình kinh ngạc, không ngờ rằng chính mình chế tạo quái vật không chịu được như thế một kích. Vốn còn nghĩ dựa vào những thứ này toán linh kéo dài Đường Chấn, tùy thời tìm kiếm thoát khỏi khốn cảnh cách, hiện tại xem ra lại là rõ ràng là coi thường Đường Chấn. Thế nhưng đúng là như thế, mới khiến cho thần tượng ý thức được Đường Chấn đáng sợ, nó hiểu rõ nếu là lại không nghĩ biện pháp giải quyết nguy cơ trước mắt, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Quá khứ đều là nó điều khiển sinh tử của người khác, bây giờ sinh tử lại bị người khác khống chế, loại tư vị này thực sự khó chịu đến cực điểm, cảm giác vô cùng khó đủ. Thế nhưng việc quan hệ sinh tử, nó cho dù là mọi loại không tình nguyện, lại cũng chỉ năng lực cắn răng nhịn xuống. Đường Chấn, ngươi rốt cục nghĩ muốn thế nào? Bị Tỏa Liên trói lại thần tượng thấp giọng quát, có thể nói ra những lời này đến, thì chứng minh nó đã nhận sợ rồi. Hiểu rõ tên của ta, nhìn tới ngươi quả nhiên có vấn đề. Đường Chấn giống to một tiếng, vung tay hướng về phía trước mãnh lực kéo một cái, trong không khí dường như truyền đến xoẹt tiếng vang, đúng lúc này chung quanh ảo giác toàn bộ biến mất. Tại ảo giác biến mất một khắc này, sau lưng truyền đến quỷ kỵ thủ lĩnh gầm thét, đồng thời còn có quái vật chu lên. Giờ phút này hắn chính cơ huyết sắc chiến đao, cùng một đám xông vào thần miếu quái vật chém giết cùng nhau, toàn thân chiếm hết máu tươi thịt vụn, trên mặt đất càng là hơn máu chảy thành sông. Những quái vật này sở dĩ năng lực xông vào cổ thần miếu, hiển nhiên là vì kia thần tượng đang tắc quái, cố gắng dùng cái này đến công kích Đường Chấn. Chẳng qua vì quỷ kỵ thủ lĩnh tồn tại, những quái vật này không hề có xông lại, mà là bị hắn gắng gượng kéo tại cổ thần miếu cửa vị trí. Thấy cảnh này Đường Chấn, giơ tay ném ra một quả bạch sắc hỏa cầu, đập vào những quái vật kia trong đám. Hỏa cầu sau khi rơi xuống đất, như là linh xà giống như bốn phía tán loạn, chẳng qua trong nháy mắt, liền đem những kia hỏa diễm đốt thành tro bụi. Mình đầy thương tích quỷ kỵ thủ lĩnh xoay người lại, đối Đường Chấn chắp tay thi lễ, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất. Vừa nãy những quái vật kia như là như bị điên mở dạng, không sợ chết phát động công kích, cho dù là trang bị huyết sắc chiến đao quỷ kỵ thủ lĩnh, thì ngăn cản được dị thường gian nan. May mắn Đường Chấn gọn gàng mà linh hoạt giải quyết khốn cảnh, bằng không lại kéo dài một quãng thời gian, quỷ kỵ thủ lĩnh thực sự không phải bị thương đơn giản như vậy, rất có thể tại quái vật trùng kích vào mất đi tính mạng. Giải quyết quỷ kỵ thủ lĩnh nguy cơ, Đường Chấn lúc này mới đem tầm mắt chuyển hướng bị Tỏa Liên trói lại thật tượng, dáng vẻ dường như không đội không chậm. Hai đạo ánh mắt đối mặt, dường như bắt đầu không nôn giao phong. Thần tượng trong lòng lo lắng dị thường, nhưng cũng không nghĩ biểu hiện quá mức đội vàng, đỡ phải mặc cho Đường Chấn nắm bóp, cho nên nó chỉ có thể chịu đựng lửa giận cùng đau khổ chậm rãi chờ đợi, đồng thời không ngừng nghĩ biện pháp, cố gắng thoát khỏi xích bạc trói buộc. Chỉ là xích bạc gói kiên cố vô cùng, nó dùng sức rồi tất cả vô liếng, nhưng như cũng không thể thoát khỏi. Đúng lúc này, giọng Đường Chấn vang lên, lạnh lùng tượng tam cửu ngày đông giá rét. Ngươi biết tên của ta, không còn nghi ngờ gì nữa cũng biết nhiều thứ hơn, ta cho ngươi một cơ hội, đem tự mình biết thứ gì đó toàn bộ nói ra. Nếu dám có giữ lại, hoặc là cố gắng lừa gạt lời nói, ta liền để ngươi sống không bằng chết. Nghe được Đường Chấn tràn ngập tức giận âm thanh, thần tượng cơ thể có hơi lắc một cái, nó hiểu rõ đây tuyệt đối không phải đe dọa. Nếu như mình không dựa theo Đường Chấn yêu cầu đi làm, có thể một giây sau, nó rồi sẽ cùng cửa quái vật tan thành mây khói. Chương 2051, Đường Chấn lai lịch. Chương 2051, Đường Chấn lai lịch. Nghe được Đường Chấn cảnh cáo, thần tượng bên trong linh thể hiểu rõ, mình bây giờ đã là mặc người chém giết tình cảnh. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi rốt cục muốn biết cái gì? Thần tượng nhưng thật ra là biết rõ còn cố hỏi, không còn nghi ngờ gì nữa đến rồi giờ này khắc này, nó còn đang ở cố ý tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Lại có lẽ là nó trong lòng hiểu rõ, đây là chính mình duy nhất át chủ bài, nếu tùy tiện lời nói ra, như vậy nó tồn tại cũng không có bất kỳ giá trị gì. Đường Chấn chỉ là lặng lặng nhìn thần tượng, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, gia hỏa này năng lực giả mồm tới khi nào. Đang nghĩ đến thứ ngươi muốn trước đó, ít nhất cũng phải trước đem trên người ta xiềng xích triệt tiêu, bằng không đúng là ta liều mạng vừa chết, thì tuyệt đối sẽ không nói nhiều một câu. Nhìn thấy Đường Chấn không có phản ứng sau đó, thần tượng lại giống lên một câu, nó thực sự không cách nào lại chịu được loại đó linh hồn thiêu đốt đau khổ, bắt đầu trở nên không kiềm chế được nỗi lòng. Đường Chấn vỗ tay phát ra tiếng, trên xiềng xích bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt biến mất, thần tượng thì như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Tại đây trong thời gian thật ngắn, nó dường như vứt đi nửa cái mạng, trong lòng đối với Đường Chấn kiêng kỵ càng phát ra nghiêm trọng. Nghĩ đến làm sao thoát đi đồng thời, nó thì đang âm thầm lo lắng, sợ mình thoát đi kế hoạch thất bại sau đó, đều sẽ gặp càng thêm thống khổ tra tấn. Nói một chút đi, ngươi là làm thế nào biết tên của ta, ngoài ra ngươi còn biết cái gì? Thần tượng không còn dám do dự, nó hiện tại nhất định phải cho Đường Chấn một thỏa mãn đáp án, bằng không xích bạc trên hỏa diễm lúc nào cũng có thể lại lần nữa dâng lên. Thể nghiệm qua khoan tim thấu xương đau khổ sau đó, nó cũng không muốn lại tiếp nhận loại đó đáng sợ tra tấn, lực lượng linh hồn giống như dầu đèn giống như bị tiêu hao, đơn giản chính là sống không bằng chết. Ta sở dĩ hiểu rõ tên của ngươi, là bởi vì ngươi đang bước vào thần miếu một khắc này, về ngươi xuất thân lai lịch thông tin, rồi sẽ tự động xuất hiện tại ý thức của ta bên trong. Dưới tình huống bình thường, ta có thể biết ngươi tín ngưỡng thần linh, cùng với bước vào nơi này trải nghiệm, còn có ngươi ngã xuống đất từ đâu mà đến. Đường Chấn hai mắt híp lại, đối thần tượng âm thanh lạnh lùng nói, vẻn vẹn chỉ biết đến thế sao, nếu là quả thực như thế, sợ là chưa đủ đổi lấy ngươi một cái mạng. Nghe được Đường Chấn nói như vậy, thần tượng không khỏi có chút nhíu nhác, vội vàng lớn tiếng giải thích, hiểu rõ những thứ này lẽ nào còn chưa đủ à, có thể biết mình lai lịch xuất thân, thì có thể có cơ hội hồi tưởng lại cái khác gì thất ký ức. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi sợ là đã khôi phục rồi một bộ phận nguyên bản ký ức, cũng tỉ như ngươi sử dụng những thủ đoạn này. Nếu ngươi không có những thủ đoạn này, tại tòa thần miếu này bên trong, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Đường Chấn lạnh giọng cười một tiếng, không hề có cùng thần tượng tiếp tục biện luận vấn đề này, mà là để nó nói ra về lai lịch của mình xuất thân. Sự thực thì xác thực như tượng thần lời nói, tại Đường Chấn khôi phục một chút ký ức tình huống dưới, nếu như có thể biết mình lai lịch xuất thân, như vậy thì có thể suy một ra ba, suy tính ra một ít đối với mình tin tức hữu dụng. Việc này không cần ngươi quan tâm, chỉ cần nói cho ta biết ngươi biết sự việc, đồng thời còn muốn nói cho ta biết, tòa này cổ thần miếu cùng ngươi cũng là chuyện gì xảy ra. Đối với Đường Chấn yêu cầu này, thần tượng tựa hồ có chút do dự, bất quá vẫn là chậm rãi mở miệng nói. Ngươi vốn là một tiểu vị mặt người bình thường, lại bởi vì có chút ngoài ý muốn nguyên nhân, tiến nhập một tương đối đáng sợ thế giới. Trong thế giới kia tu sĩ vô số, cường giả có thể hủy thiên diệt địa, đồng thời còn có rất nhiều thần kỳ kiến trúc. Ngươi trong cái thế giới kia có được rất cao địa vị, nắm trong tay đếm không hết tu sĩ, có thổ địa không thể so với một vị diện phải kém bao nhiêu. Ta nhìn thấy một màn cảnh tượng, có rất nhiều vị diện bị ngươi cùng thủ hạ chiếm lĩnh phá hủy, vô số thổ dân sinh linh chết. Ngươi có thể bước vào tuyệt vọng chi thành, đồng dạng là vì phá hủy một vị diện về sau, phát hiện một cái tổn hại thần quốc vị diện vết rách. Thần tượng nói nơi này lúc, ánh mắt bên trong kiêng kỵ tâm ý càng ngày càng đậm, nhìn đứng ở trước mắt Đường Chấn, dường như là đang xem một kinh khủng đại ma vương. Nó lúc trước nhìn thấy Đường Chấn lúc, còn tưởng rằng là bình thường tuyệt vọng giả, cho nên không hề có để vào mắt. Thế nhưng khi nó chuẩn bị sử dụng ảo giác lừa gạt Đường Chấn, đối nó tiến hành cải tạo lúc, lại đột nhiên bị Đường Chấn xuất thân lai lịch làm chấn kinh. Nhất là phát hiện Đường Chấn cũng không phải tuyệt vọng giả, mà là thông qua thần quốc liệt phùng xâm nhập nơi này cường giả tuyệt thế về sau, thần tượng ngay lập tức ý thức được đại sự không ổn. Tượng Đường Chấn loại ý này bên ngoài kẻ xông vào, tuyệt đối không phải nó có khả năng khống chế đối tượng, vì tượng hắn loại này cường giả, theo thực chất bên trong liền không có đúng thần linh sùng bái. Không có đúng thần linh cuồng nhiệt sùng bái, cũng không cần trong lòng còn có kính sợ, nó cũng vô pháp đúng Đường Chấn tiến hành dụ dỗ lừa gạt. Trên thực tế tại nhìn thấy Đường Chấn một khắc này, nó liền đã quyết định chủ ý, chuẩn bị đem Đường Chấn chuyển hóa thành giống như quỷ kỵ thủ lĩnh quái vật. Về phần chuyển hóa thành thần linh sứ đồ tuyển hạng, chẳng qua là dựa theo quy tắc nhất định phải nhắc tới, thế nhưng quyền quyết định lại nắm giữ tại trong tay của nó. Tại chết giám thị tình huống dưới, cho dù là giao ra đầy đủ thần thạch, nó cũng sẽ không cấp cho thần linh sứ đồ giấy thông hành. Nói trắng ra nó chính là biện thủ, đem những thứ này thần thạch len lén giữ lại, đem những kia vì đặc thù nguyên nhân bước vào tuyệt vọng chi thành, cũng có cơ hội đạt được thần linh sứ đồ tư cách tuyệt vọng giả cho hố. Mấy trăm năm trong, thần tượng ác linh luôn luôn tại dạng này làm, lại từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện biến cố. Vùng rừng rậm này bên trong, không biết có bao nhiêu chết đối lý tuyệt vọng giả oan hồn, tất cả đều là bái nó ban tặng. Tất nhiên loại chuyện này tuyệt đối không thể nói ra, bằng không một khi bị Đường Chấn biết được, nó nhất định khó thoát khỏi cái chết. Nghe được thần tượng đối với mình xuất thân lai lịch miêu tả, Đường Chấn lông mày chăm chú nhăn lại, mặc dù thần tượng nói mơ hồ không rõ, thế nhưng hắn vẫn như cũ nhớ lại một vài thứ. Trong lúc vô tình, ánh mắt của hắn trở nên càng phát ra bén nhọn, một cỗ để người cảm thấy kinh hãi khí thế, theo trên người hắn chậm rãi dâng lên. Loại đó tung hoành các đại vị diện, chân đạp núi thây biển máu thời chậm rãi ngưng tụ kinh thiên sát khí, nhường cổ thần miếu bên trong nhiệt độ cũng tại cấp tốc giảm xuống. Điều này biến hóa rõ ràng, ngay lập tức khiến cho thần tượng ác linh cùng quỷ kỵ thủ lĩnh chú ý, nét mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đường Chấn khoảng cách biến thành tạo vật chủ chỉ thiếu chút nữa, bây giờ đã có thể thoải mái bằng vào ý niệm tạo vật, tự thân tâm trạng biến hóa ảnh hưởng cảnh vật xung quanh, có thể nói là lại bình thường bất quá. Nếu như là cường giả tạo vật chủ, hoàn toàn có thể trong một ý nghĩ dẫn phong vân lôi động, dù là không tự mình động thủ, thì vẫn như cũng là di động thiên hai. Loại đó kinh khủng cảnh tượng, chỉ có tự mình trải qua về sau, mới có thể có cảm thụ trực quan nhất. Khoảng cách Đường Chấn gần đây thần tượng, bắt đầu kìm lòng không được run lẩy bẩy, tại loại này khí thế kinh khủng ảnh hưởng dưới, hắn cảm giác thân thể chính mình đều muốn tan vỡ. Gia hỏa này rốt cục là cấp bậc gì cường giả, làm sao lại như vậy đáng sợ như thế? Thần tượng ác linh không khỏi có chút âm thầm hối hận, biết sớm như vậy, nó thật không nên đem Đường Chấn xuất thân lai lịch nói cho hắn biết, bởi như vậy thì sẽ không xuất hiện lúc này tình hình. Trong lòng ý nghĩ này vừa mới thoáng hiện, một cú quen thuộc kịch liệt đau nhức cảm giác đột nhiên đánh tới, đúng lúc này thần tượng ác linh thì hoảng sợ phát hiện, thân thể chính mình đã bị ngọn lửa màu trắng bao phủ. Hắn sợ tới mức quá sợ hãi, hoảng sợ tuyệt vọng đối Đường Chấn hét lớn, chết tiệt ngươi rốt cục muốn làm gì? Ngươi muốn biết sự việc, ta đều đã nói cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Há biết những lời này vừa ra khẩu, Đường Chấn liền đã bật lên, đồng thời đưa tay giữ lại thần tượng đầu lâu. Ta nghĩ ngươi có rất nhiều chuyện không có nói cho ta biết, hết lần này tới lần khác ta liền nghĩ tới một việc, kia chính là ta tại đem người khô rơi về sau, có thể nhẹ nhõm chọn đọc trong linh hồn ký ức. Đã như vậy lời nói, giữ lại ngươi cũng liền không có một chút tác dụng nào, ngươi hay là cho ta ngoan ngoãn đi chết đi. Đường Chấn vừa dứt lời, thần tượng đầu lâu trong nháy mắt nổ tung, gấp tiếp theo liền thấy một đạo hắc ảnh bị hắn kéo trong tay. Đầu này bóng đen, chính là thần tượng ác linh. Bị bắt lại thần tượng ác linh còn đang ở dãy rùa gầm hét, nhưng mà Đường Chấn căn bản cũng không để ý tới, hắn năm ngón tay đâm thật sâu vào bóng đen bên trong, thoáng qua liền đem nó hấp thụ trong không. Đường Chấn, ngươi chết không yên lành. Tại tiêu tán trước đó một khắc này, thần tượng ác linh còn đang ở phát ra ác độc chớ chú, lại có vẻ như vậy hưu khí vô lực, dường như mang theo nồng đậm không cam lòng. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2052, ta niệm bộ phát chương 2052, ta niệm bộ phát hấp thu ác linh cổ thần miếu sau đó, Đường Chấn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt nét mặt âm tình bất định. Hắn giờ phút này mới phát hiện, xử lý này ác linh rất dễ dàng, thế nhưng sau khi hấp thu lại mang đến cho mình rồi phiền toái không nhỏ. Hắn từng tại ác ma vị diện hấp thu vô số ác ma tinh huyết, dùng cho cưỡng ép để cao tu vi của bản thân cảnh giới, cuối cùng thì đã được như nguyện. Vấn đề là làm như vậy có không nhỏ thai hoàng ẩm, với lại không có triệt để tiêu trừ, chỉ là hắn cũng sớm đã quên đi chuyện này. Giờ khắc này ở hấp thu cổ miếu ác linh ký ức về sau, vì nó đồng dạng trí âm chi tà, cho nên liền phản phất một kích nổ, đem Đường Chấn xây dựng phong ấn phá đi, các loại tiêu cực tà ác suy nghĩ tại trong lòng hắn không ngừng thoáng hiện. Tham lam, thị sát, oán hận, dục vọng, đủ loại suy nghĩ, giống như tà ác nhất độc dược, không ngừng ăn mòn tinh thần của hắn. Lúc này Đường Chấn, nhất niệm là có thể thành ma. Do ngoại ý muốn phát sinh một khắc này, hắn thì đau khổ áp chế đáy lòng tâm tình tiêu cực, không còn nghi ngờ gì nữa, không muốn để cho chính mình trở thành bị tà ác dục vọng thúc đẩy, làm việc không cố kỵ gì ma trùng. Tất cả quá trình vô cùng gian nan, nhưng mà Đường Chấn vẫn như cũ chiếm thượng phong, thế nhưng tâm tình của hắn lại không thoải mái. lấp không bằng khai thông, loại vật này phong ấn tại thể nội, chung quy là cái thai hoàng ẩm. Đường Chấn đã quyết định chủ ý, nhất định phải đem nó ngay lập tức thanh trừ, bằng không không chừng khi nào rồi sẽ đem lại đại phiền toái. Lỡ như tại chiến đấu thời khắc mấu chốt bộc phát, thậm chí năng lực muốn rồi tính mạng của hắn, tuyệt đối không thể coi thường. Đường Chấn dị thường biểu hiện rất rõ ràng, bên cạnh quỷ kỵ thủ lĩnh thấy thế, ngay lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương. Hắn hiểu rõ Đường Chấn thực lực mạnh bao nhiêu, nếu là hắn mất khống chế lời nói, căn bản cũng không có người có thể chế phục hắn. Chính mình cũng không được, một khi thật giao thủ, tất nhiên sẽ bị miểu sát. Giả sử thật xảy ra loại sự tình này, đây tuyệt đối là một hồi đại nạn, không chỉ là hắn muốn không may, khu vực phụ cận sinh linh cũng đem không một may mắn thoát khỏi. Người khác chết sống hắn không thèm để ý, thế nhưng việc quan hệ tự thân an nguy, quỷ kỵ thủ lĩnh lại không thể không quan tâm. Ngay tại quỷ kỵ thủ lĩnh âm thầm lo lắng lúc, Đường Chấn lại đột nhiên mở ra hai mắt, đỏ như máu ánh mắt nhìn thẳng đến. Nhìn thấy đôi mắt này lúc, quỷ kỵ thủ lĩnh cơ thể đột nhiên cứng đờ, căn bản là không cách nào động đậy mảy may. Giờ khắc này hắn cảm giác mình bị vô tận ác ý bao vây, dường như theo trong xương thủy, lộ ra dọa người hàn ý giật mình kinh ngạc đồng thời, quỷ kỵ thủ lĩnh trong lòng ý sợ hãi càng đậm, sợ sau một khắc Đường Chấn rồi sẽ đưa hắn tiêu diệt. Nguyên bản Đường Chấn mặc dù để người e ngại, thế nhưng ánh mắt thanh tịnh, làm việc cũng là công chính thẳng thắn, để người thán phục không thôi. Thế nhưng hắn lúc này lại đầy người tà khí, giống như xem nhân mạng như cỏ rác, kỳ nộn vô thường siêu cấp ác ma. Như vậy trạng thái, sự tình gì sẽ làm không được. Đúng lúc này, Đường Chấn lại đột nhiên mở miệng nói, "Ta hiện tại có việc muốn ngươi giúp đỡ, ngươi nếu có thể làm được, ta có thể tiễn ngươi một cơ duyên to lớn. Ngươi nếu là làm không được, thì lập tức rời đi, càng xa càng tốt." Quỷ kỵ thủ lĩnh nghe vậy sững sờ, chẳng qua rất nhanh liền lấy lại tinh thần, kiên định gật đầu. "Các hạ có việc cứ việc phân phó, đúng là ta liều mạng đầu này tính mệnh không muốn, cũng sẽ nỗ lực làm được. Bất kể là Đường Chấn đưa tặng chiến đao, hay là ra tay giải bày, đều bị quỷ kỵ thủ lĩnh đối nó 10 phần tin phục. Cho nên nghe được Đường Chấn về sau, hắn không chút do dự gật đầu, mà không phải do dự trốn tránh. Thấy quỷ kỵ thủ lĩnh thái độ kiên quyết như thế, Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa dùng không mang theo tình cảm sắc thái giọng nói, "Ta sau đó phải phóng thích một vài thứ, chúng nó đều là một ít tà niệm hình thành, ngươi việc cần phải làm chính là giúp ta bắt bọn nó toàn bộ xử lý. Ta không xuất thủ nguyên nhân, là muốn toàn lực áp chế chúng nó, cho nên mới sẽ để ngươi giúp đỡ. Nếu ngươi đã chuẩn bị xong, vậy liền đề cao cảnh giác, chúng ta hiện tại bắt đầu." Ngay tại quỷ kỵ thủ lĩnh lần nữa gật đầu một khắc này, Đường Chấn đưa tay đối hắn nhẹ nhàng một chỉ, sau đó chỉ thấy cái kia đem chiến đao phía trên nhiều hơn một đạo quỷ bí phù văn. Đồng thời tại trên người quỷ kỵ thủ lĩnh cũng nhiều thêm một bộ huyết sắc chiến giáp, nhìn lên tới tạo hình dữ tợn, mặt ngoài có thất thải điều trạng phù văn không ngừng thoáng hiện. Bộ này trang bị có thể để cho lực chiến đấu của ngươi tăng lên, càng có hiệu suất đối phó những vật kia, hiện tại chúng nó đến rồi. Đường Chấn vừa dứt lời, quỷ kỵ thủ lĩnh chỉ thấy thân thể chính mình trung quanh, đột nhiên xuất hiện từng đạo đen nhánh vặn vẹo thân ảnh. Chúng nó mang theo oán khí ngút trời, trên thân thể hạ hiện đầy lớn nhỏ không đều con mắt, bắn ra hung tàn quan mang. Đây là tạp niệm hình thành oán linh, e ngại dương cương liệt diễm, trong tay ngươi chiến đao chính là khắc tinh, hiện tại xử lý chúng nó. Nghe được Đường Chấn những lời này, quỷ kỵ thủ lĩnh không có chút gì do dự, trực tiếp vung đao hướng phía những kia oán linh chém vào mà đi. Nhìn thấy xông lên quỷ kỵ thủ lĩnh, những kia oán linh phát ra thê lương kêu rên, sau đó như là nổi điên giống như hướng phía hắn bổ nhào qua. Trên người của bọn nó con mắt chảy ra huyết lệ, mở ra trong mồm nhô ra 7-8 cái đầu lưỡi, phía trên đồng dạng hiện đầy đầu người giống nhau thứ gì đó, nhìn lên tới buồn nôn đến cực điểm. Rót não ma âm không ngừng truyền đến, để người vựng đầu trứng não, trước mặt liên tiếp xuất hiện ảo giác. Chẳng qua quỷ kỵ thủ lĩnh thân mình cũng là tinh quái, lại thêm trên người trang bị, cho nên đối với những công kích này hoàn toàn miễn dịch. Hắn chỉ là nhẹ nhàng một đao, liền đem khoảng cách gần đây một con oán linh chém thành hai đoạn, chỉ là oán linh cũng không chết mất, mà là lại lần nữa hóa thành hai con mới oán linh. Những thứ này oán linh không cách nào tùy tiện giết chết, nhưng mà mỗi khi bị đánh bại một lần, rồi sẽ suy yếu một phần, mãi đến khi cuối cùng bị chiến đao trên phủ văn hỏa diễm giết chết. Giọng Đường Chấn lần nữa truyền đến, nhắc nhở đang chiến đấu quỷ kỵ thủ lĩnh, mà đối phương thì sắc thực phát hiện, lại lần nữa phân liệt oán linh màu sắc cảm đạm rồi một kia. Dưới mắt không phải suy nghĩ nhiều lúc, những kia oán linh đã giết tới trước mặt, công kích rơi vào trên người lúc, không ngừng bốc lên trận trận khói đen. Quỷ kỵ thủ lĩnh không còn thời gian suy nghĩ nhiều, tiếp tục cơ chiến đao bốn phía chém bảo, hắn giờ phút này đã bị nặng nề vây quanh, căn bản không cần tìm kiếm vị trí của địch nhân. Đường Chấn đứng ở một bên, thời khắc chú ý chiến trường tình hình, mỗi khi nhìn thấy quỷ kỵ thủ lĩnh động tác chậm chạp, hoặc là thương thế trên người nghiêm trọng về sau, rồi sẽ giơ tay đập tới một quả quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Quang cầu rơi vào trên người về sau, quỷ kỵ thủ lĩnh ngay lập tức trở nên sinh long hóa hổ, sức chiến đấu tăng cường rất nhiều. Nguyên bản trong lòng còn có một tia lo lắng, sợ mình thể lực hao hết, hay là trọng thương ngã xuống đất bị tiêu diệt. Chẳng qua bây giờ nhìn tới, hắn căn bản không cần lo lắng, Đường Chấn sẽ không để cho hắn đối mặt hẳn phải chết chiến đấu, như thế căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Mặc dù xuất lực chính là mình, nhưng mà quỷ kỵ thủ lĩnh cũng không lời oán giận, mà là càng đánh càng hăng. Chỉ vì hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình tại chém giết oán linh trong quá trình, lại có khẽ khẽ năng lượng tinh thuần không ngừng bước vào thể nội. Nếu loại trạng thái này tiếp tục kéo dài, như vậy thực lực của hắn liền sẽ bay nhanh tăng lên, biến thành bên trong vùng rừng rậm này bá chủ thực sự. Đường Chấn nói tới cơ duyên, có thể chỉ chính là cái này. Theo thời gian trôi qua, cổ thần miếu bên trong oán linh đã càng ngày càng nhiều, quỷ kỵ thủ lĩnh đã bị hoàn toàn vây quanh ở trung ương. Mặc dù nhìn lên tới nguy cơ trùng trùng, nhưng hắn lại như là đứng sừng sững ở sóng to gió lớn bên trong đá ngầm, vẫn luôn không cách nào bị phá hủy. So sánh lúc mới bắt đầu nhất, những thứ này oán linh thân thể màu sắc đã ngày càng cạn, trên người con mắt này cũng biến thành càng ngày càng ít. Thấy cảnh này Đường Chấn hiểu rõ hiện tại đã không cần lo lắng quỷ kỵ thủ lĩnh, chỉ cần gắng gượng qua rồi ban đầu khốn cảnh, hắn rồi sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Chỉ là cần hắn tự mình trấn áp ý niệm tà ác, há lại sẽ nhẹ nhàng như vậy liền bị đánh bại. Trước mắt những thứ này bán linh, vẹn vẹn là yếu nhất một loại mà thôi. Chương 2053, tuyệt vọng chi thành lai lịch. Chương 2053, tuyệt vọng chi thành lai lịch. Thanh trừ những kia ác ma tinh huyết bên trong tạp niệm, tuyệt không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành sự việc. Đường Trấn chỉ cần phóng xuất ra một bộ phận, để cho mình năng lực tự do hành động liền có thể. Loại vật này mặc dù là tai họa, nhưng nếu là lợi dụng được rồi, chưa chắc không thể vì xem như giết địch lợi khí. Nếu những thứ này tà ác tạp niệm sớm một chút xuất hiện, như vậy Đường Trấn căn bản không cần sử dụng trong rừng rậm quái vật kiểm tra thành thị, chỉ cần đem những tạp niệm này hình thành quái vật thả ra ngoài liền có thể. Giả sử hắn thật làm như vậy, trong tòa thành thị này sợ là không một người có thể trốn, trong nháy mắt trở thành xâm la quỷ. Dù sao những thứ này tà nghĩ tạp niệm nơi phát ra đều là ác ma vị diện cường đại tu sĩ, mặc dù không kịp lâu thành thế giới, lại cũng không thể coi là quá yếu. Có thể nói những tạp niệm này chính là tâm ma, theo tinh huyết cùng nhau bị hấp thu, vì ác ma tu sĩ thiên tính, cho nên mức độ nguy hiểm càng hơn một bậc. Giả sử Đường Trấn thật toàn bộ thả ra ngoài, kiếp trước chỉ là một tên bình thường nguyên soái quỷ kỵ thủ lĩnh, sợ là sẽ phải trong khoảnh khắc bị xé thành mảnh nhỏ. Chẳng qua loại vật này chính là kiếm hai lưỡi, nếu có lựa chọn, Đường Trấn tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng, trừ phi mình có thể đem nó triệt để khống chế. Phân ra một tia chú ý đến, thời khắc theo dõi chiến trường tình huống, Đường Trấn đồng thời thì tại trải bớt ác linh cổ thần miếu ký ức, mặt lộ một tia kinh ngạc. Nguyên lai này ác linh thân phận chân thật, nhưng thật ra là một tên thần nô, nhiệm vụ chính là phụ trách giữ gìn tòa này cổ thần miếu. Về phần ác linh chủ nhân, thì là tuyệt vọng chi thành người sáng tạo, một tên danh xưng phân thân vô số, không gì làm không được đặc thủ thần linh. Phân thân của hắn trải rộng đông đảo vị diện thế giới, thông qua biểu hiện thần tích một loại thủ đoạn, đến thu nạp đông đảo cùng tín đồ. Và tín đồ ngưng tụ ra đầy đủ tín ngưỡng lực, rồi sẽ phát động những tượng thần kia trên phù văn pháp trận, tự động tạo dựng ra một cái thông hướng tuyệt vọng chi thành truyền thống thông đạo. Tại cùng tín đồ nhóm hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới, liền bị hút vào tòa này thế giới đặc thù, sau đó tiếp nhận tên này thần linh khảo nghiệm. Nếu năng lực thành công thông qua khảo nghiệm, rồi sẽ đạt được không tưởng tượng được chỗ tốt, nếu thất bại, như vậy kết cục cũng sẽ rất thê thảm. Tu hành giới cá lớn nuốt cá bé, tại đạt được lợi ích đồng thời, thì thế tất yếu bỏ ra cái giá xứng đáng, chuyện này trước đây mười phần bình thường. Thế nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, tòa này thế giới đột nhiên xuất hiện biến cố, sau đó hỗn loạn cũng chính thức bắt đầu. Nguyên bản được xưng là thần quốc thế giới, dần dần biến thành tuyệt vọng chi thành, vốn có tất cả thì hoàn toàn đã xảy ra sửa đổi. Lớn nhất người bị hại chính là những thứ này cùng tín đồ, cũng là tuyệt vọng giả. Trước đây tại dưới tình huống bình thường, tuyệt vọng giả khi tiến vào nơi này sau đó sẽ có thần linh chuyên môn bồi dưỡng ra tới hàng loạt nô phó vì bọn họ phục vụ, cũng thông báo cho bọn hắn đem phải làm những gì. Thần quốc bên trong những thành thị kia đồng dạng cũng là tuyệt vọng giả chuẩn bị để bọn hắn ở chỗ này tiếp nhận ban đầu khảo nghiệm. Tuyệt vọng giả có thể ở chỗ này đạt được thần thạch, đang thỏa mãn rồi nhất định điều kiện về sau là có thể đạt được thần linh sứ đồ tư cách, chính thức bắt đầu tiếp nhận thần linh thí luyện. Thế nhưng làm biến cố sau khi phát sinh, những thần linh này nô phó bắt đầu cửu thị tuyệt vọng giả, cũng đem nguyên bản là tuyệt vọng giả chuẩn bị tài nguyên chiếm thành của mình, với lại chuyên môn đúng tuyệt vọng giả triển khai săn giết. Bọn hắn tự xưng là thần quốc di dân, cướp đoạt thần linh sứ đồ tư cách, cố gắng đạt được nhiều hơn nữa chỗ tốt. Thế nhưng rất nhanh thần quốc di dân liền phát hiện, tuyệt vọng chi thành sản xuất thần thạch, chỉ có tuyệt vọng giả mới có thể khai quật ra, bọn hắn những thần linh này nô phó căn bản cũng không có tư cách tiếp xúc. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, thần quốc di dân bắt đầu chuyển biến sách lược, không còn bốn phía săn giết tuyệt vọng giả, mà là đem bọn hắn bắt lấy sau ném vào khoáng động, ép buộc bọn hắn đào móc thần thạch cho mình sử dụng. Loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng dẫn đến tất cả thần quốc loạn thành một đống, một phát mà không thể vãn hồi. Nguyên bản thần quốc cũng thay đổi thành địa ngục. Bị lấn ép tuyệt vọng giả cố gắng phản kháng, bọn hắn cùng thần quốc di dân không ngừng tranh đấu chém giết, đồng thời dần dần chiếm cứ một ít ưu thế. Mặc dù mất đi nguyên bản ký ức, thế nhưng những thứ này đến từ vị diện khác biệt chủng tộc tuyệt vọng giả, vẫn như cũ có thực lực không yếu, sức chiến đấu cũng không đây thần quốc di dân kém bao nhiêu. Bởi vì vượt qua chín thành tuyệt vọng giả đều là theo tuyệt vọng trường nhai bước vào, cho nên chỗ nào tại chiến đấu thực tế kịch liệt, cuối cùng dẫn đến 6 đầu tuyệt vọng trường nhai trên thần quốc di dân toàn bộ bị giết. Hốt hoảng thần quốc di dân khẩn cấp rút lui, cũng sử dụng bọn hắn nắm giữ một ít quyền hạn, nghị trăm phương ngàn kế kiến tạo thành môn, dùng cho ngăn cản tuyệt vọng giả đi tới. Về phần giao nạp bằng chứng mới có thể thông qua thành môn tuyển hạng, thì là nguyên bản thì có xây dựng, những thứ này thần quốc di dân căn bản là không có cách sửa đổi. Chiến thắng tuyệt vọng giả tương đương bị nhốt lại, theo thời gian trôi qua, tình thế đối bọn họ càng phát ra bất lợi. Đúng lúc này, lại có biến cố xuất hiện, hơn nữa là thần quốc di dân dở trò quỷ. Tuyệt vọng trường ngay trên thần quốc di dân mặc dù bị tàn sát không còn, thế nhưng tại lực lượng thần bí ảnh hưởng dưới, bị giết chết thần quốc di dân bắt đầu vì một loại phương thức ma quái lại xuất hiện, cùng nghị trăm phương ngàn kế trả thù tuyệt vọng giả. Nguyên bản tuyệt vọng giả chỉ cần thông qua nhiệm vụ của bọn hắn khảo nghiệm là có thể đạt được bằng chứng ban thưởng, cho dù là thất bại cũng không cần nỗ lực quá lớn đại giới. Thế nhưng bây giờ tuyệt vọng giả tại thất bại sau đó lại cần nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống, với lại khảo nghiệm nội dung cũng biến thành càng phát ra quỷ dị cùng xảo trá. Chết mất tuyệt vọng giả nhóm thì bị cưỡng ép chuyển hóa biến thành dạ tuần giả, như đồng hành thi khôi lỗi, phản quay đầu lại đối phó đồng loại của mình. Trên thực tế nếu như không phải quy tắc hạn chế, những thứ này thần quốc di dân sẽ khai thác càng thêm điên cuồng tàn nhẫn thủ đoạn, mà không phải giống như bây giờ chỉ có thể ở ban đêm quát tháo. Vì tài nguyên khan hiếm, môi trường hiểm ác, tuyệt vọng giả nhóm tình cảnh trở nên càng phát ra gian nan, mà thần quốc di dân thực lực thì tại không ngừng tăng lên, cho đến triệt để nắm trong tay tất cả thần quốc phố giải. Tại đây chút ít thần quốc di dân tạo phản đồng thời, phụ trách cho tuyệt vọng giả cấp cho giấy thông hành cổ miếu thần ô, thì bắt đầu đánh lên chính mình tiểu toán bản. Tại dưới tình huống bình thường, tuyệt vọng giả tiến vào thành thị bên trong về sau, là có thể thông qua đào móc khoáng thạch hoặc là săn giết quái vật, dùng cái này đến thu hoạch thần thạch ban thưởng. Lúc đạt tới tiêu chuẩn nhất định về sau, là có thể tiến về cổ thần miếu, đổi tiến về khu vực thí luyện giấy thông hành, đồng thời chính thức biến thành thần linh sứ đồ. Tuyệt vọng giả xuất ra quy định số lượng thần thạch, thì chứng minh bọn hắn có đầy đủ năng lực tham gia thí luyện khảo nghiệm, mà lúc này phụ trách quản lý cổ thần miếu thần ô, chỉ cần thu lấy thần thạch đi sau phong giấy thông hành liền có thể. Thế nhưng đang thay đổi cho nên sau khi phát sinh, cổ thần miếu thần ô tự tiện tăng thêm một cái tuyển hạng, trừ ra biến thành thần linh sứ giả bên ngoài, còn có thể lựa chọn biến thành quái vật. Với lại lựa chọn cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải làm ra lựa chọn, bằng không rồi sẽ nhận trừng phạt. Phần lớn tuyệt vọng giả cũng không đủ thần thạch, rốt cuộc khoáng động bị thần quốc di dân khống chế, bọn hắn căn bản là không cách nào đạt được. Bị buộc rơi vào đường cùng, tuyệt vọng giả chỉ có thể biến thành trong rừng rậm quái vật, như vậy chí ít năng lực miễn trừ bị thần quốc di dân truy sát khốn cảnh. Có thể nghĩ, những kia tuyệt vọng giả tại làm ra lựa chọn lúc, trong lòng là cỡ nào bất đắc dĩ cùng đau khổ. Kỳ thực liền xem như trong tay có đầy đủ thần thạch, thần ô cũng sẽ không dựa theo quy tắc làm việc, mà là tạm giam thần thạch cho mình sử dụng, cũng nghĩ biện pháp đem tuyệt vọng giả hại chết. Tuyệt vọng chi thành bên trong cổ thần miếu không chỉ một tòa, chúng nó cùng một ruộng, hại rồi không biết bao nhiêu tuyệt vọng giả. Thu được đầy đủ thần thạch thần ô, bắt đầu chuyển hóa chính mình hình thái, trở nên như là linh thể bình thường, cố gắng sống được càng thêm lâu dài. Chúng nó lại là làm được điểm này, nhưng là ác linh, tàn nhẫn mà tham lam, làm trầm trọng thêm hại tuyệt vọng giả. Tại đây chủng hiểm ác môi trường dưới, tuyệt vọng giả trở nên càng phát ra gian nan, duy nhất con đường sống cũng bị phá hỏng. Mặc dù thần nô cùng thần quốc di dân lớn lối như thế, thế nhưng có một phiến khu vực bọn hắn đi không ảnh hưởng tới, đó chính là thần linh sứ đổ châu khu vực. Tuyệt vọng giả chỉ cần đi vào chỗ nào, chẳng khác nào thoát khỏi tất cả trói buộc, không cần tại tiếp nhận đau khổ. Nếu năng lực vượt mọi chông gai, đạt được cuối cùng bán thưởng, cũng có thể đạt được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nhưng mà thời gian lâu như vậy quá khứ, bước vào một khu vực như vậy thần quốc di dân càng ngày càng nhiều, bây giờ cũng không biết rốt cục biến thành bộ dáng gì. Có thể nơi đó đã biến thành thần quốc di dân thiên hạ, tuyệt vọng giả vẫn như cũ giống như nơi này, bị áp chế không ngẩng đầu được lên. Cảm tạ, tiêu giao các chủ 161230210706931 cảm ơn. Minh giáo chủ khói bụi khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2054, tuyệt vọng giả hy vọng chương 2054, tuyệt vọng giả hy vọng biết được các linh cổ thần miếu lai lịch về sau, Đường Trấn ánh mắt bên trong hiện lên một tia lạnh băng, biết mình không có lạm sát kẻ vô tội. Chỉ bằng vào gia hỏa này làm chuyện xảy ra, thì công việc nên bầm thầy vạn đoạn. Không mẹn mẹn là ác linh cổ thần miếu, bao gồm những kia thần quốc di dân ở bên trong, cũng coi như là kẻ phản bội, hoặc nói thích tặc. Chỉ vì bọn hắn không tuân thủ quy tắc, trong trận tranh đoạt nguyên vốn không thứ thuộc về bọn họ, hơn nữa còn đúng tuyệt vọng giả tiến hành giết hại. Có thể thần quốc di dân cho rằng, những vật này bọn hắn thì có tư cách hưởng dụng, nhưng vấn đề là vật phẩm nguyên chủ nhân cũng không cho phép. Nói cho cùng bọn hắn chỉ là nô phó, chuyên môn là thần linh tín đồ phục vụ, kết quả làm chủ nhân không tại sau đó, bọn hắn ngay lập tức tượng quý khách giơ lên đồ đao. Dưới loại tình huống này, dù là thần quốc di dân lý do lại đầy đủ, cũng không thể giải vây bọn hắn phạm vào chịu tội. Tất nhiên thẩm phán giả không phải Đường Trấn, liền xem như thật muốn truy cứu lời nói, cũng là những kia chân chính tuyệt vọng giả việc cần phải làm. Công đạo cần chính bọn họ đòi lại, Đường Trấn chỉ là một khách qua đường, sẽ không quá nhiều tham dự trong đó. Chẳng qua nếu là vừa lúc mà gặp, Đường Trấn cũng không để ý thay tuyệt vọng giả đòi một câu trả lời hợp lý, khiến cái này thần quốc di dân nỗ lực nên được đại giới. Mặc dù làm rõ ràng tuyệt vọng chi thành lai lịch, cùng với đủ loại sự tình bất hiểu, thế nhưng về tự thân ký ức lại vẫn không có hoàn toàn khôi phục. Hắn biết những chuyện kia, cũng là ác linh cổ thần miếu hiểu biết những kia, đồng thời đã xác nhận không sai. Đồng thời tại hiểu rõ tự thân lai lịch sau đó, cũng có một chút tùy theo hiện vụ mặt ký ức, nhưng mà đúng Đường Trấn giúp đỡ không lớn. Chẳng qua hắn chi ít có thể xác nhận một chút, đó chính là này thần linh thực lực vượt xa chính mình, bằng không cũng không có khả năng đem chính mình ký ức phong ấn triệt để như vậy. Hắn hiện tại chuyện muốn biết nhất, vẫn như cũng là vì sao mình lại tới đây, ngã xuống đất muốn làm những thứ gì. Cũng may so sánh quá khứ mờ mịt, Đường Trấn chi ít có thể xác định một chút, chính mình nhất định là chủ động bước vào tuyệt vọng chi thành. Có ý niệm tạo vật năng lực chính mình, không thể nào bị vật phẩm gì hấp dẫn, thì chỉ có tăng thực lực lên mới biết nhường tâm hắn di chuyển. Đối với tu sĩ mà nói, tăng thực lực lên mới là chuyện trọng yếu nhất, Đường Trấn cho là mình cũng không ngoại lệ. Tất nhiên này tuyệt vọng chi thành tồn tại chuẩn bị cho thần linh sứ đồ khu vực thí luyện, thông qua sau rồi sẽ đạt được đầy đủ chỗ tốt, như vậy chính mình có phải cũng là bởi vì này mà đến. Đường Trấn cảm thấy khả năng này rất cao, bằng không vô duyên vô cớ tình huống dưới, mình tuyệt đối không thể nào đặt mình vào nguy hiểm. Ngay tại hắn nhíu mày trầm tư lúc, bên cạnh đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, sau đó chỉ thấy cổ thần miếu bên trong oán linh, đột nhiên bị lửa nóng hừng hực bao vây. Quỷ kỵ thủ lĩnh đã đem chúng nó giết không biết bao nhiêu lần, này bản thân liền là một loại tịnh hóa quá trình, bị chém giết số lần càng nhiều, tịnh hóa hiệu quả cũng liền càng tốt. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, những thứ này oán linh hóa thành cho bụi, phiêu phiêu sái sái đáp xuống trên mặt đất. Một mảnh như là đom đóm điểm sáng, theo cho tàn bên trong chậm rãi phiêu khởi, trong cổ thần miếu bốn phía bay múa. Chúng nó là tà niệm tịnh hóa sau đó, tẩy luyện ra tinh thuần nhất năng lượng, đối với thực lực để thăng rất có ích lợi. Chẳng qua trong nháy mắt, những điểm sáng kia liên tiếp bay vào quỷ kỵ thủ lĩnh thể nội, nhường hắn hưng phấn phát ra một tiếng hét lên. Giờ khắc này quỷ kỵ thủ lĩnh rõ ràng cảm giác được, thực lực của mình đã tăng lên rất nhiều, cho dù là đối mặt một đám cao cấp quái vật thì tuyệt đối sẽ không rụt rè. Quay đầu nhìn về phía Đường Trấn, quỷ kỵ thủ lĩnh trong mắt tràn đầy cảm kích, hắn không ngờ rằng chuyến này thu hoạch sẽ khổng lồ như thế. Người cảm giác làm sao? Nếu có thể tiếp tục chiến đấu lời nói, ta sẽ thả ra nhóm thứ hai tà niệm quái vật. Nghe được Đường Chấn hỏi, quỷ kỵ thủ lĩnh ngay lập tức gật đầu, ánh mắt bên trong thậm chí mang theo một tia chờ mong. Đối với khát vọng chiến đấu, chưa từng có giống như bây giờ mãnh liệt qua, hận không thể giết hắn cái ba ngày ba đêm. Âm trầm cổ thần miếu bên trong, ánh sáng trong lúc đó trở nên âm u lên, sau đó chỉ thấy từng cái hình thể cổng kềnh quái vật liên tiếp xuất hiện. Những quái vật này dáng vẻ dị thường quỷ dị, trường đẹp như tiên nữ nữ tính đầu lâu, nhưng lại có cổng kềnh che kín miệng to mọng cơ thể, nhìn lên tới dường như là một đoàn thối giữa viên thịt. Tại đây chút ít tà niệm quái vật xuất hiện một khắc này, cổ thần miếu bên trong lập tức đồng bệnh lên một cỗ hôi thối hương vị, giống như ẩn giấu một phòng thi thể. Quỷ kỵ thủ lĩnh hét lớn một tiếng, cả người chiến ý dâng trào, dù là đối mặt với số lượng đông đảo quái vật, hắn thì không có chút nào ý sợ hãi. Đường Chấn chỉ là ở bên cạnh lặng lặng nhìn, mỗi khi quỷ kỵ thủ lĩnh tình huống không đúng lúc, rồi sẽ kịp thời làm biệt thủ. Chém giết một mực kéo dài đến màn đêm buông xuống, lúc này mới cuối cùng kết thúc, Đường Chấn thì cuối cùng thành công chế trụ còn lại tà niệm, có thể tự do hành động mà không bị ảnh hưởng. Mặc dù không có triệt để thanh trừ hai hoàng ẩm, nhưng cũng đã không đáng để lo, không thể nào tùy tiện bộc phát. Về phần trước đây một phen huyết chiến quỷ kỵ thủ lĩnh, dưới mắt không có chút nào mỏi mệt thái độ, ngược lại là tinh thần sáng láng. San giết quái vật thu hoạch, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, quả nhiên như Đường Chấn lời nói, đây là một hồi cơ duyên to lớn. Đi thôi, chúng ta trở về trong thành. Đường Chấn nhìn hình thể càng thêm khôi ngô, toàn thân lộ ra bén nhọn sát khí quỷ kỵ thủ lĩnh, gật đầu cười. Đối phương giúp đỡ hắn giải quyết nan đề, tự thân cũng đã nhận được đầy đủ chỗ tốt, chắc hẳn từ hôm nay trở đi, hắn rồi sẽ biến thành bên trong vùng rừng rậm này bá chủ thực sự. So sánh những kia chỉ biết là giết chóc quái vật, quỷ kỵ thủ lĩnh đối với tuyệt vọng giả thái độ coi như lưu hảo, có rồi hắn tồn tại cùng chế ước, tin tưởng phiến khu vực này quái vật thì sẽ không thái quá làm cản. Đường Chấn không cầu tất cả tuyệt vọng giả đều có thể đạt được giải cứu, lại có thể vì bọn hắn chuẩn bị một tòa thuộc về mình thành thị, chí ít có thể tại đến bước đường cùng lúc, có thể có tìm nơi nương tựa chỗ. Muốn đối kháng thần quốc di dân, còn có trong rừng rậm quái vật cũng giữ vững thành thị, không thể nghi ngờ là một kiện tương đối chật vật sự việc. Dưới loại tình huống này, nếu như có thể có quỷ kỵ thủ lĩnh dạng này rừng cây bá chủ cung cấp giúp đỡ, không thể nghi ngờ sẽ để cho tính an toàn tăng lên rất nhiều. Thân là một tên khách qua đường, Đường Chấn có khả năng làm cũng chỉ có những thứ này, tuyệt vọng giả tương lai vận mệnh làm sao, còn cần chính bọn họ đến nắm chắc. Chẳng qua Đường Chấn tin tưởng, đợi đến chính mình đem tình huống thật công bố ra, cũng bị tất cả tuyệt vọng giả biết được sau đó, sự việc rồi sẽ trở nên khác nhau. Tuyệt vọng giả chắc chắn sẽ không cam tâm tiếp nhận quất đủ, mà là chọn phấn khởi phản kháng, tranh thủ thuộc về mình quyền lợi. Về phần rốt cục ai thắng ai thua, hiện tại còn không cách nào kết luận. Nghe được Đường Chấn phân phó, ủy kỵ thủ lĩnh cúi người hành lễ, sau đó tránh ra con đường. Đường Chấn đang chuẩn bị rời khỏi, lại đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía sau lưng một chỗ ngóc ngách. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra ác linh cổ thần miếu ký ức, dường như nó thu thập những kia thần thức, cũng núp trong thần miếu một vị trí nào đó. Quay người hướng phía trong trí nhớ chỗ kia địa điểm đi đến, Đường Chấn tiện tay vung lên, địa diện khắc hoa phiến đá liền bị lực lượng vô hình nâng lên. Ẩn tàng trong mặt đất, có một đống lớn sáng lấp lánh thần thạch, còn có thần linh sứ đổ giấy thông hành. Đối với Đường Chấn mà nói, những vật này kỳ thực không hề có tác dụng quá lớn, chẳng qua tất nhiên đủ phải, tự nhiên là không có bỏ qua đạo lý. Tiện tay nhẹ nhàng vung lên, trên mặt đất vật phẩm thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thu nhập đặc thù chứa vật không gian bên trong. Khi biết thân phận của mình lai lịch một khắc này, Đường Chấn nhớ lại không ít tu sĩ kỹ năng, trong đó thì bao gồm kiểu này chứa vật thủ đoạn. Đối với hắn loại cấp bậc này tu sĩ mà nói, tiện tay thu nạp vật phẩm, chẳng qua là lại cực kỳ đơn giản thủ đoạn. Có thể cũng là bởi vì thường xuyên sử dụng nguyên nhân, cho nên mới sẽ bị hắn thoải mái nhớ lại, cùng dòng sướng vô cùng thi triển đi ra. Thu hồi thần thạch cùng giấy thông hành sau đó, Đường Chấn hướng phía cổ thần miếu cửa chính đi đến, tại hành tẩu trong quá trình, xung quanh thân thể của hắn không ngừng có hỏa diễm bay lên trời. Đợi đến đi ra cửa chính lúc, cả tòa cổ thần miếu đã đưa thân vào giữa biển lửa. Tại liệt diễm thiêu đốt dưới, triệt để biến thành một đống phế tích. Chương 2055, Đường Chấn sắp đặt chương 2055, Đường Chấn sắp đặt tại con đường về bên trên, Đường Chấn nhắc tới nhường quỷ kỵ thủ lĩnh giúp đỡ thủ hộ thành thị, đối phương gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề. Chỉ cần hắn ở đây vùng rừng rậm này một ngày, rồi sẽ thủ hộ tòa thành thị này an toàn, chí ít có thể bảo đảm trong rừng rậm quái vật nhận ràng buộc, tuyệt đối sẽ không đúng thành thị tạo thành phá hoại. Nếu như là tại quá khứ lời nói, quỷ kỵ thủ lĩnh chưa chắc có sức lực đáp ứng, rốt cuộc bên trong vùng rừng rậm này cường hãn quái vật thực sự không ít. Thế nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn hôm nay thực lực tăng nhiều, đã có đầy đủ năng lực đi làm ra hứa hẹn. Chủ yếu nhất, một chút ở chỗ, Đường Chấn sẽ không để cho hắn không công nỗ lực, trong thành khoáng động sản xuất thần thạch, quỷ kỵ thủ lĩnh hàng năm đều có thể đạt được nhất định số định mức. Rốt cuộc thần thạch chỉ có thể do tuyệt vọng giả đạt được, bất kể thần quốc di dân hay là quái vật, đều khó có khả năng đào móc đạt được. Cho nên so sánh chiếm lĩnh khoáng động, hay là kiểu này đạt được thần thạch phương thức càng thêm một thỏa, thì đầy đủ quỷ kỵ thủ lĩnh tu luyện sử dụng. Lại nói quỷ kỵ thủ lĩnh thiếu là người của hắn tỉnh, mà không phải những kia tuyệt vọng giả, giữa song phương cũng không có cái gì lợi ích quan hệ. Ân tình luôn có dùng hết lúc, chỉ có dùng lợi ích buộc chặt, mới thật sự là lâu dài chi đạo. Đường Chấn sao lại nhìn không thấu điểm này, cho nên không hề có nhường quỷ kỵ thủ lĩnh không công nỗ lực, đỡ phải ân tình dùng hết lại sinh biến cố. Vẹn vẹn là nỗ lực một bộ phận thần thạch, là có thể đạt được một cường lực thủ hộ, chắc hẳn liền xem như những kia tuyệt vọng giả hiểu rõ, thì khẳng định sẽ vô cùng tán thành. Đường về thuận lợi vô cùng. Bởi vì quỷ kỵ thủ lĩnh khí thế mạnh hơn, bọn hắn lại không có đụng phải một con quái vật, hiển nhiên là tại cảm ứng được nguy hiểm sau đó, tất cả đều nghe ngóng rồi chuẩn. Chờ trở lại cổng thành lúc, những kia lưu thủ quỷ kỵ sĩ nhìn thấy xảy ra to lớn biến hóa, lại rõ ràng cường hãn hơn quỷ kỵ thủ lĩnh, đồng thời phát ra một hồi reo hò. Quỷ kỵ thủ lĩnh cường đại, thì mang ý nghĩa sự cường đại của bọn nó, rốt cuộc bọn hắn vốn là một cái chỉnh thể. Có rồi cường hãn thủ lĩnh, lại thêm có đoàn chiến thần khí huyết sắc chiến đao, tin tưởng phụ cận vùng rừng rậm này bên trong, liền không còn có quái vật có can đảm trêu chọc bọn hắn. Lúc này mũ giáp sừng châu đám người còn đang ở xây thành tường, từng khối cự thạch bị bọn hắn vận chuyển mà đến, lại từng tầng xếp chồng chất lên. Chỉ bằng vào những thứ này cự thạch còn không cách nào chống cự quái vật, tuyệt vọng giả nhóm còn đem trong hầm mỏ bột phấn dùng thủy điệu cùng thành tường, sau đó theo khe hở rót vào. Tiểu này bùn nhão tại ngưng kết sau đó, có thể so với cường độ cao xi măng, có thể đem cự thạch một mực dính kết cùng nhau. Sau đó liền cần đem tường thành mặt ngoài tiến hành xử lý, bố trí một ít phù văn pháp trận, kể từ đó mới có thể coi như là hoàn thành. Vẹn vẹn thời gian một ngày, không còn nghi ngờ gì nữa không cách nào hoàn thành kiểu này to lớn công trình, nhiều nhất dựng ra cơ sở mà thôi. Cũng may bây giờ có rồi quỷ kỵ sĩ chăm sóc, đã không cần lo lắng trong rừng rậm quái vật sẽ ở ban đêm công thành, bọn hắn cũng được, có đầy đủ thời gian đi hoàn thành cái này công trình. Đến rồi cổng thành sau đó, Đường Chấn đem mũ giáp sừng châu cùng với Chu Nho đám người triệu tập đến cùng nhau, cùng bọn hắn giảng thuật chính mình biết được thông tin. Nghe được chân tướng một đám tuyệt vọng giả nhóm, tất cả đều tức giận đến cắn răng nghiến lợi, hận không thể đem tất cả thần quốc gì dân toàn bộ giết chết. Bọn hắn hết lòng tin theo riêng phần mình vị diện thần linh, lại không nghĩ gặp dạng này đau khổ, sớm biết như thế, đánh chết bọn hắn thì sẽ không làm loại hành vi ngu xuẩn này. Chó má thần linh, sau khi biến mất còn đang ở hại người, hơn nữa còn là tín đồ của mình. Đem từ trong thần miếu lấy được một đống giấy thông hành lấy ra, Đường Chấn nhìn về phía bên cạnh mọi người, nhường chính bọn họ làm ra lựa chọn. Nếu như các ngươi muốn rời khỏi nơi này, là có thể chọn lựa một phần giấy thông hành, tiến về thần linh sứ đồ khu vực thí luyện. Nhưng mà ta đề nghị các ngươi không cần vội vã vào trong, chỉ vì này giấy thông hành không phải là các ngươi bằng vào thực lực chân chính có được. Cần biết có thể bước vào khu vực thí luyện người, thân mình đều có thực lực không yếu, tối thiểu nhất cũng là thi pháp giả thân phận. Các ngươi thực lực bây giờ quá yếu, bước vào kia phiến khu vực thí luyện, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Cho nên trước khi tiến vào, các ngươi tốt nhất trước thu thập đầy đủ thần thạch, cũng dùng cái này đến để thăng thực lực của mình. Đợi đến có rồi đầy đủ năng lực tự vệ, xác nhận mình có thể tiếp nhận thí luyện sau đó, lại bước vào một khu vực như vậy cũng không muộn. Tuyệt vọng giả nhóm sôi nổi gật đầu, sự thực thì xác thực như thế, theo tiếp xúc địch nhân thực lực càng ngày càng mạnh, bọn hắn đã dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Nếu như không phải Đường Chấn tồn tại lời nói, bất kể là trong thành thi pháp giả hay là trong rừng rậm quái vật, đều có thể đem thoải mái đem bọn hắn đánh bại. Chớ đừng nói chi là chiếm lĩnh một tòa thành thị, cũng có cơ hội đạt được chân quý thần thạch, dùng cho tăng lên thực lực bản thân rồi. Mặc dù đi theo Đường Chấn sau đó, có thể đạt được nhiều hơn nữa chỗ tốt, nhưng nếu là biến thành Đường Chấn liên lụy, ngược lại không là một chuyện tốt. Đường Chấn không thể nào vĩnh viễn che chở bọn hắn, hắn tiếp xúc địch nhân sẽ càng ngày càng mạnh, tuyệt vọng giả nhóm cùng hắn ở giữa khoảng cách cũng đồng dạng sẽ càng lúc càng lớn. Hai bên vốn cũng không tại một cái cấp độ, chẳng qua là vì cơ duyên xảo hợp mà gặp nhau, cho nên tức thời lựa chọn thấy nước xiết liền lui, mới là bo giữ mình chi đạo. Nhìn thấy Chu Nho đám người phản ứng về sau, Đường Chấn liền biết rồi lựa chọn của bọn hắn, hiển nhiên là chuẩn bị tại trong tòa thành này chậm rãi tăng thực lực lên, sau đó lại nghiên cứu có phải tiến về khu vực thí luyện. Cũng đúng thế, thật hắn hy vọng nhìn thấy một chút, rốt cuộc tại tu hành giới bên trong, nhưng phàm là không biết lượng sức ra hỏa, thường thường cũng sống không được bao lâu. Tàn khốc tu hành thế giới bên trong, căn bản sẽ không cho ngươi góp nhặt kinh nghiệm cơ hội, chỉ cần phạm sai lầm liền có thể mất đi tính mạng. Đường Chấn cùng những thứ này tuyệt vọng giả chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau, đối phương thì theo hắn tham dự mấy lần chiến đấu, mặc dù chưa nói tới thâm tình tình nghĩa thắm thiết, nhưng cũng tuyệt không phải người qua đường có thể coi như không thấy. Chẳng qua là thuận tay mà làm, có thể cung cấp một ít giúp đỡ, để bọn hắn thiếu một chút phiền toái nguy hiểm, ngược lại cũng không uổng công lẫn nhau quen biết một hồi. Các người tiếp tục xây thành tường, đồng thời còn muốn cẩn thận thần quốc di dân, phòng ngừa bọn hắn đánh lén. Bên trong thế giới này thành thị không chỉ một tòa, thần quốc di dân số lượng càng là hơn nhiều vô số kể, nếu bọn hắn đạt được thành thị đỉnh trệ thông tin, không chừng rồi sẽ phát động công kích. Đây không phải một thành đầy đất được mất, mà là việc quan hệ tất cả đại cục, thần quốc di dân tuyệt đối sẽ không thờ ơ, cho nên hiện tại còn không phải thả lỏng cảnh giác lúc, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối lúc nào cũng có thể chiến đấu phát sinh. Chu Nho đám người đồng thời gật đầu, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ điểm này, chẳng qua vì tương lai của mình suy xét, bọn hắn liều chết cũng sẽ bảo vệ tòa thành thị này. Đường Chấn suy nghĩ một lúc về sau, lại đối Chu Nho đám người nhắc nhở, các ngươi có thể nghĩ một chút biện pháp, đã thông nơi này cùng tuyệt vọng trường nhai thông đạo, đem nhiều hơn nữa tuyệt vọng giả tiếp nạp đến. Kỳ thực chuyện này cũng không phức tạp, tuyệt vọng giả thông qua thành môn thời giao nạp bằng chứng, sẽ góp nhặt ở chỗ nào tòa cửa thành bên trong, mà không phải tự động biến mất. Các ngươi có thể đem bằng chứng tuần hoàn sử dụng, giao cho tuyệt vọng giả sau đó thu hồi lại, như vậy đối phương thì có thể có được thông qua thành môn tư cách. Đang thay đổi cho nên xảy ra trước đó, cách làm như vậy khẳng định được không thông, chẳng qua bây giờ lại hoàn toàn có thể thử một chút. Chỉ cần có đầy đủ tuyệt vọng giả, như vậy tòa thành thị này rồi sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, đến lúc đó cho dù là đối mặt thần quốc di dân công kích, cũng có thể thủ hộ tòa thành thị này. Chỉ cần các ngươi chịu được lời nói, như vậy tòa thành thị này thực lực rồi sẽ càng ngày càng mạnh, mạnh đến thần quốc di dân thì không dám tùy tiện trêu chọc. Chu Nho đám người đồng thời gật đầu, nếu Đường Chấn nói tới cách có thể thực hiện, như vậy tòa này đã bị trống không thành thị, đem chẳng mấy chốc sẽ kín người hết chỗ. Tuyệt vọng giả cũng sẽ như biến cố xảy ra trước đó như vậy, có rồi tăng thực lực lên cơ hội, cũng tại thu được thần linh sứ đồ tư cách về sau, thành đàn bước vào khu vực thí luyện. Nếu không muốn tham dự thí luyện, lo lắng cho mình không cách nào thông qua lời nói, cũng được, lựa chọn lưu tại tòa thành thị này. Tại không cần lo lắng ban đêm nguy cơ, cũng không cần lo lắng quái vật công thành tình huống dưới, năng lực tại tòa thành thị này sống quãng đời còn lại cả đời, chưa hẳn chính là một chuyện xấu. chí ít có thể an an ổn ổn đợi đến sinh mệnh kết thúc, mà không phải tại thí luyện trong quá trình, tùy thời tùy chỗ vứt bỏ vận may. Đường Chấn tin tưởng sẽ có rất nhiều tuyệt vọng giả lựa chọn làm như vậy, rốt cuộc bọn hắn tiếp nhận cực khổ đã đủ nhiều, có thể an ổn vượt qua quãng đời còn lại, có thể mới là bọn hắn tối khao khát sự việc. Cảm tạ, tiêu giao các chủ không ngoài sở liệu của ta khói bụi khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2056, cuối con đường chương 2056, cuối con đường mọi chuyện cần thiết đều đã sắp đặt thỏa đáng, trên cơ bản không có gì bỏ sót, công thành thì lui thân, giờ phút này thì đến rồi Đường Chấn rời đi lúc. Cầm tòa thành thị tiếp theo, đồng thời đạt được rồi đối với mình tin tức hữu dụng, có thể nói trận chiến này thu hoạch tương đối khá. Bất kể là đối với Đường Chấn hay là đối với tuyệt vọng giả mà nói, đều là một kiện đáng giá chuyện vui. Khôi lỗi cự thụ Đường Chấn không có ý định mang đi, vật này mặc dù thần kỳ, nhưng mà mang theo bên người lại cũng không thuận tiện. Nếu lưu cho tuyệt vọng giả nhóm, còn có thể tăng lên bọn hắn thực lực, cần biết khôi lỗi cự thụ bật hết hỏa lực lời nói, thậm chí đây quỷ kỵ thủ lĩnh còn phải mạnh hơn 3 phần. Duy nhất yếu thế, có thể cũng không cách nào cùng chân chính sinh linh như thế, có đầy đủ thông minh phức tạp tư duy. Tất nhiên khống chế khôi lỗi cự thụ tiền đề là hấp thụ đầy đủ thần thạch, bằng không khôi lỗi cự thụ chỉ có thể sử dụng cơ bản phương thức chiến đấu, không cách nào phát huy toàn bộ sức chiến đấu. Cũng may trong thành có động mỏ thần thạch, dùng cho trèo chống khôi lỗi cự thụ vận hành, cũng không thành vấn đề. Nhìn không ngừng cất cao tường thành, Đường Chấn khẽ cười một tiếng, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Hắn lúc rời đi không có báo tin bất luận kẻ nào, chỉ là theo tàn phá không chịu nổi con đường chậm rãi đi tới, rất nhanh liền biến mất tại cuối ngã tư đường. Lúc này Đường Chấn cũng không biết, sau lưng hắn tường thành cùng trên đường phố, đứng sừng sững lấy từng đạo trầm mặc thân ảnh, đang không người đưa tiễn. Đã sớm đoán được Đường Chấn muốn ly khai Chu Nho cùng Tiểu Vũ đám người, không hề có mở miệng giữ lại, chỉ là yên lặng không người tiễn biệt. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, Đường Chấn làm đã đủ nhiều, với lại không thuộc về nơi này. Lặng yên mà đến, lại oanh oanh liệt liệt, lưu lại một đoạn truyền kỳ. Dù là bao nhiêu năm qua đi, thế nhưng ở trong thành phố này mặt, vẫn như cũ có thể tại tuyệt vọng giả trong miệng nghe được Đường Chấn tên. Đối với tuyệt vọng giả mà nói, Đường Chấn chính là một tinh thần tín ngưỡng, để bọn hắn hiểu rõ thần quốc gì dân thì không gì hơn cái này. Đường Chấn lúc này mục tiêu là chỉ có thần linh sứ đồ mới có thể tiến về khu vực thí luyện, lại không nghĩ đi tới quá trình vô cùng không thuận lợi. Ven đường luôn luôn có tuyệt vọng giả thỉnh thoảng xuất hiện, bọn hắn tràn ngập ác ý, cố gắng ăn cướp thậm chí giết chết Đường Chấn. Đi ngang qua thành thị lúc, còn sẽ có quan binh cố gắng bắt lấy hắn, ném vào trong hầm mộ đào móc thần thạch. Mỗi khi đụng phải tình huống như vậy, Đường Chấn đều sẽ trực tiếp rút đao giải quyết phiền phức, tuyệt đối sẽ không tốn nhiều miệng lưỡi. Đối với địch nhân như vậy, hắn xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Có khi gặp được thành quần kết đội quan binh vây giết lúc, Đường Chấn thậm chí sẽ trực tiếp giết vào trong thành, nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Đây là thể nội tà niệm bị phá, nhưng mà Đường Chấn không có tận lực áp chế, mà là thích hợp thả lỏng phong ấn, đỡ phải tích lũy quá nhiều mà mất khống chế. Đem thần quốc di dân giết đến máu chảy thành sông về sau, Đường Chấn còn có thể tiện thể bước vào khoáng động, đem tuyệt vọng giả giải cứu đồng thời, lại đem khoáng động sản xuất thần thạch toàn bộ mang đi. Loại vật phẩm này có thể dùng đến bố trí phù văn pháp trận, thu thập nhiều một ít cũng tốt, không chừng khi nào liền sẽ dùng đến. Theo Đường Chấn một đường đi tới, trải qua mười mấy tòa thành thị về sau, hắn hung danh thì càng ngày càng thịnh. Thậm chí ngay cả áo của hắn hình dạng cũng bị chuyên gia, bị chuyên nghiệp họa sư miêu tả ra đây, giao cho những kia canh giữ ở thành thị cửa quan binh. Thần quốc di dân mục đích làm như vậy, cũng không phải muốn truy sát truy bắt Đường Chấn, mà là nhắc nhở những quan binh kia đang nhìn đến hắn sau đó, tuyệt đối không nên tùy tiện trêu chọc. Vì lúc trước ví dụ đã chứng minh, chỉ cần nhường Đường Chấn yên lặng thông qua thành thị, cũng không cần có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu là tượng đối đãi cái khác tuyệt vọng giả như thế, nghị trăm phương ngàn kế làm khó dễ cùng hắn, như vậy hậu quả rồi sẽ trở nên mười phần nghiêm trọng. Cho nên đang hấp thụ rồi kinh nghiệm sau đó, những thứ này thần quốc di dân hiếm thấy thu hồi phách lối khí diễm, nếu như không có bắt buộc, tuyệt đối sẽ không tùy tiện trêu chọc hắn. Chỉ là thần quốc di dân đối với tuyệt vọng giả cửu thị, cũng sớm đã thâm căn cố đế, dù là đã từng là nô phó thân phận, bây giờ nhưng như cũng đem tuyệt vọng giả coi là thấp hèn người. Chính là nhận loại quan niệm này ảnh hưởng, cho nên một ít tuyệt vọng giả bắt đầu chủ động truy tung Đường Chấn, cũng thể phải đem nó chém giết, dùng cái này đến giữ gìn thần quốc di dân vinh quang. Lúc mới bắt đầu nhất còn chỉ có hơn 10 người, sau đó chậm rãi lại phát triển đến rồi mấy trăm người, với lại phía trước vào trong quá trình, nhân số còn đang ở không ngừng gia tăng. Tham dự truy sát hành động đều là thi pháp giả, bọn hắn tự nhận là bằng vào chính mình thủ đoạn, nhất định có thể đem Đường Chấn truy sát. Tại Đường Chấn sắp đến khu vực thí luyện lúc, những người làm phép này cuối cùng đuổi kịp hắn, không nói lời gì phát động rồi công kích. Xa xa còn có hàng loạt người quan chiến, bọn hắn nhìn mấy trăm tên thi pháp giả vây công Đường Chấn chẳng cảnh, từng cái hưng phấn hô hấp dồn dập, nhận định Đường Chấn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà chiến đấu kết quả lại ngoài tất cả thần quốc di dân đoán trước. Giao thủ chẳng qua ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, Đường Chấn liền đem những người làm phép này giết thây ngã khắp nơi trên đất, không có lưu lại một người sống. Nhìn phủ kín lộ diện thi thể, xa xa quan chiến thần quốc di dân sợ tới mức sắp nứt cả tim gan, không chút do dự xoay người thoát khỏi. Trong mắt bọn hắn, Đường Chấn xa so với trong rừng rậm cường hãn nhất quái vật còn muốn đáng sợ, tránh chi chỉ sợ không kịp. Nhìn những kia trốn chạy thần quốc di dân, Đường Chấn ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh băng, nếu như không phải vì thời gian không cho phép, hắn khẳng định sẽ để cho đám gia hỏa này đếm thử trêu chọc chính mình hậu quả. Nhưng mà những thứ này người quan chiến, hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua, đều là cá mẹ một lứa, giết chi không chút nào quá đáng. Đối phía trước vung mạnh tay lên, trên đường ngay lập tức dâng lên lửa nóng hừng hực, đem những kia thần quốc di dân toàn bộ thôn vệ bao vây. Đợi đến hỏa diễm dập tắt, chỉ còn lại có đầy đất cho bụi, người quan chiến hải cốt không còn. Quay người nhìn thoáng qua sau lưng đem đỉnh núi bổ đụng, điêu khắc thành từng dãy cự hình tượng đá quan hải, Đường Chấn cất bước chậm rãi đi đến cầu thang. Những thứ này cự hình tượng đá không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, mặt ngoài hiện đầy mưa gió ăn mòn màu đen dấu vết, có nhiều chỗ thậm chí đã mọc đầy rồi màu xanh biết cỏ xỉ rêu. Chúng nó ở trên cao nhìn xuống đạo người đi trên đường, trong ánh mắt dường như tràn đầy uy nghiêm, cảnh cáo những kia không biết lượng sức người, mau rời khỏi phiến khu vực này. Dưới thần tượng phương cỏ hoang bụi bên trong, còn tán lạc vô số thi cốt, có rất nhiều đều đã hư thối thành rác rưởi. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại quá khứ 5 tháng bên trong, nơi này đã từng không chỉ một lần bộc phát qua tàn khốc chiến đấu, kẻ thất bại thi cốt cứ như vậy bị tùy ý vứt bỏ. Tích lũy tháng ngày phía dưới, thì tạo thành tiểu này kinh khủng cảnh tượng, nhìn lên tới khiến người ta cảm thấy âm trầm đáng sợ. Thường thấy núi thây biển máu cảnh tượng đường chấn, đương nhiên sẽ không bị loại cảnh tượng này chấn nhiếp. Lúc này ánh mắt của hắn chính nhìn về phía cầu thang cuối cùng, chỗ nào có một chỗ diện tích to lớn quảng trường. Trên quảng trường đứng sừng sững lấy hơn 20 cây cột đá, mặt ngoài hiện đầy đủ loại kiểu dáng phù văn, che kín rêu xanh trên mặt đất, đồng dạng có hoa văn phức tạp như ẩn như hiện. Mặc dù vẫn chưa đi đến trước mặt, nhưng mà đường chấn đã có thể xác định, đây cũng là một cái truyền tống trận. Muốn tiến về khu vực thí luyện, nhất định phải thông qua truyền tống trận, mà không phải trực tiếp đi bộ đến. Tại đây phiến truyền tống trận chung quanh, quanh chân ngồi 9 tên khuôn mặt dàn mua, người mặc trường bào thần quốc di dân. Bọn hắn co lại hai đầu gối, dường như đang tu luyện suy tưởng, cơ thể lại trôi nổi tại cách mặt đất khoảng 3 thước không trung. Cựu đầu hình dạng giữ tận hung thú quái vật, lúc này chính nút tại những lao giả này bên cạnh, khi thấy đường chấn đi vào sau đó, đám hung thú này lộ ra tàn nhẫn quan mang. Dường như trong mắt chúng, đường chấn chính là đưa tới cửa ngon miệng đồ ăn, để bọn chúng chờ không nổi muốn hưởng dụng. Này 9 tên thi pháp giả ăn mặc thần quốc di dân, rõ ràng chính là chặn đường tuyệt vọng giả cuối cùng một đạo bình chướng, để bọn hắn chân chính triệt để tuyệt vọng. Có thể đi tới đây tuyệt vọng giả, đều không phải là kẻ vớ vẩn, cho dù là không thể trở thành thi pháp giả, nhưng mà vẫn như cũ có một thân cường hãn câu chuyện thật. Nhất là một ít đặc thù chủng tộc, thân mình liền có rất giỏi lực phòng ngự, lại thêm cường hãn cận chiến bản lĩnh, cho dù là thần quốc di dân cũng sẽ ngại ba phần. Cho nên có thể xuất hiện ở loại địa phương này, thủ hộ cuối cùng một đạo chặn đường cửa ải, không còn nghi ngờ gì nữa cũng đều không phải hạng đơn giản. Đường Chấn mơ hồ có chút đã hiểu, những kia cự hình pho tượng ở dưới thi cốt rốt cục từ đâu mà đến, không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn đều là trăm cây nghìn đắng đến chỗ này tuyệt vọng giả, lại tại một khắc cuối cùng đầy cõi lòng không cam lòng ngã xuống. Có thể những kia quanh năm bất hủ thi cốt, chính là bởi vì tràn ngập vô tận oán khí, cho nên mới sẽ để người rất cảm thấy âm trầm cùng thê lương. Chương 2057, chém giết chấn thủ giả. Chương 2057, chém giết chấn thủ giả. Làm đường chấn đi đến trước truyền tống trận một khắc này, giống như rơi vào trạng thái ngủ say 9 tên thi pháp giả bên trong, khoảng cách gần hắn nhất một tên lão giả tóc tím chậm rãi mở ra hai mắt. Lại tới một mùa xuân. Lúc nói chuyện, lão giả tóc tím căn bản vô dụng con mắt dò xét đường chấn, liền phảng phất xuất hiện ở trước mắt là không khí hoặc con kiến hôi. Như thế không coi ai ra gì cuồng ngạo tư thế, đường chấn hay là lần đầu gặp được. Không tới cũng tốt, của ta sủng thú thật lâu không có cái mới xuất hiện ăn thịt, vừa bạn có thể thay đổi khẩu vị. Nghe được lão giả tóc tím những lời này về sau, bên cạnh hắn đầu kia dáng vẻ cực giống hắc báo, lưng trên lại mọc đầy xúc tu quái vật, ngay lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ, tựa hồ tại ngỏ ý cảm ơn. Lão giả tóc tím thấy thế, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hài lòng, nét mặt rất là vui mừng, đưa tay khẽ vuốt quái vật đỉnh đầu. Quái vật giương động mấy lần cái đuôi, sau đó xoay đầu lại nhìn về phía đường chấn, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tham lam quan mang, trên lưng xúc tu không ngừng run run, màu sắc cũng biến thành đỏ tươi như máu. Đi thôi, an hắn. Sau đó lại đem những kia thối xương cốt vứt bỏ, đỡ phải ô uế hoàn cảnh nơi này. Lão giả tóc tím tiếp tục nói, vẻ mặt từ ái chi sắc. Quái vật nghe vậy gầm nhẹ một tiếng, sau đó từ dưới đất nhảy lên một cái, thả người nhảy đến đường chấn trước mặt, nước bọt không ngừng nhỏ giọt xuống. Tại đường chấn xuất hiện trong khoảng thời gian này, cái khác 8 tên thi pháp giả vẫn luôn chưa từng mở to mắt, chỉ có bên cạnh bọn họ những quái vật kia sao động bất an, tựa hồ đối với chính mình không có đạt được đồ ăn mà cảm thấy bất mãn. Các ngươi không nên gấp gáp, theo trình tự còn chưa tới phiên các ngươi, nếu thèm rồi lời nói, ta ngược lại thật ra có thể để người ta cho các ngươi tiễn mấy cái đỡ thèm. Cái khác vài đầu quái vật nghe vậy, lúc này mới ngưng gầm nhẹ, thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất chầm chậm vào đường chấn. Tên điếu lão giả tóc tím tại nói xong câu đó về sau, đồng dạng chậm rãi hai mắt nhắm lại, giống như đã đem sự việc giải quyết xong tất. Một tên không biết sống chết tuyệt vọng giả mà thôi, căn bản không cần hắn ra tay, chỉ vì căn bản không xứng. Ai ngờ nghĩ vừa mới nhắm mắt, bên hai liền truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhường tóc tím sắc mặt ông lão hơi đổi. Đợi đến lại mở mắt ra lúc, đã thấy hắn nuôi dưỡng đầu kia quái vật đã ngã trên mặt đất, chùi lủi chỗ cổ, không ngừng có tanh hôi máu tươi chảy xuôi mà ra. Về phần con quái vật này đầu lâu thì bị đường chấn nhấc trong tay, trên mặt một tia chán ghét vút xuống trước mặt hắn. Ngươi nuôi đầu này quái vật muốn cắn ta, cho nên ta thì ra tay dạy dỗ một chút, không biết ngươi là có hay không để bụng. Đường chấn giống như cười mà không phải cười đúng lao giả tóc tím nói, đồng thời run lên trên tay nhiễm một tia máu đen, nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong mang theo một tia trào phúng. Tóc tím khuôn mặt ông lão và mèo, trong mắt hàn quang lấp lóe, như dao rơi trên người đường chấn. Ngươi dám giết ta sủng thú, thực sự là không biết sống chết, rất tốt, rất tốt. Ngươi cứ việc yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thì nhẹ nhàng như vậy chết mất, mà là sẽ từ từ tra tấn ngươi. Ta muốn để ngươi thời khắc tiếp nhận đau khổ, không ngừng kêu rên cầu xin tha thứ, phận không thể chính mình ngay lập tức chết mất. Lần nữa đem ánh mắt theo thi thể của quái vật trên rời khỏi, lão giả tóc tím dùng thanh âm lạnh lùng nói, nét mặt có không nói ra được dữ tợn. Đường chấn mắt lộ vẻ kinh ngạc, dùng rất không minh bạch giọng nói hỏi, à, chẳng qua là một cái xuất sinh mà thôi, về phần ngươi tức giận như thế sao? Tựa hồ là cảm nhận được đường chấn trong giọng nói trào phúng, lão giả tóc tím cười lạnh một tiếng, nhìn xem ánh mắt của hắn như là nhìn xem một cỗ thi thể. Đánh giá vài lần về sau, lão giả tóc tím dùng âm lãnh giọng nói, xuất sinh. Không đúng, trong mắt ta, các ngươi bọn này tuyệt vọng giả mới là xuất sinh. Cho dù là 1000 cái, 1 vạn cái tuyệt vọng giả tính mệnh, cũng không so được ta cái này sủng thú chân quý. Cho nên ngươi được đền bù mệnh, tiếp nhận 1 vạn lần tử vong đau khổ, bằng không sao xứng đáng của ta sủng thú. Lão giả tóc tím tại lúc nói chuyện, nhưng không có chú ý tới Đường Trấn ánh mắt càng ngày càng lạnh, treo ở khóe miệng nụ cười thì dần dần biến mất. Nhìn lão giả tóc tím, Đường Trấn âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy để ý ngươi nuôi xuất sinh, vậy ta thì tiễn ngươi cùng nó làm bạn, không biết ý ngươi thế nào. Không giống nhau lão giả tóc tím nói chuyện, Đường Trấn lại tiếp tục cười lạnh nói, trong mắt ta, các ngươi những thứ này thần quốc di dân mới thật sự là xuất sinh, ăn lấy chủ nhân nuốt ăn đồ ăn, lại trái lại cắn chủ nhân một ngụm ác quyền. Tuyệt vọng giả thân làm cùng tín đồ, đi vào tuyệt vọng chi thành tiếp nhận thí luyện, thân phận vốn là so với các ngươi những thứ này nô phó cao hơn không chỉ gấp đôi, nói là nửa cái chủ nhân thì không chút nào quá đáng. Các ngươi biết rất rõ ràng điểm này, nhưng như cũng chẳng biết xấu hổ làm lấy thí chủ sự việc, thật chứ không sợ lọt vào báo ứng sao? Nghe được Đường Trấn khiển trách hỏi, bên cạnh mấy tên vẫn luôn nhắm mắt lão giả sôi nổi mở ra hai mắt, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn, sắc ý như là thực chất. Buồn cười, ồn ào, lại tới đây một bộ, thật là khiến người ta tâm phiền. Hay là đội vàng giết chết, đỡ phải quấy rầy thanh tĩnh. 8 tên thi pháp giả lần lượt lên tiếng. Cùng lúc đó, bên cạnh bọn họ những quái thú kia thì từ dưới đất bật lên, hung tợn hướng phía Đường Trấn đánh tới. Cho dù là đến rồi giờ này khắc này, những thứ này trấn thủ truyền tống trận những người làm phép vẫn như cũ cảm thấy Đường Trấn không đáng giá bọn hắn ra tay. Đường Trấn đã lười nhắc lãng phí thời gian, những người làm phép này theo trong xương cốt thì căn bản không có coi trọng tuyệt vọng giả. Tới chỗ này tuyệt vọng giả có rất nhiều, thế nhưng cuối cùng tất cả đều biến thành một đống xương khô, như là rác thải giống như bị ném vứt bỏ tại cỏ hoang bụi bên trong. Tuyệt vọng chi thành bây giờ chính là thần quốc di dân thiên hạ, tuyệt vọng giả dù cho là có một ít thiên phú bản lĩnh, hoặc là may mắn đạt được một chút cơ duyên, thì vẫn như cũ không lật được trời. Những thứ này cuồng vọng thi pháp giả căn bản không biết, Đường Trấn cũng thực sự không phải tuyệt vọng giả, bọn hắn xem Đường Trấn làm tiến hôi, lại không biết mình mới là nghiền ép tồn tại. Liền tại bọn hắn chờ lấy Đường Trấn bị quái vật xé nát lúc, trước mặt một đạo hàn quang thoáng hiện, những kia phóng tới Đường Trấn quái vật thoáng qua trong lúc đó chia năm xẻ bảy, bước lên trong huyết vụ, vỡ vụn thi viên như là bị hắt vây đậu tử, tản mát đến khắp nơi đều là. Thấy cảnh này những người làm phép cũng không còn cách nào bình tĩnh, cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, sôi nổi thi triển pháp thuật công hướng Đường Trấn. Đường Trấn không lùi mà tiến tới, tay trái giơ lên chống lên một đạo năng lượng hộ thuẫn, tay phải thì kéo lấy một cái đột nhiên xuất hiện chiến đao, trong nháy mắt liền đã vọt tới lão giả tóc tím trước mặt. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Lão giả tóc tím trong mắt lóe lên nồng đậm hoảng sợ, hét lớn một tiếng liền muốn đứng dậy đánh trả, nhưng mà Đường Trấn trong tay chiến đao, xa so với tốc độ của hắn phải nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Lão giả tóc tím chưa đứng dậy, lưỡi đao liền đã theo trên mặt của hắn nghiêng quét mà qua, đem thân thể hắn chém thành hai khúc. Một chiêu tiêu diệt lão giả tóc tím, Đường Trấn tại cái khác thi pháp giả ánh mắt hoảng sợ bên trong, gắng gượng vọt tới trước mặt của bọn hắn. Đao quang tại lớp lóe, thi pháp giả bị liên tiếp ném lăn trên mặt đất, không có một bộ toàn thây. Còn lại 2 tên thi pháp giả thấy thế, không chút do dự xoay người thoát khỏi, trong lòng đã tràn đầy hoảng sợ. Trong lòng bọn họ kiêu ngạo đã không còn sót lại chút gì, dù thế nào thì không thể tin được, một tên tuyệt vọng giả lại có đáng sợ như vậy thực lực. Nhưng mà sự thực bày ở trước mặt, 9 tên trấn thủ truyền tống trận thi pháp giả lại bị chém dưa cắt rau tiêu diệt, căn vốn là không thể chống đỡ một chút nào. Quá khứ 5 tháng bên trong, đều là bọn hắn cho tuyệt vọng giả mang đến tuyệt vọng, từ trước đến giờ không ngờ rằng sẽ có một ngày, chính mình thì đứng trước dạng này tuyệt vọng tình cảnh. Hiện tại mới muốn chạy, đã chậm. Nhìn hướng cự hình tượng đá bỏ chạy 2 tên thi pháp giả, Đường Trấn hừ lạnh một tiếng, tấm chắn trong tay đột nhiên hóa thành 2 đạo lưu quang, hướng phía địch nhân kích xạ mà đi. Chỉ nghe phốc phốc 2 đạo tiếng vang truyền đến, đang chạy trốn thi pháp giả bị chém đứt đầu lâu, thi thể không đầu lại chạy trốn rồi mấy bước sau đó, mềm mềm tê liệt ngã xuống tại cỏ hoang bụi bên trong xương khô trồng lên. Những hài cốt này đều là bị bọn hắn chém giết tuyệt vọng giả, chẳng qua theo giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn thì đem hóa thành một đống xương khô, lẫn nhau trong lúc đó không có gì khác nhau. Nhìn ngã trên mặt đất thi pháp giả, Đường Trấn cười lạnh một tiếng. Chậm rãi đi đến truyền tống trận trung ương, tiện tay lấy ra một viên giấy thông hành. Địa diện từng đạo quang mang lóe lên, những kia đứng sừng sững trên trụ đá điện xà bay múa, sau đó chỉ thấy một đạo to lớn cột sáng phóng lên tận trời. Đợi đến cột sáng biến mất sau đó, Đường Trấn đồng dạng đã không biết tung tích, chỉ để lại địa diện ngổn ngang lộn xộn thi thể, chứng minh nơi đây đã từng phát sinh qua một hồi nghiền ép thức giao chiến. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ.